Chương 110. 2. Trên người của nó lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Thụ thương Hỏa Vân Hồ phát ra một tiếng thống khổ gào thét, trong ánh mắt của nó hiện lên một tia hoảng sợ. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng bắt lấy cơ hội này, gia tăng thế công, các loại pháp thuật cùng pháp khí như là như mưa to chút xuống mà. Cuối cùng, tại một lần cường đại liên hợp công kích đến, Hỏa Vân Hồ không cách nào lại chống đỡ tiếp, nó phát ra cuối cùng một tiếng rên rỉ, ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng thở hổn hển, bọn hắn mặc dù mỏi mệt, nhưng trong mắt cũng lộ ra thắng lợi vui sướng. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn chiến thắng cường đại Hỏa Vân Hồ. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng đứng tại thi thể của nó bên cạnh, trên mặt của hai người đều lộ ra khó mà che giấu hưng phấn cùng vui sướng. Đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn rốt cục lấy được thắng lợi, phần này cảm giác thành tựu để bọn hắn tâm tình đặc biệt vui vẻ. Lục Hoàng Diễm xoa xoa mồ hôi trên trán, cười lấy với Trần Vân Thăng nói, "Trần huynh, lần này chúng ta chắc chắn là đại hoạch toàn thắng, không nghĩ tới cái này Hỏa Vân Hồ vậy mà như thế khó chơi." Trần Vân Thăng cũng lộ ra nụ cười, đáp lại nói, "Lục huynh, ngươi kiếm pháp cùng hỏa thuộc tính pháp thuật thật là làm cho người mở rộng tầm mắt, lần này có thể thành công đánh giết Hỏa Vân Hồ, công lao của ngươi không thể thiếu." Hai người cao hứng hàn huyên một hồi, chia sẻ lấy trong chiến đấu mạo hiểm trong nháy mắt cùng riêng phần mình cảm thụ. Theo tâm tình hưng phấn dần dần bình phục, bọn hắn bắt đầu cân nhắc xử lý như thế nào Hỏa Vân Hồ thi thể, cái này yêu thú trên thân mỗi một dạng vật liệu đều là khó được bảo vật. Lục Hoàng Diễm nhìn xem Hỏa Vân Hồ thi thể, trầm ngâm nói, "Hỏa Vân Hồ da lông là luyện chế pháp khí thượng giai vật liệu, hắn con mắt cùng răng cũng ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính linh lực, về phần móng của nó, càng là sắc bén vô cùng." Trần Vân Thăng nhẹ gật đầu, bày tỏ nhận đồng, xác thực như thế, những tài liệu này nếu là có thể hợp lý phân phối, đối với chúng ta riêng phần mình tu luyện đều sẽ rất có ích lợi. Hai người bắt đầu thảo luận phân chia như thế nào Hỏa Vân Hồ trên người vật liệu. Lục Hoàng Diễm đầu tiên mở miệng, "Trần huynh, ngươi lần này mời ta đến săn giết Hỏa Vân Hồ, chủ yếu là vì bề ngoài của hắn, lấy luyện chế phòng ngự pháp khí. Ta đề nghị, ra lông về ngươi tất cả." Trần Vân Thăng nghe vậy, trong lòng cảm kích, "Lục huynh, ngươi thật sự là khẳng khái. Đã như vậy, Hỏa Vân Hồ con mắt cùng răng, liền với tư cách bồi thường cho ngươi." Lục Hoàng Diễm khoát qua tay, bày tỏ không cần, "Trần huynh, ngươi ta ở giữa, làm gì được chia rõ ràng như vậy? Con mắt cùng răng, chúng ta chia đều như thế nào?" Trần Vân Thăng nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy càng thêm hợp lý, "Cũng tốt, cái kia Hỏa Vân Hồ móng vuốt, ta lấy một đôi, còn lại một đôi về ngươi." Hai người tại phân phối tài liệu quá trình bên trong, đều biểu hiện ra lẫn nhau tôn trọng cùng đã hiểu thái độ. Đối thoại của bọn họ bên trong tràn đầy hữu hảo cùng thẳng thắn, không có chút nào tranh chấp cùng bất mãn. Lục Hoàng Diễm vừa nói, vừa bắt đầu động thủ lột bỏ Hỏa Vân Hồ da lông. Thủ pháp của hắn thuần thục mà cấp tốc, rất nhanh liền đem da lông hoàn chỉnh địa lột xuống tới. Trần Vân Thăng thì cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Hỏa Vân Hồ con mắt cùng răng, đưa chúng nó từng cái cất kỹ. Tại phân phối xong vật liệu về sau, hai người lại hàn huyên một hồi, thảo luận sau này tu luyện kế hoạch cùng mục tiêu của mình. Bọn hắn nói chuyện bên trong tràn đầy với tương lai ước ao và với lẫn nhau tín nhiệm. Lục Hoàng Diễm hảo hảo thu về Hỏa Vân Hồ mắm ướt, sau đó với Trần Vân Thăng nói, "Trần huynh, lần này hợp tác phi thường vui sướng, hy vọng về sau còn có thể có càng nhiều cơ hội như vậy." Trần Vân Thăng cũng cười lấy đáp lại, "Lục huynh, ta cũng có đồng cảm. Người ta cùng chung chí hướng, tin tưởng sau này nhất định có thể dắt tay tổng tiến, tổng sáng tạo huy hoàng." Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng tại bên ngoài hang động, đón lấy mặt trời mới mọc, chuẩn bị mỗi người đi một ngả. Hai người đi qua một phen hợp tác, giữa lẫn nhau hữu nghị đã đổi mới làm sâu sắc dày. Tại miệng huyệt động, bọn hắn lẫn nhau thi lễ một cái, mang trên mặt với tương lai mong ước. "Lục huynh, lần này có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu, quả thật Trần Mô may mắn." Trần Vân Thăng hơi cười nói, trong giọng nói tràn đầy chân thành. Lục Hoàng Diễm trở lại lấy cười một tiếng, "Trần huynh quá khen, có thể cùng ngươi đồng hành, cũng là ta Lục Mô vinh hạnh. Hy vọng ngày sau còn có cơ hội nối lại tiền duyên." Hai người khách khí một trận, cuối cùng tại miệng huyệt động phân biệt. Lục Hoàng Diễm bước lên phi kiếm của mình, Trần Vân Thăng cũng ngự kiếm mà lên. Hai đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, riêng phần mình mang theo thu hoạch cùng chờ mong, bước lên đường về. Lục Hoàng Diễm trên đường đi hết sức phi hành, phi kiếm của hắn như là lưu tinh xẹt qua chân trời, xuyên qua nặng trọng sơn loan cùng mây mù. Trong lòng của hắn tràn đầy với Lục Vân Cốc tưởng niệm, cũng mang theo với phụ thân Lục Chiêm Nguyên chờ mong. Không qua bao nhiêu thời gian, Lục Hoàng Diễm liền thấy được Lục Vân Cốc cái kia quen thuộc hình dáng. Tâm tình của hắn trở nên kích động lên, kiếm quang nhất chuyển, cấp tốc rơi xuống trong cốc. Lục Vân Cốc vẫn như cũ yên tĩnh an lành, trong sơn cốc một cắt đều lộ ra thân thiết như vậy cùng quen thuộc. Lục Hoàng Diễm thẳng đến gia tộc đại thính nghị sự, hắn vội vàng muốn cùng phụ thân chia sẻ lần này trải qua. Lục Chiêm Nguyên thấy con trai trở về, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn nhìn ra Lục Hoàng Diễm trong mắt lấp lóe qua mang, biết lần này xuất hành nhất định có thu hoạch không nhỏ. "Hoàng Diễm, chuyến này còn thuận lợi?" Lục Chiêm Nguyên tra hỏi trong giọng nói mang theo lo lắng. Lục Hoàng Diễm nhẹ gật đầu, hắn bắt đầu đem chính mình dọc theo con đường này kiến thức, từ Trần Vân Thăng gặp nhau, đến săn giết Hỏa Vân Hồ quá trình, lại đến hai người hữu nghị hòa hợp tác, từng cái hướng phụ thân em hai nói. Lục Chiêm Nguyên nghe con trai giải thích, trong mắt dần dần lộ ra vẻ kích động. Hắn với Lục Hoàng Diễm trưởng thành cùng trải qua cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì Lục gia có thể có như thế xuất sắc hậu bối mà cảm thấy vui mừng. "Hoàng Diễm, ngươi có thể có kinh lịch này, vi phụ rất là vui mừng." Lục Chiêm Nguyên nói, "Con đường tu tiên vốn là không ngừng lịch luyện cùng trưởng thành quá trình. Ngươi có thể ở trong đó học được đồ vật, kết giao bằng hữu, đây là quý báu nhất tài phú." Lục Hoàng Diễm lắng nghe, hắn có thể cảm nhận được phụ thân trong lời nói thâm ý cùng đối với mình kỳ vọng. Hắn kiên định trả lời, "Phụ thân, Hoàng Diễm chắc chắn không ngừng cố gắng, không cô phụ kỳ vọng của ngài." Hai cha con sướng trò chuyện, từ tu tiên giới kỳ văn dị sự đến gia tộc tương lai cùng phát triển, chủ đề rộng khắp mà xâm nhập. Lục Hoàng Diễm cũng đem chính mình từ trên người Hỏa Vân Hồ lấy được vật liệu biểu hiện ra cho Lục Chiêm Nguyên, hai người lấy luận lấy như thế nào lợi dụng những tài liệu này đến để thăng gia tộc thực lực. Theo mặt trời chiều ngã về tây, Lục Vân Cốc lần nữa đắm chìm trong yên tĩnh. Lục Hoàng Diễm cùng Lục Chiêm Nguyên nói chuyện cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Lục Hoàng Diễm biết, lần này trải qua chỉ là tu tiên trên đường một đoạn ngắn lữ trình, tương lai đường còn rất dài, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, đi nghênh đón càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Cáo từ phụ thân Lục Chiêm Nguyên, Lục Hoàng Diễm mang theo lòng tràn đầy thu hoạch cùng cảm ngộ, về tới chính mình ở vào Lục Vân Cốc chỗ sâu độc phủ. Nơi này, rời xa liễu trần thế ồn ào náo động, là tu luyện tốt nhất nơi. Trong độc phủ, trên vách đá khảm nạm lấy mấy quả dạ minh châu, tản ra nhu hòa mà ổn định tia sáng, chiếu sáng toàn bộ không gian. Lục Hoàng Diễm ngồi tại trong động phủ trên giường đá, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, đem tạp niệm trong lòng từng cái bài trừ. Hắn biết, thời gian kế tiếp bên trong, hắn yêu cầu đem lần này ra ngoài đoạt được từng cái chỉnh lý, hấp thu, chuyển hóa làm tu vi của mình. Đầu tiên, hắn đem từ trên người Hỏa Vân Hồ lấy được vật liệu từng cái lấy ra. Kia hỏa hồng da lông, lóe ra yêu dị tia sáng con mắt, sắc bén vô cùng mong ước, mỗi một dạng đều là luyện khí bên trên tài liệu tốt. Lục Hoàng Diễm đưa chúng nó cẩn thận từng ly từng tí cất giữ tốt, lưu lại chờ ngày sau sử dụng. Chương 111. Khuôn mặt trang trọng, âm thanh tại nghị hội trong phòng quân quẩn, "Chư vị, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là có mấy món trong gia tộc việc lớn yêu cầu thương thảo." Lục Chiêm Nguyên đầu tiên nói đơn giản một lần gia tộc tình hình gần đây, tại quá khứ trong vòng 3 tháng, chúng ta Lục gia tại mỗi cái phương diện đều lấy được không sai tiến triển. Tài nguyên tu luyện thu thập cùng phân phối càng thêm hợp lý, thế hệ tuổi trẻ thành quả tu luyện cũng có chút rõ rệt. Lục Hoàng Diễm nghe đến đó, trong lòng cũng là vui mừng. Gia tộc phồn vinh hưng thịnh, là mỗi cái người Lục gia kỳ vọng. Lục Chiêm Nguyên nói tiếp đi, "Ngoài ra, chúng ta Lục gia tại ngoại giới danh vọng cũng có chỗ tăng lên. Cùng cái khác tu tiên gia tộc giao lưu hợp tác cũng ngày càng thường xuyên, đây đối với chúng ta phát triển rất có ích lợi." Lục Thừa Phong với tư cách trưởng tử, đầu tiên phát biểu, "Phụ thân, chúng ta Lục gia tài nguyên tu luyện thu thập sát thực yêu cầu tiến một bước tăng cường. Ta đề nghị có thể mở rộng linh điển chủng thực diện tích, gia tăng linh dược sản lượng." Lục Triều Vân cũng đưa ra cái nhìn của mình, "Ta đồng ý đại ca ý kiến. Mặt khác, chúng ta còn có thể tăng cường cùng ngoại giới mậu dịch lui tới, dùng chúng ta đặc sản đổi lấy cần thiết tài nguyên tu luyện." Lục Quân Đình thì chú ý chính là gia tộc lực lượng phòng ngự, theo gia tộc thực lực tăng lên, chúng ta cũng cần tăng cường Lục Vân Cốc phòng ngự biện pháp để phòng ngoại địch xâm lấn. Lục Hoàng Diễm cũng đưa ra đề nghị của mình, "Ta cảm thấy phải chúng ta có thể bồi dưỡng càng nhiều linh trùng, bọn chúng tại điều tra cùng phương diện phòng ngự có không được thay thế tác dụng." Lục Chiêm Nguyên nghe bọn nhỏ phát biểu, trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng. Hắn biết, Lục gia tương lai phát triển không thể rời bỏ những người trẻ tuổi này trí tuệ cùng cố gắng. Tại Lục Vân Cốc nghị hội trong phòng, gia tộc hội nghị đã chuẩn bị kết thúc. Lục Chiêm Nguyên vẫn nhìn đang ngồi thành viên gia tộc, trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy đối gia tộc tương lai phát triển chờ mong cùng nhiệt tình. Lục Chiêm Nguyên trong lòng cũng cảm nhận được một dòng nước ấm, hắn biết, gia tộc đoàn kết cùng sức sống là Lục gia có thể không ngừng tiến bộ cơ thạch. Lục Chiêm Nguyên ho nhẹ một tiếng, đem mọi người lực chú ý lần nữa tập trung đến trên người mình, "Chư vị, ta còn có một cái ý nghĩ, muốn cùng mọi người thương lượng một chút." Nghe được gia chủ còn có mới đề nghị, nghị hội trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Lục Chiêm Nguyên tiếp tục nói ra, "Bây giờ chúng ta gia tộc mỗi người trong tay đều có pháp khí, nhưng là một số tiện tay pháp khí còn xa xa không đủ. Ta nghe nói, Hoàng Diễm trước đó săn giết Hỏa Vân Hồ chỗ kia trong sơn cốc còn có rất nhiều yêu thú." Lục Hoàng Diễm nhẹ gật đầu, xác nhận Lục Chiêm Nguyên lời nói, "Xác thực như thế, phụ thân. Cái kia trong sơn cốc yêu thú phần đông, lại vật liệu khác nhau, là cái thu hoạch tài liệu nơi tốt." Lục Chiêm Nguyên mỉm cười, đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, "Ta ý nghĩ là, không bằng chúng ta gia tộc tổ chức một lần hành động, cùng đi cái kia sơn cốc săn giết yêu thú. Như vậy không chỉ có thể lịch luyện hậu bối, còn có thể thu hoạch đại lượng vật liệu, dùng để luyện chế càng nhiều pháp khí." Nghe được đề nghị này, Lục gia ánh mắt của mọi người đều phát sáng lên. Lục Thừa Phong đầu tiên biểu đạt ủng hộ của mình, "Phụ thân, đề nghị này phi thường tốt. Chúng ta Lục gia đã thật lâu không có tổ chức qua như vậy hành động, đây đối với chúng ta thực lực để thăng rất có ích lợi." Lục Triều Vân cũng ngay sau đó nói, "Ta đồng ý đại ca cái nhìn. Hơn nữa, thông qua như vậy hành động, chúng ta còn có thể tăng cường thành viên gia tộc ở giữa phối hợp cùng ăn ý." Lục Quân Đình thì đưa ra một số cụ thể đề nghị, "Chúng ta đi sơn cốc săn giết yêu thú, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bao quát chế định kỹ càng kế hoạch, phân phối xong mỗi người nhiệm vụ, cùng với chuẩn bị cần thiết đan dược và pháp khí." Lục Hoàng Diễm cũng nói bổ sung, "Trong sơn cốc yêu thú thực lực không dung kinh thường, chúng ta còn cần cân nhắc ứng đối ra sao khả năng xuất hiện nguy hiểm." Lục Chiêm Nguyên nghe bọn nhỏ thảo luận, trong lòng cảm thấy hết sức hài lòng. Hắn biết, hành động lần này mặc dù tràn ngập khiêu chiến, nhưng ở gia tộc cộng đồng cố gắng dưới, nhất định có thể lấy được thành công. Hội nghị bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên, Lục gia thế hệ tuổi trẻ nhao nhao đưa ra giải thích của mình cùng đề nghị. Bọn hắn thảo luận hành động cụ thể chi tiết, bao quát như thế nào tiến vào sân cốc, ứng đối ra sao khác biệt yêu thú, cùng với phân chia như thế nào chiến lợi phẩm. Lục Chiêm Nguyên tại hội nghị cuối cùng tổng kết nói, "Chư vị, hành động lần này đối với chúng ta Lục gia tới nói là một cái kỳ ngộ, cũng là một cái khiêu chiến. Ta hy vọng chúng ta có thể một lòng đoàn kết, cộng đồng cố gắng, để lần này hành động biến thành chúng ta Lục gia trong lịch sử một đoạn giai thoại." Lục gia đám người cùng kêu lên đồng ý, trong mắt của bọn hắn lóe ra đối sắp đến hành động chờ mong cùng quyết tâm. Theo hội nghị kết thúc, người của Lục gia nhóm bắt đầu vì lần này sơn cốc săn giết yêu thú hành động làm lấy chuẩn bị, Lục Vân Cốc bên trong tràn ngập một cỗ khẩn trương mà hưng phấn bầu không khí. Tại Lục Vân Cốc nghị hội trong phòng, Lục gia đám người đi qua một phen nhiệt liệt thảo luận về sau, bắt đầu đi vào hành động chi tiết thương lượng. Gia tộc mỗi một lần cỡ lớn hành động đều cần tỉ mỉ bày ra, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Lục Chiêm Nguyên với tư cách gia chủ, đầu tiên đưa ra hành động vấn đề thời gian,
Chư vị, liên quan tới xuất phát thời gian, ta đề nghị lựa chọn tại tháng sau đầu tháng, khi đó tháng minh tình hiếm, lợi cho ban đêm hành động, có thể giảm bớt ngoại giới quấy nhiễu. Lục Thừa Phong suy tư một lát, đưa ra cái nhìn của mình, phụ thân, đầu tháng hoàn toàn chính xác thích hợp hành động, nhưng chúng ta cũng cần cân nhắc đến đường xa thời gian. Từ Lục Vân Cốc đến cái kia sơn cốc, dù cho ngự kiếm phi hành, cũng cần mấy ngày thời gian. Lục Triều Vân tiếp lấy bổ sung, đại ca nói đúng, chúng ta còn cần trước giờ mấy ngày xuất phát, để phòng vạn nhất. Ngoài ra, chúng ta còn cần chuẩn bị một số khẩn cấp vật tư, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lục Quân Đình thì chú ý hành động bên trong phối hợp vấn đề, trong gia tộc mỗi người đều có khác biệt năng khiếu, chúng ta đáp căn cứ riêng phần mình năng lực đến phân phối nhiệm vụ. Tỷ như, am hiểu phòng ngự có thể phụ trách bảo hộ, am hiểu công kích thì phụ trách săn giết yêu thú. Lục Hoàng Diễm cũng đưa ra đề nghị của mình, chúng ta còn cần cân nhắc đến yêu thú khác biệt đặc tính. Tỷ như hỏa thuộc tính yêu thú, liền cần thủy thuộc tính pháp thuật tới đối phó. Chúng ta đáp trước thời hạn giải trong sơn cốc yêu thú chủng loại, để làm ra đối sách tương ứng. Lục Chiêm Nguyên nhẹ gật đầu, đối bọn nhỏ cân nhắc bày tỏ khen ngợi, các ngươi suy tính được rất chu đáo. Ai tới dọa trận, ai đến công kích, những vấn đề này cũng phi thường trọng yếu. Ta cho rằng, chúng ta đáp do mấy vị trưởng lão tới dọa trận, kinh nghiệm của bọn hắn phong phú, có thể ứng đối các loại đột phát tình huống. Chương 111. 2. Lục Thừa Phong chủ động mời anh, phụ thân, ta nguyện đảm nhiệm công kích chủ lực. Ta kiếm pháp cùng pháp thuật đều đã có thành tựu, có thể hữu hiệu địa săn giết yêu thú. Lục Triều Vân cùng Lục Quân Đình cũng nhao nhao bày tỏ nguyện ý gánh chịu công kích nhiệm vụ. Lục Hoàng Diễm thì đưa ra, ta có thể phụ trách điều tra cùng dự cảnh. Ta tại tốc độ cùng tính bí mật phương diện có chỗ độc đáo, có thể trước giờ phát hiện yêu thú độc tính. Lục Chiêm Nguyên thấy bọn nhỏ đều như thế tích cực, trong lòng hết sức vui mừng, tốt, vậy thì cứ quyết định như thế. Thừa Phong, Triều Vân, Quân Đình, các ngươi tam vị phụ trách chủ yếu công kích nhiệm vụ. Hoàng Diễm, ngươi phụ trách điều tra cùng dự cảnh. Ta cùng mấy vị trưởng lão khác phụ trách áp trận cùng ứng đối đột phát tình huống. Lục gia thành viên khác cũng nhao nhao biểu đạt ý nguyện của mình, có nguyện ý phụ trách trị liệu cùng trợ giúp, có thì nguyện ý gánh chịu hậu cần cùng vật tư bảo hộ nhiệm vụ. Lục Chiêm Nguyên từng cái đi lại, cũng đối mỗi người nhiệm vụ tiến hành kỹ càng an bài. Theo thương lượng xâm nhập, hành động chi tiết cũng càng ngày càng rõ ràng. Lục gia đám người ngươi một lời ta một câu, không ngừng mà bổ sung cùng hoàn thiện kế hoạch hành động. Bọn hắn thảo luận như thế nào phân nhóm, như thế nào liên lạc, ứng đối ra sao các loại khả năng gặp phải tình huống. Lục Triều Vân đưa ra liên lạc tín hiệu vấn đề, tại trong sân cốc, chúng ta có thể sẽ bởi vì địa hình cùng khoảng cách mà phân tán. Chúng ta yêu cầu thiết lập một số liên lạc tín hiệu, để tại lúc cần phải nhanh chóng tập kết. Lục Quân Đình thì chú ý hành động bên trong vấn đề an toàn, chúng ta còn cần chuẩn bị một số phòng ngự biện pháp, tỉ như bố trí một số trận pháp để phòng yêu thú tập kích. Tiếp theo, hắn bắt đầu chỉnh lý tâm đắc của mình trải nghiệm. Lần này ra ngoài, hắn không gần như chỉ ở trong thực chiến kiểm nghiệm thực lực của mình, càng tại cùng Trần Vân Thăng giao lưu bên trong học đến rất nhiều. Lục Hoàng Diễm đem những này tâm đắc từng cái ghi lại ở trong ngọc giản, đã là đối với mình con đường tu luyện tổng kết, cũng là đối tương lai tu luyện quy hoạch. Sửa soạn xong hết, Lục Hoàng Diễm liền bắt đầu tu hành. Hắn đầu tiên tu luyện là nội công tâm pháp, thông qua thổ nạp thiên địa linh khí, đến để thăng chính mình linh lực. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong động phủ khí tức bắt đầu chậm rãi lưu động, hướng về Lục Hoàng Diễm tụ đến. Lục Hoàng Diễm linh hải bên trong, linh lực giống như thủy triều phun trào. Hắn dẫn dắt đến những này linh lực tại thể nội trong kinh mạch lưu chuyển, một lần lại một lần địa cọ rửa chính mình linh hải. Mỗi một lần tuần hoàn, đều có thể cảm giác được linh hải khuyết trương cùng linh lực ngưng thực. Theo tu hành xâm nhập, Lục Hoàng Diễm cảm giác được chính mình linh hải càng ngày càng rộng lớn, linh lực cũng càng ngày càng tinh thuần. Ý thức của hắn dần dần đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong, ngoại giới tất cả phảng phất đều đã đi xa, chỉ còn lại có linh lực lưu chuyển cùng mình nội tâm. Trong tu hành, Lục Hoàng Diễm cũng không quên tham ngộ hỏa thuộc tính pháp thuật tầng sâu áo bí. Hắn hồi tưởng lại cùng Hỏa Vân Hồ lúc chiến đấu tình cảnh, cái kia Hỏa Vân Hồ hỏa diễm uy lực cường đại, biến hóa đa đoan, cho hắn rất nhiều gợi ý. Lục Hoàng Diễm thử nghiệm đem chính mình linh lực chuyển hóa làm hỏa diễm, cảm thụ lấy hỏa diễm nhiệt độ cùng sức mạnh. Hắn đem linh lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, dần dần, một đoàn hỏa diễm tại lòng bàn tay của hắn nhúng nhảy. Cái này hỏa diễm lúc đầu chỉ có to như hạt đậu, nhưng theo Lục Hoàng Diễm linh lực không ngừng rót vào, nó dần dần bị lớn, nhan sắc cũng do màu da cam chuyển thành thâm lam, nhiệt độ càng ngày càng cao. Lục Hoàng Diễm không ngừng mà điều chỉnh chính mình linh lực phát ra, ý đồ nắm giữ hỏa diễm biến hóa. Trên trán của hắn rịn ra mồ hôi mịn, nhưng hắn ánh mắt lại kiên định lạ thường. Đi qua vô số lần nếm thử, hắn rốt cục có thể tự nhiên địa khống chế cái này đoàn hỏa diễm, để nó tại lòng bàn tay của mình tùy tâm sở dụng biến hóa. Tu hành quá trình là dài dằng dặc mà khúc khan, nhưng Lục Hoàng Diễm lại thích thú. Hắn biết, chỉ có thông qua không ngừng tu luyện cùng thăng ngộ, mới có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Theo thời gian trôi qua, Lục Hoàng Diễm tu vi cũng tại vững bước tăng lên. Hắn linh hải trở nên càng thêm rộng lớn, linh lực cũng càng thêm tinh thuần. Hắn hỏa thuộc tính pháp thuật cũng có bước tiến dài, đã có thể phát huy ra càng thêm uy lực cường đại. Tại Lục Vân Cốc chỗ sâu trong động phủ, Lục Hoàng Diễm đi qua 3 tháng bế quan tu luyện, tu vi của hắn đang không ngừng thổ nạp cùng trong tham ngộ vững bước tăng lên. Một ngày này, khi hắn từ chiều sâu trong tu luyện chậm rãi mở mắt ra lúc, cảm giác được thể nội linh lực lưu chuyển càng thêm thông thuận, linh hải cũng càng thêm rộng lớn, hắn biết mình đã thành công đột phá đến luyện khí tầng 7. Lục Hoàng Diễm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Hắn đứng dậy, đi ra động phủ, thật sâu hít một hơi không khí thanh tân. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, ấm áp, nhường hắn cảm thấy mừng rỡ. Đúng lúc này, một đạo quang mang phá vỡ Lục Vân Cốc yên tĩnh, thẳng tắp bay vào Lục Hoàng Diễm trong tay. Đây là một đường truyền tấn phủ, bên trong ẩn chứa phụ thân tin nhắn. Lục Hoàng Diễm thần thức quét qua, liền biết phụ thân Lục Chiêm Nguyên muốn tổ chức gia tộc hội nghị. Không chút do dự, Lục Hoàng Diễm lập tức khởi hành tiến về gia tộc nghị hội sảnh. Nghị hội sảnh tọa lạc tại Lục Vân Cốc trung tâm khu vực, là một tòa xưa cũ mà trang nghiêm kiến trúc, nơi này là Lục gia thương thảo việc lớn cùng quyết sách địa phương. Làm Lục Hoàng Diễm đã đến nghị hội sảnh lúc, phát hiện trong gia tộc mấy vị hạch tâm thành viên đã đến trận. Đại ca của hắn Lục Thừa Phong, nhị ca Lục Triều Vân, tam ca Lục Quân Đình bọn người đã ở tòa, bọn hắn nhìn thấy Lục Hoàng Diễm đến, nhao nhao gật đầu thăm hỏi. Lục Chiêm Nguyên thấy Lục Hoàng Diễm cũng đến, liền hắng giọng một cái, tuyên bố gia tộc hội nghị chính thức bắt đầu. Hắn Lục Hoàng Diễm bổ sung nói, chúng ta còn có thể lợi dụng linh trùng tiến hành điều tra, bọn chúng có thể xâm nhập một số chúng ta khó mà đến nơi địa phương, trước giờ phát hiện tiềm ẩn nguy hiểm. Lục Chiêm Nguyên đối bọn nhỏ đề nghị từng cái cho khẳng định, cũng làm cuối cùng tổng kết, chư vị, hành động lần này mỗi một chi tiết nhỏ đều quan hệ đến chúng ta có thể thành công hay không. Ta hy vọng mỗi người đều có thể phát huy sở trường của mình, cộng đồng cố gắng, bảo đảm hành động thuận lợi tiến hành. Nghị hội trong phòng thảo luận kéo dài hồi lâu, thẳng đến mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc cùng xác nhận. Lục gia tất cả mọi người biểu hiện ra cực cao nhiệt tình cùng tinh thần trách nhiệm, bọn hắn biết, hành động lần này không chỉ có là đối năng lực cá nhân một lần thử thách, cũng là đối gia tộc lực ngưng tụ một lần tăng lên. Theo hành động chi tiết từng cái đã định, Lục gia lòng của mọi người bên trong cũng tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Bọn hắn tin tưởng, tại gia tộc cộng đồng cố gắng dưới, lần này Sơn Cốc săn giết yêu thú hành động nhất định có thể lấy được viên mãn thành công. Theo tia nắng ban mai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy xuống Lục Vân Cốc, Lục gia đám người đã tề tụ lối vào thung lũng, chuẩn bị bước lên tiến về Sơn Cốc hành trình. Một tháng tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng mỗi người đều lộ ra lòng tin tràn đầy, trang bị đầy đủ. Lục Chiêm Nguyên đứng tại mọi người trước đó, ánh mắt kiên nghị địa đảo qua mỗi một mở gương mặt trẻ tuổi, cuối cùng rơi vào Lục Hoàng Diễm trên thân. Hoàng Diễm, lần hành động này do ngươi dẫn đầu, cần phải bảo đảm mọi người an toàn. Lục Hoàng Diễm ôm quyền lĩnh mệnh, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định tia sáng. Phụ thân yên tâm, ta định không phụ nhờ bà. Theo Lục Chiêm Nguyên ra lệnh một tiếng, Lục gia đám người nhao nhao bước lên phi kiếm của mình, hoặc là cưỡi lên linh cẩm. Trong lúc nhất thời, Lục Vân Quốc trên không kiếm quang lấp lóe, linh cẩm chứng minh thanh thế to lớn. Lục Hoàng Diễm ngự kiếm mà đi, thân hình giống như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Phía sau là Lục gia một đoàn người, bọn hắn dựa theo trước đó an bài tốt trận hình, cũng nhiên có thứ tự đi theo. Dưới ánh mặt trời, trên mặt của bọn hắn viết đầy đối sắp đến mạo hiểm chờ mong cùng đối thành công khát vọng. Bay vùn vụt liên miên chập trùng dây núi, xuyên qua khu rừng rậm rạp, Lục gia đám người tốc độ cũng không chậm lại, trong mắt của bọn hắn chỉ có phía trước mục tiêu, cái kia phiến ẩn chứa vô số yêu thú cùng tài liệu chân quý sơn gốc. Lục Hoàng Diễm phía trước dẫn đường, hắn không chỉ có phải bảo đảm đám người an toàn, còn muốn tùy thời cảnh giác khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn biết, cái này đem là một lần tràn ngập khiêu chiến lữ trình, nhưng hắn đối với mình năng lực, đối Lục gia thực lực, có lòng tin tuyệt đối. Chương 112. Trải qua hơn ngày đi đường, Lục gia một nhóm 7 người rốt cục đã tới cái kia phiến thần bí sơn cốc. Nơi này từng là Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng kề vai chiến đấu, san giết hỏa vân hồ địa phương. Nhưng mà lần này, mục tiêu của bọn hắn lại có chỗ khác biệt. Kim Quang Lang, một loại lấy tốc độ cùng sức chịu đựng lấy cân yêu thú, hắn lướt qua tại tu tiên giới bên trong có cực cao giá trị. Lục Hoàng Diễm đứng tại cửa vào sơn cốc, vẫn nhìn bốn phía cảnh tượng quen thuộc, sau đó quay người đối mặt 6 người khác, thần thái của hắn nghiêm túc, thanh âm bên trong mang theo một tia quyết đoán. Chư vị, lần này mục tiêu của chúng ta là Kim Quang Lang. Loại này yêu thú lướt qua không chỉ có tính chất cứng cỏi, càng có cực mạnh linh lực chuyển tính, là luyện chế pháp ý thượng giai vật liệu. Lục Thừa Phong lông mày cau lại, trầm giọng hỏi: Hoàng Diễm, Kim Quang Lang tốc độ cực nhanh, không dễ bắt giữ, chúng ta có gì sách lược? Trong mắt của hắn lóe ra suy tư quan mang, hiển nhiên đã ở cân nhắc cách đối phó. Lục Triều Vân thì chú ý chính là yêu thú tập tính, Kim Quang Lang bình thường tại khi nào chỗ nào ẩn hiện, chúng ta lại nên như thế nào bố trí cả bẫy? Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lấy bên hông túi chứa vật, hiện lộ ra một tia cẩn thận. Lục Quân Đình thì càng thêm trực tiếp, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng chỉ cần chúng ta phối hợp thỏa đáng, chưa hẳn không thể săn giết. Bàn tay của hắn nắm chắc thành quyền, trong mắt lóe ra chiến ý. Lục Hoàng Diễm nhẹ gật đầu, tiếp tục giải thích ý nghĩ của mình. Kim Quang Lang ban đêm hoạt động tương đối thường xuyên, chúng ta có thể tại ban đêm bố trí mai phục. Ta sẽ sử dụng ẩn nấp pháp thuật che giấu khí tức của chúng ta, mà Thừa Phong cùng Quân Đình phụ trách chủ công, Triều Vân cùng những người khác phụ trách bố trí cạm bẫy cùng phụ trợ. Lục gia thành viên khác cũng nhao nhao phát biểu, đưa ra đề nghị của mình cùng lo nghĩ. Bọn hắn hoặc cao mày, hoặc thần thái phi dương, lúc nói chuyện thủ thế không ngừng, lộ ra cực kỳ đầu nhập. Lục Chiêm Nguyên với tư cách gia chủ, thái độ của hắn thì càng hơi trầm xuống hơn ổn. Hoàng Diễm kế hoạch có thể thực hiện, nhưng chúng ta còn cần cân nhắc đến trong sơn cốc khả năng tồn tại cái khác yêu thú. Chúng ta nhất định phải tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Lục Hoàng Diễm mẫu thân, Lục gia chủ mẫu cũng nhẹ giọng nhắc nhở, bọn nhỏ, Kim Quang Lang mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng an toàn là hơn, không nên tham công liều lĩnh. Thảo luận bên trong, 7 người ở giữa dáng vẻ động tác khác nhau, có dạo bước suy nghĩ, có gì thay thì thầm, có thì nhìn chăm chú phương xa, tựa hồ tại trong lòng mô phỏng lấy sắp đến chiến đấu. Lục Hoàng Diễm thì từ đầu đến cuối đứng tại phía trước nhất, ánh mắt của hắn kiên định, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại đám người ý kiến. Đi qua một phen thảo luận, 7 người cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức. Lục Hoàng Diễm đem cuối cùng kế hoạch kỹ càng địa trình bày một lần, bảo đảm mỗi người đều tin tưởng nhiệm vụ của mình cùng trách nhiệm. Theo kế hoạch xác định, 7 người bắt đầu ở trong sơn cốc tìm kiếm địa điểm thích hợp bố trí mai phục. Lục Hoàng Diễm dẫn đầu thi triển ẩn nấp pháp thuật, một lớp sương khói mỏng manh chậm rãi bao phủ đám người, đem bọn hắn khí tức cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Màn đêm buông xuống, trong sơn cốc trở nên càng thêm u tĩnh. Lục gia một nhóm 7 người nằm vùng ở chỗ tối, ánh mắt của bọn hắn sắc bén, lỗ tai nhạy cảm, tùy thời chuẩn bị nên đón Kim Quang Lang đến. Tại sơn cốc trong bóng đêm, Lục gia một nhóm 7 người lặng lặng ẩn nút, chờ đợi Kim Quang Lang xuất hiện. Đi qua 2 ngày kiên nhẫn chờ đợi, rốt cục, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một đường màu vàng cảnh vật ở dưới ánh trăng lướt qua, đó là Kim Quang Lang thân ảnh. Kim Quang Lang, lấy lướt qua ở dưới ánh trăng lóng lánh kim sắc quang mang mà gọi tên. Hình thể của nó mạnh mẽ, tứ chi thon dài, mỗi một bước chạy đều lộ ra nhẹ nhàng mà cấp tốc. Sói trong mắt lóe ra lánh khốc lục quang, sắc bén răng ở trong màn đêm phản xạ sắc bén. Một tiếng trầm thấp mà kéo dài chu lên theo nó trong cổ họng phát ra, quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa, làm cho người không rét mà run. Lục gia đám người thấy đây, vẻ mặt khẽ động, bọn hắn biết, chờ đợi thời khắc rốt cuộc đến. Lục Kiếm Xuyên là chủ tay công, cái thứ nhất bắt đầu hành động. Thân hình hắn nhoáng một cái, từ chỗ ẩn thân nhảy ra, trường kiếm trong tay ở dưới ánh trăng vạch ra một đạo hàn quang, nhắm thẳng vào Kim Quang Lang. Lục Kiếm Xuyên trường kiếm trong tay tên là Hàn Tinh, là Lục gia truyền thừa pháp khí một trong, thân kiếm có khắc sao trời đường vân, vung vẩy ở giữa phảng phất mang theo tinh thần chi lực. Hắn đồng thời tay lấy ra định thân phù trong miệng nói lẩm bẩm, phù lục trong nháy mắt thiếu đốt, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Kim Quang Lang bay đi. Thi pháp lúc, Lục Kiếm Xuyên dáng vẻ chuyên chú mà tỉnh táo, trong mắt của hắn không có chút nào do dự cùng hoảng sợ. Trường kiếm vung vẩy, mang theo từng đợt lăng lệ kiếm phong, phong tỏa Kim Quang Lang đường lui. Định thân phù bẽ ra trên không trung một đường duyên dáng đường vòng cung, chuẩn xác địa rơi vào Kim Quang Lang trên thân. Kim Quang Lang cảm nhận được uy hiếp, thân hình uốn lẹo, ý đồ tránh né Lục Kiếm Xuyên công kích. Nhưng mà, định thân phù sức mạnh đã bắt đầu phát huy tác dụng, tứ chi của nó bắt đầu trở nên nặng nề, tốc độ rõ ràng giảm bớt. Lục Kiếm Xuyên thấy thế, thân hình gia tốc, Hàn Tinh kiếm bên trên nổi lên tầng một nhàn nhạt lam quang, đây là hắn đặc hữu thủy thuộc tính kiếm khí. Kiếm khí cùng Hàn Tinh kiếm mũi nhọn đem kết hợp, tạo thành từng đạo sắc bén không thể đỡ kiếm quang, nhắm thẳng vào Kim Quang Lang yếu hại. Kim Quang Lang phát ra gầm lên giận dữ, trên người nó da lông màu vàng bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, ý đồ chống cự Lục Kiếm Xuyên kiếm khí. Nhưng mà, Lục Kiếm Xuyên kiếm pháp cỡ nào tinh diệu, kiếm quang như là nước chảy vòng qua Kim Quang Lang phòng ngự, trực kích hắn ngược điểm. Cùng lúc đó, Lục gia thành viên khác cũng nhao nhao xuất thủ, mỗi người bọn họ thi triển pháp thuật, hoặc là tăng cường Lục Kiếm Xuyên thế công, hoặc là bố trí cả bẫy, phòng ngừa Kim Quang Lang đào thoát. Lục Chiêm Nguyên thì tại hậu phương áp trận, ánh mắt của hắn như điện, thời khắc chú ý chiến trường mỗi một cái biến hóa. Lục Kiếm Xuyên kiếm quang rốt cục rơi vào Kim Quang Lang trên thân, bề ngoài của hắn mặc dù cứng cỏi, nhưng ở Hàn Tinh kiếm mũi nhọn ở dưới, vẫn lưu lại một đường thật sâu vết thương. Kim Quang Lang phát ra một tiếng thống khổ chu lên, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, trong ánh mắt của nó lóe ra hung ác tia sáng, chuẩn bị làm cuối cùng dãy rủa. Lục Kiếm Xuyên cũng không cho nó cơ hội này, thân hình hắn nhất chuyển, lần nữa vung kiếm, kiếm quang như là sao băng xẹt qua bầu trời đêm, thẳng đến Kim Quang Lang yếu hại. Lần này, Kim Quang Lang cũng không còn cách nào tránh né, kiếm quang xuyên thấu thân thể của nó, mang theo một chùm dòng máu màu vàng nóng. Kim Quang Lang rốt cục ngã xuống, thân thể của nó ở dưới ánh trăng dần dần trở nên cứng ngắc. Lục gia đám người thấy thế, nhao nhao thở dài một hơi, trên mặt của bọn hắn lộ ra thắng lợi vui sướng. Lục Kiếm Xuyên thu kiếm mà đứng, thần thái của hắn phong dong, phảng phất sớm đã dự liệu được kết quả này. Tại đánh chết cái thứ nhất Kim Quang Lang về sau, Lục gia một đoàn người sĩ khí đại trấn. Bọn hắn nhanh chóng xử lý Kim Quang Lang thi thể, góp nhặt chân quý vật liệu, sau đó liền bắt đầu tiếp xuống săn giết kế hoạch. Loại thứ hai mục tiêu yêu thú là hắc răng heo, loại này yêu thú lấy ra dày thịt béo cùng răng nanh sắc bén lấy cân, hắn răng chứa đặc thù độc tố, đối luyện chế một ít đặc thù pháp khí cùng đan dược có không được thay thế tác dụng. Chương 112.2. Lục gia đám người ngồi vây quanh tại sơn cốc một chỗ ẩn nút, Lục Hoàng Diễm mở ra một tấm bản đồ. Phía trên kỹ càng đánh dấu sơn cốc địa hình cùng hắc răng heo phạm vi hoạt động. Hắn chỉ vào trên bản đồ một chỗ đầm lầy, căn cứ tình báo, hắc răng heo thường tại mảnh này trong vùng đầm lầy ẩn hiện, chúng ta yêu cầu ở nơi đó bố trí mai phục. Lục Chiêm Nguyên trầm giọng nói, hắc răng ra heo cẩu thả thịt dày, không dễ một kích chí mạng, chúng ta yêu cầu khai thác phân tán hắn lực chú ý sách lược, sau đó tập trung sức mạnh công kích hắn yếu hại. Lục Kiếm Xuyên trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, ta có thể tại đầm lầy biên giới chế tạo một số động tĩnh, hấp dẫn hắc răng heo chú ý, làm chủ công sáng tạo cơ hội. Lục Triều Vân thì đưa ra đề nghị của mình, ta có thể bố trí một số cạm bẫy tại hắc răng heo phải qua trên đường, một khi nó xa vào trong đó, chúng ta liền có thể thừa cơ phát động công kích. Lục Quân Đình thì nắm chặt trong tay trọng truy, một khi hắc răng heo bị cạm bẫy vây khốn, ta sẽ dùng trôi này phá núi truy cho nó một kích chí mạng. Lục gia đám người thương nghị đã định, liền bắt đầu hành động. Lục Kiếm Xuyên đi đầu một bước, đi tới đầm lầy bên dưới, hắn thi triển một loại đặc thù pháp thuật, khiến cho chung quanh có cây phát ra sàn sạt tiếng vang, phảng phất có cỡ lớn sinh vật ở trong đó ghé qua. Quả nhiên, sau đó không lâu, trong vùng đầm lầy truyền đến hắc răng heo đặc hữu ung ung cầm thanh, một cái hình thể khổng lồ, làn da đen kịt hắc răng heo từ trong đầm lầy bật ra, trong mắt của nó lóe ra hung quang, bay thẳng Lục Kiếm Xuyên vị trí mà đi. Lục Kiếm Xuyên thấy thế, lập tức xoay người rời đi vừa thi triển pháp thuật, chế tạo ra càng nhiều tiếng vang, đem hắc răng heo dẫn hướng Lục Triều Vân bố trí tốt cạm bẫy khu vực. Lục Triều Vân cùng mấy vị khác lục gia thành viên sớm đã mai phục tại cạm bẫy bên cạnh, bọn hắn ngừng thở, lặng lặng chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Làm hắc răng heo bước vào cạm bẫy khu vực, Lục Triều Vân lập tức khởi động cạm bẫy, trên mặt đất đột nhiên lật lên một tấm to lớn lưới, đem hắc răng heo một mực giam ở trong đó. Hắc răng heo phát ra phẫn nộ rít gào, nó liều mạng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi thu nạp trói buộc. Nhưng mà, Lục Quân Đình đã cơ trọng truy xuống tới, hắn mỗi một lần nện gõ đều mang thiên quân lực lượng, nặng nề mà rơi vào hắc răng heo trên thân. Lục Chiêm Nguyên cùng mấy vị trưởng lao khác cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn nhao nhao thi triển ra chính mình pháp thuật, hoặc là tăng cường lực công kích, hoặc là suy yếu hắc răng heo phòng ngự. Trong lúc nhất thời, đầm lầy trên không linh lực ba động, tia sáng bắn ra bốn phía. Lục Kiếm Xuyên ở phía xa quan sát, trong tay của hắn đã chuẩn bị xong một tấm cường lực phụ lục, một khi hắc răng heo có chỗ dị động, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Chiến đấu kéo dài một lát, hắc răng heo mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng ở lục gia đám người liên thủ công kích đến, phòng ngự của nó rốt cục bị đánh phá. Lục Quân Đình nắm lấy cơ hội, giải quyết dứt khoát, đánh trúng vào hắc răng heo yếu hại, kết thúc trận chiến đấu này. Lục gia đám người xuống tới, bọn hắn kiểm tra hắc răng heo thi thể, xác nhận hắn răng cùng lướt qua hoàn chỉnh tính. Lục Chiêm Nguyên nhẹ gật đầu, đối biểu hiện của mọi người bày tỏ khen ngợi, chư vị làm được rất tốt, sau đó chúng ta tiếp tục dựa theo kế hoạch hành động, tranh thủ thu hoạch càng nhiều vật liệu. Lục gia một đoàn người làm sơ nghỉ ngơi, liền tiếp theo tại trong sơn cốc tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Bọn hắn biết, mỗi một lần thành công săn giết đều là đối gia tộc thực lực tăng lên, cũng là đối năng lực cá nhân rèn luyện. Theo bóng đêm thâm trầm, trong sơn cốc vang lên lần nữa Lục gia đám người kiên định nhịp chân đồng thanh. Tại Lục Vân cốc Lục gia, thành viên gia tộc ở giữa ăn ý cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng hình thành. Cái này phía sau là vô số cái ngày đêm khổ luyện cùng vô số lần sống chết khảo nghiệm ma luyện. Lục gia gia huấn bên trong có một đầu lời lẽ chí lý, đồng tâm hiệp lực, kỳ lợi đoạt kim. Lục gia đám người thở nhỏ liền bị quán thâu đoàn đội hợp tác tầm quan trọng. Tứ nhi đồng thời kỳ lên, Lục gia thế hệ tuổi trẻ liền bị an bài tham dự các loại đoàn đội nhiệm vụ cùng diễn luyện, giản lược đơn đi săn đến phức tạp chiến thuật phối hợp, mỗi một bước đều là đối bọn hắn hợp tác năng lực thử thách. Lục Chiêm Nguyên với tư cách gia chủ, phi thường trọng thị thành viên gia tộc ở giữa ăn ý bồi dưỡng. Hắn biết rõ tại tu tiên giới cái này tràn ngập nguy hiểm cùng cạnh tranh trong thế giới, lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể tại các loại khiêu chiến trung lập tại thế bất bại. Bởi vậy, hắn tự mình chế định một bộ nghiêm khắc kế hoạch huấn luyện, yêu cầu trong gia tộc mỗi một cái thành viên đều phải tham dự. Lục Hoàng Diễm, Lục Kiếm Xuyên, Lục Triều Vân, Lục Quân Đỉnh các lục gia thế hệ tuổi trẻ, từ nhỏ đã tại phụ thân giám sát dưới, bắt đầu gian khổ huấn luyện. Bọn hắn không chỉ có muốn tu luyện cá nhân thực lực, còn muốn học tập như thế nào cùng trong gia tộc thành viên khác phối hợp. Đang huấn luyện trên trận, bọn hắn vô số lần địa diễn luyện lấy công thủ chuyển đổi, lẫn nhau trợ giúp, bố cục chiến thuật các kỹ xảo, mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói đều phải chính xác không sai. Lục Kiếm Xuyên với tư cách trưởng tử, trách nhiệm của hắn càng trọng đại. Hắn không chỉ có muốn về mặt tu luyện làm ra làm gương mẫu, còn muốn tại đoàn đội hợp tác bên trong phát huy lãnh đạo tác dụng. Hắn trời sinh có lãnh tụ mị lực, có thể cấp tốc phán đoán chiến trường tình thế, chỉ huy thành viên gia tộc làm ra thích hợp nhất phản ứng. Hắn kiếm pháp lăng lệ, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt thành đoàn đội mở ra cục diện. Lục Triều Vân tâm tư cẩn thận, am hiểu sách lược bố cục. Đang diễn luyện bên trong, hắn luôn có thể thiết kế ra tinh diệu chiến thuật, nhường đoàn đội trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Hắn pháp thuật năng lực khống chế cực mạnh, có thể trong chiến đấu thành đồng đội sáng tạo ra càng nhiều chiến cơ. Lục lực đại không cứu, trong tay phá núi uy lực to lớn, là đoàn đội bên trong tay chủ công. Hắn dụng manh cùng sức mạnh, luôn có thể trong chiến đấu cho đối thủ mang đến áp lực lớn. Lục Hoàng Diễm thì lại lấy hắn toàn diện năng lực cùng linh hoạt đầu não, biến thành đoàn đội bên trong nhân vật mấu chốt. Hắn đã có thể ở tiền tuyến cùng Lục Quân Đỉnh kề vai chiến đấu, lại có thể ở hậu phương thành đồng đội cung cấp trợ giúp, hắn pháp thuật cùng kiếm pháp đều đạt đến cảnh giới cực cao. Đi qua vô số lần huấn luyện cùng thực chiến, Lục gia đám người ở giữa ăn ý đã đạt đến tâm hữu linh tê nhất điểm thông trình độ. Bọn hắn thậm chí không cần ngôn ngữ giao lưu, chỉ bằng một ánh mắt, một cái thủ thế, liền có thể hiểu rồi ý đồ của đối phương. Tại đánh giết hắc răng heo về sau, Lục gia một đoàn người lại đi một số yêu thú sơn động, săn giết rất nhiều chưa thấy qua yêu thú. Tại những này trong chiến đấu, phối hợp của bọn hắn ăn ý đến cực hạn. Vô luận là Lục Kiếm Xuyên kiếm băng, vẫn là Lục Triều Vân pháp thuật, hoặc là Lục Quân Đỉnh trọng truy, luôn có thể tại thích hợp nhất thời khắc phát huy ra uy lực lớn nhất. Loại này ăn ý hình thành là Lục gia đám người nhiều năm khổ công kết quả. Bọn hắn từng đang huấn luyện trên trận đổ mồ hôi như mưa, từng trong thực chiến kề vai chiến đấu, từng tại sống chết trước mắt hai bên cùng ủng hộ. Mỗi một lần phối hợp, mỗi một lần thắng lợi, đều là bọn hắn ăn ý chứng kiến. Lục gia đám người ăn ý, không chỉ có thể hiện tại trong chiến đấu, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, bọn hắn cũng có thể lẫn nhau quan tâm, trợ giúp lẫn nhau. Loại này ăn ý là bọn hắn nhiều năm đồng cam cộng khổ, cộng đồng trưởng thành kết quả. Theo Lục gia một đoàn người tại trong sơn cốc săn giết hành động không ngừng lấy được thành công, thu hoạch của bọn hắn cũng càng ngày càng phong phú. Những thu hoạch này không vẹn vẹn là chân quý vật liệu, càng là bọn hắn ăn ý phối hợp, đoàn kết hợp tác tốt nhất chứng minh. Mà phần này ăn ý đều sẽ nương theo bọn hắn đi qua dài hơn con đường tu tiên, nên đón càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Chương 113. Làm Lục gia đám người thắng lợi trở về, Lục Vân cốc lần nữa nên đón bọn hắn thân ảnh quen thuộc. Ánh nắng vẩy vào trong cốc, chiếu sáng trên mặt bọn họ vui sướng cùng thỏa mãn. Tộc hội tiếng chuông trong cốc quanh quẩn, Lục gia các thành viên nhao nhao tụ tập đến đại thính nghị sự, chuẩn bị kiểm kê lần này ra ngoài thu hoạch. Trong đại sảnh, một tấm trên bàn dài đã sắp các loại vật chứa cùng ghi chép công cụ. Lục Chiêm Nguyên với tư cách gia chủ, ngồi tại chủ vị, trên mặt của hắn mang theo nụ cười ấm áp, nhìn xem các tộc nhân từng cái tiến vào đại sảnh, trong lòng tràn đầy tự hào. Lục Hoàng Diễm, Lục Kiếm Xuyên, Lục Triều Vân, Lục Quân Đình bọn người, đem bọn hắn riêng phần mình thu thập yêu thú vật liệu từng cái bày ra trên bàn. Thần thái của bọn hắn bên trong để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh, nhưng càng nhiều hơn là kích động cùng mừng rỡ. Lục Kiếm Xuyên đầu tiên mở ra hắn túi trữ vật, từng kiện tài liệu chân quý bị hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra. Động tác của hắn vững vàng mà tinh tế tỉ mỉ, mỗi lấy ra một kiện đều sẽ hướng ở đây tộc nhân giới thiệu hắn công dụng cùng giá trị. Đây là Hỏa Vân Hồ Gia Long, tính chất mềm mại, thích hợp luyện chế pháp y. Lục Kiếm Xuyên nói xong, đem một khối hỏa hồng sắc gia long biểu hiện ra cho đám người. Lục Triều Vân thì lấy ra một đống lóe ra kim loại sáng bóng khoáng thạch, những này là thiên ngoại bất thạch, cứng rắn không gì sánh được, có thể dùng đến rèn đúc phi kiếm. Lục Quân Đình thì đem một đống dược liệu để lên bàn, những này linh dược là ta tại trong sơn cốc thu thập, đối với tu luyện không nhỏ trợ giúp. Lục Hoàng Diễm thì lấy ra một khối màu máu ngọc thủy, đây là huyết ngọc chi chu thể nội huyết ngọc thủy, đối với luyện chế linh khí có cực cao giá trị. Theo từng kiện tài liệu biểu hiện ra, bên trong đại sảnh bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Các tộc nhân vây quanh ở bên cạnh bàn, nghị luận ầm ĩ, đối với mấy cái này chân quý vật liệu khen không dứt miệng. Lục Chiêm Nguyên nhìn xem các tộc nhân thần thái kích động, trong lòng cũng là vui sướng bất phần. Hắn đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng đại sảnh, sau đó nói ra, chư vị, hành động lần này thành công, không thể rời bỏ mọi người cộng đồng cố gắng. Mỗi một phần thu hoạch đều là các ngươi mồ hôi cùng trí tuệ kết tinh. Lục gia chủ mẫu cũng ở một bên hơi cười nói, nhìn xem những thu hoạch này, ta phảng phất thấy được Lục gia càng thêm quang minh đấy tương lai. Các tộc nhân nhao nhao bày tỏ đồng ý, trên mặt của bọn hắn tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Những thu hoạch này không vẹn vẹn là vật chất bên trên tài phú, càng là đoàn bọn hắn kết hợp tác, cộng đồng cố gắng thành quả. Lục gia thế hệ tuổi trẻ càng là hưng phấn không thôi. Bọn hắn vây tại một chỗ, thảo luận như thế nào lợi dụng những này tài liệu đến để thăng chính mình tu luyện trình độ, hoặc là luyện chế tốt hơn pháp khí. Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Triều Vân thảo luận như thế nào đem Thiên Ngoại Vân Thạch cùng Hỏa Vân Hồ Gia Long kết hợp, luyện chế ra một bộ cường đại pháp y. Lục Quân Đình thì thương lượng với Lục Hoàng Diễm lấy như thế nào lợi dụng huyết ngọc tùy đến để thăng linh khí của bọn hắn. Tộc hội bầu không khí nhiệt liệt mà hài hòa, các tộc nhân tại kiểm kê thu hoạch đồng thời cũng đang trao đổi riêng phần mình tu luyện tâm phải cùng luyện khí kinh nghiệm. Những thu hoạch này không chỉ có vì bọn họ mang đến vật chất bên trên tài phú, càng làm cho hắn nhóm con đường tu luyện cung cấp càng nhiều khả năng. Theo thời gian trôi qua, tộc hội dần dần tiến nhập hồi cuối. Lục Chiêm Nguyên đứng người lên, nói với mọi người, chư vị, hôm nay tộc hội liền đến nơi này. Mời mọi người đem những thu hoạch này thích đáng đảm bảo, thành Lục gia tương lai cống hiến ra lực lượng của mình. Các tộc nhân nhao nhao đứng dậy, bọn hắn mang theo thu hoạch cùng thỏa mãn, rời đi đại thính nghị sự. Lục Vân Cốc lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh, nhưng trong lòng của mỗi người đều tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng ước mơ. Lần này thu hoạch đều sẽ biến thành Lục gia trong lịch sử một đoạn giai thoại, khích lệ bọn hắn tiếp tục tiến lên, thăm dò càng nhiều áo bí. Theo Lục gia tộc hội kết thúc, Lục Vân Cốc lần nữa khôi phục nó cái kia yên tĩnh an lành không khí. Các tộc nhân ai đi đường ấy, về tới chính mình đạo phủ, chuẩn bị đem lần thu hoạch này quý giá vật liệu cùng tâm đắc trải nghiệm dung nhập vào trong tu luyện. Lục Kiếm Xuyên vừa về tới chính mình đạo phủ, liền cảm giác được không giống bình thường dấu hiệu. Hắn thể nội pháp lực bắt đầu tự động sóng gió nổi lên, giống như thủy triều phun trào, tựa hồ tại tìm kiếm một cái phát tiết cửa ra vào. Loại cảm giác này, đối với người tu luyện tới nói, đã quen thuộc lại làm cho người hưng phấn, đây là đột phá điểm báo. Lục Kiếm Xuyên không dám chậm trễ chút nào, hắn biết, cơ duyên như vậy là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn cấp tốc đi vào động phủ chỗ sâu tu luyện mật thất, nơi này ngăn cách ngoại giới tất cả quá nhiều, là một người tu luyện tuyệt hảo nơi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, làm cho cùng pháp lực ba động đồng bộ. Tinh thần của hắn dần dần chìm vào thể nội, cảm thụ lấy mỗi một tia pháp lực lưu động cùng biến hóa. Theo thời gian trôi qua, Lục Kiếm Xuyên thể nội pháp lực ba động càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được, chính mình linh hải đang không ngừng quyết trường, pháp lực tại trong kinh mạch tốc độ lưu chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Đây là một loại thống khổ cùng khoái cảm cùng tồn tại quá trình, mỗi một lần pháp lực trùng kích đều để hắn cảm thấy một loại như tê liệt đau đớn, nhưng tùy theo mà đến, lại là đối sức mạnh khát vọng cùng đối đột phá chờ mong. Lục Kiếm Xuyên ý thức bắt đầu cùng pháp lực dung hợp, hắn phản phất hóa thân thành từng đạo linh khí, tại thể nội trong kinh mạch xuyên thẳng qua. Hắn có thể cảm thụ đến chính mình linh hải bên trong, một cỗ lực lượng mới đang nổi lên, tựa như là một cái sắp phá kén mà ra hồ điệp, tràn đầy sinh mệnh sức sống. Tinh thần của hắn dần dần chạy không, tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Tại cảnh giới này bên trong, hắn không hề bị đến ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào, chỉ có pháp lực lưu động cùng tâm linh cảm ngộ. Hắn bắt đầu nếm thử dẫn đạo pháp lực, dựa theo đặc biệt lộ tuyến tại thể nội lưu chuyển, đây là hắn từ gia tộc trong truyền thừa lấy được tu luyện pháp môn. Theo pháp lực không ngừng tích lũy cùng áp xúc, Lục Kiếm Xuyên linh hải bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh như gương linh hải mặt ngoài, bắt đầu xuất hiện từng tia gợn sóng, sau đó những rung động này dần dần mở rộng, tạo thành từng đợt sóng cả. Những này sóng cả không ngừng mà đánh thẳng vào linh hải biên giới, tựa hồ tại tìm kiếm một cái đột phá khẩu. Rốt cục, tại một lần mãnh liệt pháp lực trùng kích vào, linh hải biên giới bắt đầu xuất hiện vết rách. Lục Kiếm Xuyên có thể cảm giác được, tu vi của mình ngay tại cái này vết rách bên trong dần dần tăng lên, từ luyện khí tầng 6 đỉnh phong, hướng về luyện khí tầng 7 rào bước tiến lên. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, yêu cầu cực lớn kiên nhẫn cùng nghị lực. Lục Kiếm Xuyên tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, hắn quên đi thời gian trôi qua, quên đi ngoại giới tất cả, chỉ chuyên rót tại thể nội pháp lực biến hóa cùng linh hải quyết trương. Chương 113.2, không biết qua bao lâu, Lục Kiếm Xuyên cảm giác được chính mình linh hải đã quyết trương đến cực hạn, cái kia vết rách cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Hắn biết, thời khắc quan trọng nhất sắp đến. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở linh hải bên trên. Sau đó, hắn bắt đầu điều động toàn thân pháp lực, hướng về linh hải biên giới phát khởi cuối cùng trùng kích. Cỗ này pháp lực như là lũ quét bình thường, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, xông về linh hải biên giới. Tại thời khắc này, Lục Kiếm Xuyên linh hải phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, cái kia vết rách trong nháy mắt mở rộng, một cỗ càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại pháp lực từ linh hải chỗ sâu tuôn ra, cấp tốc tràn ngập đến hắn toàn thân. Lục Kiếm Xuyên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn biết mình thành công. Tu vi của hắn đã thành công đột phá đến luyện khí tầng 7, cả người khí chất cùng khí thế đều có biến hóa rõ ràng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo bóng loáng từ trong mắt bắn ra, chiếu sáng toàn bộ tu luyện mật thất. Trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn, lần này đột phá, không vẹn vẹn là tu vi tăng lên, càng là đối với hắn con đường tu luyện một lần khẳng định. Lục Kiếm Xuyên đứng dậy, đi ra tu luyện mật thất. Hắn biết, lần này đột phá chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai đường còn rất dài, hắn yêu cầu tiếp tục cố gắng, không ngừng tăng lên thực lực của mình, thành lục gia phát triển cống hiến ra lực lượng của mình. Tại Lục Kiếm Xuyên sau khi đột phá sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đi đến Lục Chiêm Nguyên chỗ ở ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây, vẩy vào đường mòn bên trên, Lục Kiếm Xuyên trong lòng tràn đầy đối tương lai ước mơ. Lục Chiêm Nguyên ngay tại trong đỉnh viện tu luyện, nhìn thấy con trai đến đây, liền thu lại công pháp, hơi cười lấy hỏi, Kiếm Xuyên, hôm nay tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì? Lục Kiếm Xuyên tiến lên thi lễ một cái, sau đó nói ra, phụ thân, đi qua lần này đột phá, ta cảm thấy mình tu vi có rõ rệt tăng lên. Ta muốn đi bản Dương Phường thị một chuyến, đi xông xáo kiến thức một phen. Lục Chiêm Nguyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, đây là chuyện tốt, tu tiên giả phải làm thêm ra đi xông xáo, rộng rãi tầm mắt. Hơn nữa, gia tộc lên một lần lấy được yêu thú vật liệu, cũng đúng lúc cần phải đi phường thị xử lý. Lục Kiếm Xuyên nghe xong, trong lòng vui mừng, phụ thân, đã như vậy, ta nguyện ý thay gia tộc tiến về phường thị, xử lý những tài liệu này. Lục Chiêm Nguyên nhẹ gật đầu, hắn đối với con trai đảm đương cùng dũng khí cảm thấy hài lòng, tốt, vậy lần này liền từ ngươi đi. Bất quá, trong phường thị ngư long hỗn tạp, ngươi phải cẩn thận làm việc. Lục Kiếm Xuyên kiên định trả lời, phụ thân yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa, ta tại trong phường thị cũng có một chút bằng hữu, tin tưởng bọn họ lại trợ giúp ta. Lục Chiêm Nguyên trầm ngâm một lát, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc giản cùng một ít linh thạch, những này là gia tộc thu thập yêu thú tài liệu tin tức, cùng với một ít linh thạch, ngươi cầm lấy đi phường thị, nhìn xem có thể hay không đổi lấy chúng ta yêu cầu tài nguyên. Lục Kiếm Xuyên tiếp nhận ngọc giản cùng linh thạch, cảm nhận được phụ thân tín nhiệm cùng kỳ vọng, phụ thân, ta sẽ không để cho người thất vọng. Lục Chiêm Nguyên đứng người lên, vỗ vỗ con trai bà bay, Kiếm Xuyên, ngươi đã lớn lên, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt những chuyện này. Đi thôi, hiện ra chúng ta lục gia phong thái. Lục Kiếm Xuyên cảm nhận được phụ thân bàn tay nhiệt độ cùng sức mạnh, trong lòng của hắn tràn đầy quyết tâm, đúng, phụ thân, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, Lục Chiêm Nguyên kỹ càng địa nói cho Lục Kiếm Xuyên một số trong phường thị chú ý sự tình hạng cùng giao dịch kỹ xảo. Lục Kiếm Xuyên lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Cáo từ phụ thân, Lục Kiếm Xuyên về tới chính mình động phủ, bắt đầu chuẩn bị tiến về bản Dương phường thị vật phẩm. Hắn đem yêu thú vật liệu kiểm tra, xác nhận không sai về sau, thu nhập trong túi trữ vật. Đồng thời, hắn còn chuẩn bị một chút thường dùng pháp khí cùng đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lục Kiếm Xuyên lần nữa tiến về Lục Chiêm Nguyên chỗ ở, hướng phụ thân tạm biệt, "Phụ thân, ta chuẩn bị xuất phát." Lục Chiêm Nguyên nhìn xem con trai, trong mắt tràn đầy chờ mong, "Đi thôi, Kiếm Xuyên. Nhớ kỹ, vô luận gặp được khó khăn gì, đều muốn kiên trì." Lục Kiếm Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi ra đình viện, bước lên tiến về bản Dương Phường thị đường. Hắn trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong, cái này đem là hắn một lần lữ trình mới, cũng là một lần mới khiêu chiến. Lục Kiếm Xuyên ngự kiếm mà đi, xuyên thẳng qua tại dãy núi ở giữa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, đem hắn thân ảnh kéo đến rất dài. Hắn biết, lần này tiến về bản Dương Phường thị, hắn đều sẽ gặp được rất nhiều không biết sự vật, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, vô luận con đường phía trước như thế nào, hắn đều đem dũng cảm tiến tới. Theo Lục Kiếm Xuyên thân ảnh dần dần đi xa, Lục Vân Cốc lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mà Lục Chiêm Nguyên thì đứng tại trong đình viện, đưa mắt nhìn con trai rời đi, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng chúc kết. Hắn tin tưởng, Lục Kiếm Xuyên nhất định có thể tại bản Dương trong phường thị thể hiện ra lục gia phong thái, lấy được càng nhiều thành tựu. Lục Kiếm Xuyên ngự kiếm phi hành, xuyên qua nặng trọng sơn loan cùng mây mù, rốt cục đã tới bản Dương phường thị bên ngoài. Xa xa nhìn lại, phường thị hình dáng tại nắng sớm bên trong như ẩn như hiện, tựa như một tòa tiền cung hạ xuống nhân gian. Cho dù đã không phải lần đầu tới thăm, Lục Kiếm Xuyên nội tâm vẫn như cũ khó mà ức chế cái kia phần kích động cùng chờ mong. Hắn thu hồi phi kiếm, chậm rãi đi vào phường thị. Vừa tiến vào chợ, tiếng ồn ào liền nhào tới trước mặt, biển người phun trào, đủ loại tu tiên giả xuyên thẳng qua trong đó, có thân mang hoa lệ pháp ý, có thì là một mạc áo vải, nhưng đều không ngoại lệ, trong mắt của bọn hắn đều lóe ra đối con đường tu luyện khát vọng cùng truy cầu. Lục Kiếm Xuyên ánh mắt đầu tiên bị từng dãy quầy hàng bên trên rực rỡ muôn màu pháp khí hấp dẫn. Những này pháp khí hình dạng khác nhau, có xưa cũ trang nhã, có sắc bén bức người, mỗi một kiện đều tản ra nhàn nhạt linh quang, hấp dẫn lấy qua lại ánh mắt của người đi đường. Hắn đi ra phía trước, cẩn thận chu đáo lấy mỗi một kiện pháp khí, từ trường kiếm đến dao găm, từ phi đao đến pháp châu, mỗi một dạng đều để hắn cảm thấy mới lạ. Đi qua pháp khí quầy hàng, Lục Kiếm Xuyên lại bị một bên phụ lục quầy hàng hấp dẫn. Quầy hàng bên trên trưng bày lấy các thức trừ ra pháp khí cùng phụ lục, trong phường thị còn có rất nhiều bán linh dược cùng linh thảo quầy hàng. Những này linh dược linh thảo tản ra trận trận mùi thơm ngát, có là luyện chế đan dược bên trên tài liệu tốt, có thì có thể trực tiếp phục dụng, đối tu luyện rất có ích lợi. Lục Kiếm Xuyên tại những này trước gian hàng ngừng chân, nghiêm túc quan sát đến mỗi một gốc linh thảo, thỉnh thoảng hướng chủ quán hỏi thăm hắn công hiệu cùng cách dùng. Gặp vật liệu như thiên ngoại vân thạch, ngàn năm hàn băng, thậm chí là một số yêu thú nội đan. Những tài liệu này chân quý khác thường, mỗi một dạng đều giá trị liên thành, nhường Lục Kiếm Xuyên mở rộng tầm mắt. Các dạng phù lục có lóe ra lôi quang, có tản ra hàn khí, có thì là đỏ rực một mảnh. Hắn biết, những này phù lục trong chiến đấu thường thường có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả, là tu tiên giả không thể thiếu phụ trợ đồ vật. Tại phường thị một góc, Lục Kiếm Xuyên còn phát hiện một chút đặc thù quầy hàng, bọn chúng mua bán là một số hi hữu. Lục Kiếm Xuyên tại trong phường thị dạo bước, trong mắt của hắn tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Nơi này mỗi một dạng đông, tây đều có thể biến thành hắn trên con đường tu luyện trợ lực. Hắn thỉnh thoảng cùng chủ quán nói chuyện với nhau, hỏi thăm giá cả, hiểu rõ vật phẩm lai lịch cùng công dụng. Tại một chỗ bán cổ tịch cùng tu luyện tâm đến trước gian hàng, Lục Kiếm Xuyên dừng bước. Những này trong cổ tịch theo thời gian trôi qua, Lục Kiếm Xuyên tại trong phường thị kiến thức càng ngày càng phong phú. Hắn thấy được tu tiên giới phồn hoa cùng đa nguyên, cũng cảm nhận được nơi này cạnh tranh cùng kỳ ngộ. Hắn biết, lần này bản Dương phường thị chi đi, đều sẽ cho hắn con đường tu luyện mang đến rất nhiều mới gợi ý cùng khả năng. Ghi lại tiền nhân tu luyện kinh nghiệm cùng tâm đắc, đối với tu tiên giả tới nói, là một món tài phú quý giá. Hắn tiện tay lật xem mấy quyển, phát hiện trong đó không thiếu một số tinh diệu pháp thuật cùng tu luyện pháp môn, nhường hắn cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Chương 114. Tại bản Dương phường thị phồn hoa trên đường phố, Lục Kiếm Xuyên đi dạo một vòng về sau, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn lựa chọn một người lưu tương đối dày đặc gõ đất mang, nhẹ nhàng phất tay, một tấm dùng linh mục chế thành địa than liền bày ra trên mặt đất. Sau đó, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra gia tộc lên một lần săn giết được yêu thú vật liệu, từng cái bày ra tại trên sạp hàng. Những tài liệu này bao gồm hỏa vân hồ gia lông, hắc răng heo răng nanh, huyết ngọc chi chu ngọc quý cát, mỗi một dạng đều là tu tiên giả trong mắt chân phẩm. Lục Kiếm Xuyên đem những tài liệu này phân loại bày ra, bảo đảm mỗi một vị quá khứ tu tiên giả đều có thể tinh tường nhìn thấy bọn chúng đặc sắc. Theo tài liệu thi triển, rất nhanh liền có tu tiên giả bị hấp dẫn tới. Bọn hắn vây quanh ở địa than trước, tò mò đánh giá những này yêu thú vật liệu, thỉnh thoảng phát ra tán thưởng thanh âm. Lục Kiếm Xuyên ngồi tại địa than hậu phương, mặt mỉm cười, thái độ của hắn hòa ái dễ gần, đối với mỗi một vị hỏi thăm tu tiên giả đều kiên nhẫn giải đáp. Hắn biết, bán không vẹn vẹn là giao dịch, càng là giao lưu cùng thành lập liên hệ cơ hội tốt. Một vị thân mang thanh sam trung niên tu tiên giả, trong tay vướt một viên hắc răng heo răng nanh, ánh mắt lộ ra hứng thú nồng hậu. Vị tiểu huynh đệ này, cái này răng nanh thế nhưng là khó được vật liệu luyện khí, ngươi dự định như thế nào bán ra? Lục Kiếm Xuyên mỉm cười, hồi đáp, tiền bối, cái này răng nanh cứng rắn không gì sánh được, thích hợp luyện chế phi kiếm hoặc pháp trượng. Ta nguyện ý lấy công đạo giá cả bán ra, nếu là tiền bối cố ý, chúng ta có thể nói chuyện. Trung niên tu tiên giả nhẹ gật đầu, cùng Lục Kiếm Xuyên bắt đầu một phen có kẻ mặc cả. Lục Kiếm Xuyên cho thấy trí tuệ của hắn cùng cơ trí, cuối cùng lấy một cái hai bên đều giá vừa ý thành giao. Giao dịch hoàn thành về sau, trung niên tu tiên giả thỏa mãn rời đi, mà Lục Kiếm Xuyên thì tiếp tục cùng quá khứ tu tiên giả giao lưu. Hắn phát hiện, thông qua như vậy giao lưu, không chỉ có thể hiểu rõ đến tu tiên giới mới nhất động thái, còn có thể kết bạn không ít cùng chung chí hướng bằng hữu. Một vị tuổi trẻ nữ tu tiên giả, bị huyết ngọc chi chu ngọc tùy hấp dẫn, nàng nhẹ giọng hỏi, ngọc này tùy bên trong ẩn chứa linh lực có chút kỳ lạ, không biết có thể dùng cho luyện đan. Lục Kiếm Xuyên gật đầu đáp lại, cô nương thật là tinh mắt, ngọc này tùy hoàn toàn chính xác có thể dùng đến luyện đan, đặc biệt là đối với hỏa thuộc tính đan dược luyện chế, có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Nữ tu tiên giả nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nàng cùng Lục Kiếm Xuyên nói chuyện với nhau một lát, cuối cùng quyết định mua sắm một số ngọc tùy, dùng cho chính nàng luyện đan tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Lục Kiếm Xuyên địa than tiền nhân lưu nối liền không dứt. Hắn một bên bán, một bên cùng tu tiên giả nhóm giao lưu, từ trong miệng của bọn hắn, Lục Kiếm Xuyên hiểu được rất nhiều tu luyện tâm đắc cùng phường thị tin đồn thú vị. Một vị lão giả tại mua Hỏa Vân Hồ gia lông về sau, cùng Lục Kiếm Xuyên chia sẻ hắn tuổi trẻ lúc tu luyện trải qua, nhường Lục Kiếm Xuyên được ích lợi không nhỏ. Một vị vừa mới bước vào tu tiên giới đệ tử trẻ tuổi, tại mua một số vật liệu về sau, hướng Lục Kiếm Xuyên thỉnh giáo một số trong vấn đề tu luyện, Lục Kiếm Xuyên cũng không chút nào keo kiệt địa đưa cho chỉ điểm. Như vậy giao lưu, nhường Lục Kiếm Xuyên cảm thấy 10 phần vui sướng. Hắn phát hiện, tu tiên giả ở giữa giao lưu, thường thường có thể mang đến không tưởng tượng được thu hoạch cùng dẫn dắt. Mặt trời lặn thời gian, Lục Kiếm Xuyên bắt đầu thu thập địa than. Hôm nay bán, không chỉ có nhường hắn thu hoạch không ít linh thạch, càng làm cho hắn làm quen rất nhiều tu tiên giả, thu hoạch quý giá hữu nghị cùng kinh nghiệm. Hắn biết, những thu hoạch này đều sẽ biến thành hắn tu tiên trên đường trợ lực, nương theo lấy hắn, cùng một chỗ hướng về cảnh giới càng cao hơn xuất phát. Theo cuối cùng một sợi ánh nắng tan biến, Lục Kiếm Xuyên thân ảnh dần dần biến mất tại bản Dương Phường thị trong đám người, mà trong lòng của hắn lại tràn đầy đối tương lai vô hạn ước mơ. Tại bản Dương Phường thị náo nhiệt đầu đường, Lục Kiếm Xuyên điệu than tiền nhân qua lại như mắc gửi, theo từng kiện yêu thú tài liệu bán ra, trong tay của hắn cũng tích lũy không ít linh thạch. Theo ánh nắng chiều vẩy vào chợ bên trên, Lục Kiếm Xuyên bắt đầu thu thập mình quầy hàng, nhưng trong lòng đã có một phen khác dự định. Hắn nghĩ, khó được đến Phường thị một lần, trong tay linh thạch cũng dư giả, không bằng nhân cơ hội này thành gia tộc mua một số nhu yếu phẩm. Dù sao, tu tiên trên đường, pháp khí cùng đan dược những vật này tư đối thành viên gia tộc tu luyện có cực lớn giúp ích. Lục Kiếm Xuyên đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, đem linh thạch thu nhập trong túi chữ vật, sau đó bắt đầu ở trong phường thị đi dạo, tìm kiếm thích hợp quầy hàng. Ánh mắt của hắn tại mỗi cái quầy hàng bên trên đảo qua, từ pháp khí đến phụ lục, từ linh dược đến vật liệu, mỗi một dạng đều cẩn thận chú đáo, trong lòng yên lặng so sánh gia tộc nhu cầu. Đầu tiên, hắn nghĩ tới mấy vị ca ca, bọn hắn về mặt tu luyện ai cũng có sở trường riêng, nếu là có thể đạt được một kiện tiện tay pháp khí, nhất định có thể như hổ thêm cánh. Lục Kiếm Xuyên tại một nhà chuyên môn bán pháp khí trước gian hàng dừng bước, nơi này pháp khí chủng loại phong phú, từ trường kiếm đến dao găm, từ pháp châu đến linh vòng, cái gì cần có đều có. Hắn nhìn chúng một cái lóe ra nhàn nhạt thanh quang trường kiếm, thanh kiếm này tên là Thanh Xương Thân Kiếm nhẹ nhàng, lưỡi kiếm sắc bén, phi thường thích hợp tu luyện kiếm pháp con em Lục gia. Lục Kiếm Xuyên cùng chủ quán nói chuyện với nhau vài câu, xác nhận thanh kiếm này thuộc tính cùng giá cả, liền không chút do dự đem nó mua xuống. Tiếp theo, hắn lại vì phụ thân Lục Chiêm Nguyên chọn lựa một kiện pháp khí. Lục Chiêm Nguyên với tư cách gia chủ, tu vi thâm hậu, cần chính là có thể tăng phúc hắn uy năng pháp khí. Lục Kiếm Xuyên tại một chỗ quầy hàng bên trên phát hiện một viên xưa cũ ngọc bội, trên ngọc bội có khắc núi non sông ngòi đồ án, tản ra một cỗ trầm ổn linh lực ba động. Hắn hỏi thăm chủ quán biết được, cái này mai ngọc bội tên là Sơn Hà Trấn có thể vững chắc linh lực, tăng cường pháp thuật uy lực, phi thường thích hợp Lục Chiêm Nguyên cao thủ như vậy sử dụng. Lục Kiếm Xuyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, đồng dạng đem nó mua xuống. Cuối cùng, Lục Kiếm Xuyên nghĩ đến chính mình ngũ tỷ, nàng am hiểu âm luật, nếu là có một kiện cùng âm luật tương quan pháp khí, nhất định có thể nhường nàng như cá gặp nước. Hắn tại phường thị một góc phát hiện một nhà bán đặc thù pháp khí quầy hàng, nơi này pháp khí đều cùng âm luật có quan hệ. Đi qua một phen chọn lựa, Lục Kiếm Xuyên cuối cùng chọn chúng một chi tiêu ngọc, tiêu thân thông thấu, tản ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, tên là sóng biết thổi lúc có thể phát ra du dương tiếng tiêu, có trợ giúp tu luyện tâm cảnh, đối ngũ tỷ tu luyện rất có ích lợi. Hắn đồng dạng không có do dự, đem chi này tiêu ngọc thu nhập trong túi. Chương 114. 2. Lục Kiếm Xuyên tại trong phường thị đi dạo hồi lâu, thẳng đến bóng đêm dần dần dày, hắn mới mang theo tràn đầy thu hoạch, bước lên trở về gia tộc đường. Trong lòng của hắn tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng, những này pháp khí không chỉ có thể tăng cường thành viên gia tộc thực lực, càng là hắn với tư cách gia tộc một viên một phần tâm ý. Khi hắn ngự kiếm phi hành trả lại đồ thượng, ánh trăng vậy lên người, Lục Kiếm Xuyên trong lòng đã bắt đầu chờ mong, đang mong đợi thành viên gia tộc thu đến những này pháp khí lúc kinh hỉ cùng vui sướng. Hắn biết, những này pháp khí đều sẽ biến thành bọn hắn trên con đường tu luyện trợ lực, đương theo lấy bọn hắn, cùng một chỗ hướng về cảnh giới càng cao hơn xuất phát. Làm Lục Kiếm Xuyên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Lục Vân Cốc trên không, tâm tình của hắn vô cùng kích động. Ánh nắng chiều vẩy vào trên người hắn, cho hắn đường về tăng thêm mấy phần ấm áp. Hắn không có trực tiếp trở lại chính mình đạo phủ, mà là lập tức triệu tập phụ thân Lục Chiêm Nguyên cùng mấy vị ca ca tỷ tỷ, chuẩn bị tại gia tộc trong nghị sự đại sảnh mở một lần tụ hội. Lục Chiêm Nguyên cùng cái khác thành viên gia tộc tiếp vào thông chi về sau, rất nhanh liền tụ tập đến đại thính nghị sự. Bọn hắn nhìn xem Lục Kiếm Xuyên, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Lục Chiêm Nguyên ngồi tại chủ vị, hơi cười lấy đối Lục Kiếm Xuyên nói: "Kiếm Xuyên, ngươi lần này ra ngoài, nhất định là có không ít thu hoạch cùng kiến thức, nói nghe một chút." Lục Kiếm Xuyên nhẹ gật đầu, hắn tự chính mình rời đi Lục Vân Cốc bắt đầu nói về, giảng thuật tại bản Dương Phường thị chứng kiến hết thảy, bao quát chính mình như thế nào bán yêu thú vật liệu, như thế nào cùng tu tiên giả giao lưu, cùng với chính mình mua sắm pháp khí quá trình. Hắn tự thuật sinh động mà kỹ càng, nhường ở đây người nhà phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Lục Quân Đình, Lục Hoàng Diễm, Lục Triều Vân mấy vị ca ca tỷ tỷ ngồi vây quanh tại Lục Kiếm Xuyên trung quanh, bọn hắn nghe được say sương ngon lành, thỉnh thoảng phát ra tán thưởng thanh âm. Lục Kiếm Xuyên ngũ tỷ, Lục Chỉ Nhược càng là nghe được nhìn không chuyển mắt, nàng đối đệ đệ trải qua cảm thấy đã hiếu kỳ lại hâm mộ. Làm Lục Kiếm Xuyên giải thích hoàn tất, Lục Chiêm Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu: "Kiếm Xuyên, ngươi lần này ra ngoài, không chỉ có tăng trưởng kiến thức, cũng vì gia tộc mang đến quý giá tài nguyên, làm được rất tốt." Lục Kiếm Xuyên mỉm cười, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra chính mình tại phường thị mua sắm pháp khí. Hắn đầu tiên đem thanh xương trường kiếm đưa cho Lục Quân Đình: "Đại ca, thanh kiếm này tên là thanh xương thân kiếm nhẹ nhàng, lưỡi kiếm sắc bén, phi thường thích hợp người kiếm pháp." Lục Quân Đình tiếp nhận trường kiếm, nhẹ nhàng cơ múa mấy lần, thân kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo màu xanh cảnh vật, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu: "Hảo kiếm, Kiếm Xuyên, cảm ơn ngươi." Tiếp theo, Lục Kiếm Xuyên đem Sơn Hà Chấn Ngọc Bội đưa cho Lục Chiêm Nguyên: "Phụ thân, cái này mai ngọc bội tên là Sơn Hà Chấn, có thể vững chắc linh lực, tăng cường pháp thuật uy lực, hy vọng đối với ngài tu luyện có chỗ trợ giúp." Lục Chiêm Nguyên tiếp nhận ngọc bội, cảm nhận được ẩn chứa trong đó linh lực ba động, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui mừng: "Kiếm Xuyên, ngươi thật sự là có lòng." Cuối cùng, Lục Kiếm Xuyên đem sóng biết tiêu ngọc đưa cho Lục Chỉ Nhược: "Ngũ tỷ, chi này tiêu ngọc tên là sóng biết tiếng tiêu du dương, có trợ giúp tu luyện tâm cảnh, hy vọng ngươi yêu thích." Lục Chỉ Nhược tiếp nhận tiêu ngọc, nhẹ nhàng thổi tấu một khúc, tiếng tiêu tại trong nghị sự đại sảnh quanh quẩn, tựa như thanh tuyển chảy xuôi, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Nàng cao hứng nói: "Kiếm Xuyên, ngọc này tiêu quá đẹp, ta thích vô cùng." Lục Kiếm Xuyên nhìn xem mọi người trong nhà nụ cười trên mặt, trong lòng cảm thấy không gì sánh được ấm áp. Hắn biết, những này pháp khí không vẹn vẹn là vật phẩm, càng là hắn với người nhà một phần tâm ý cùng chúc Tết. Tổng hội bầu không khí mười phần nhiệt liệt, mọi người trong nhà người một lời ta một câu, thảo luận Lục Kiếm Xuyên trải qua cùng thu hoạch. Bọn hắn đối Lục Kiếm Xuyên trưởng thành cùng đảm đương biểu thị ra độ cao tán thành cùng tán dương. Lục Chiêm Nguyên đứng người lên, nhìn chung quanh một vòng đại sảnh, sau đó nói ra: "Chư vị, Kiếm Xuyên lần này ra ngoài, không chỉ có thành gia tộc mang đến quý giá tài nguyên, càng hiện ra chúng ta Lục gia thế hệ tuổi trẻ phong thái. Ta tin tưởng, tại chúng ta cộng đồng cố gắng dưới, Lục gia nhất định sẽ càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh." Lục Kiếm Xuyên cùng cái khác thành viên gia tộc nhao nhao gật đầu, trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định cùng chờ mong. Lần này tộc hội, không chỉ có là đối Lục Kiếm Xuyên ra ngoài trải qua chia sẻ, càng là đối với gia tộc tương lai một lần triển vọng cùng quy hoạch. Theo bóng đêm thâm trầm, tộc hội dần dần hạ màn kết thúc. Lục Kiếm Xuyên cùng người nhà nhóm lưu luyến không rời điệu tạm biệt, bọn hắn biết, lần này gặp nhau mặc dù ngắn ngủi, nhưng gia tộc mối quan hệ lại vì vậy mà càng thêm chặt chẽ. Mà Lục Kiếm Xuyên cũng đem mang theo người nhà chúc Tết cùng kỳ vọng, tiếp tục tại con đường tu tiên bên trên dũng cảm tiến tới, không ngừng thăm dò cùng trưởng thành. Theo tộc hội kết thúc, Lục gia đám người mang theo thu hoạch cùng chờ mong, nhao nhao rời đi đại thính nghị sự, về tới riêng phần mình trụ sở. Lục Vân Cốc lần nữa khôi phục nó cái kia yên tĩnh an lành không khí, mà mỗi một vị con em Lục gia cũng bắt đầu tự mình tu luyện tiến trình. Lục Kiếm Xuyên cũng không ngoại lệ, hắn mang lòng tràn đầy kích động về tới chính mình đạo phủ. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp tiến vào tu luyện thất, mà là chuyển hướng sơn cốc khác một bên, nơi đó có Lục gia trọng yếu linh trùng chăn nuôi căn cứ. Ánh trăng vẩy vào bốn lượn đường mòn bên trên, Lục Kiếm Xuyên thân ảnh ở trong màn đêm nhanh chóng ghé qua. Trong lòng của hắn tràn đầy đối linh trùng bồi dục khát vọng cùng chờ mong. Lần này ra ngoài, hắn cố ý mua đại lượng linh trùng đồ ăn, đây đều là hắn tại trong phường thị tỉ mỉ chọn lựa, thích hợp linh trùng trưởng thành thượng giai vật liệu. Đi vào linh trùng chăn nuôi căn cứ, Lục Kiếm Xuyên liền bị một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng chỗ vây quanh. Nơi này có các loại linh trùng ấu trùng, bọn chúng tại đặc chế linh mục trong xào huyệt chậm rãi nhúc nhích, phát ra nhỏ xíu tiếng kêu to. Những này linh trùng mặc dù bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng ở tương lai, bọn chúng sẽ thành Lục gia những người tu luyện trọng yếu trợ lực. Lục Kiếm Xuyên đi đến một cái đặc chế linh mục đỡ trước, nơi này trưng bày lấy các loại linh trùng đồ ăn, bao quát chân quý linh thảo bột phấn, đặc chế linh cốc cùng với một số chứa phong phú linh khí khoáng vật. Hắn bắt đầu dựa theo linh trùng chủng loại cùng trưởng thành giai đoạn, đem những thức ăn này dần dần phân phối. Hắn đầu tiên lấy ra một loại tên là linh hương thảo bột phấn, loại này bột phấn tản ra mùi thơm nhàn nhạt, có thể hấp dẫn linh trùng muốn ăn, xúc tiến bọn chúng trưởng thành. Lục Kiếm Xuyên cẩn thận từng ly từng tí đem linh hương thảo bột phấn rơi tại linh trùng trong xào huyệt, quan sát đến linh trùng ấu trùng phản ứng. Sau đó, hắn lại lấy ra một số linh cốc, những này linh cốc tại trùng thực quá trình bên trong hấp thu đại lượng linh khí, đối với linh trùng tới nói là hiếm có mỹ thực. Lục Kiếm Xuyên đem linh cốc mài thành phấn, cùng linh trùng uống nước hỗn hợp, tạo thành một loại dinh dưỡng phong phú linh tương. Tại Lục Kiếm Xuyên cẩn thận chăm sóc dưới, linh trùng ấu trùng nhóm bắt đầu sinh động, bọn chúng tranh nhau chen lấn địa nuốt chửng những thức ăn này, thân thể dần dần trở nên càng thêm sung mãn cùng có sáng bóng. Lục Kiếm Xuyên nhìn xem những này linh trùng trưởng thành, trong lòng cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn cùng vui sướng. Trừ ra cho ăn, Lục Kiếm Xuyên còn cần chú ý linh trùng hoàn cảnh sinh hoạt. Hắn kiểm tra trong sào huyệt ấm độ, bảo đảm bọn chúng ở vào thích nghi nhất sinh trưởng điều kiện. Ngoài ra, hắn trả hết nợ sửa lại một số còn sót lại đồ ăn cùng bài tiết vật, giữ vững hang ổ sạch sẽ. Theo thời gian trôi qua, Lục Kiếm Xuyên hoàn toàn đắm chìm trong linh trùng bồi dục quá trình bên trong. Hắn khi thì quan sát linh trùng hoạt động, khi thì điều chỉnh thức ăn phối trộn, khi thì ghi chép linh trùng trưởng thành số liệu. Hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra chuyên chú như vậy cùng tinh tế tỉ mỉ, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn cùng những này linh trùng. Tại Lục Kiếm Xuyên tỉ mỉ bồi dục dưới, linh trùng ấu trùng nhóm khỏe mạnh trưởng thành, biến hóa của bọn nó cũng bị Lục Kiếm Xuyên từng cái ghi lại ở sách. Hắn biết, những này linh trùng đều sẽ biến thành lục gia những người tu luyện tại tu tiên trên đường trợ thủ đắc lực, vô luận là trong chiến đấu hay là tại trong tu luyện, đều đem phát huy ra trọng yếu tác dụng. Mà Lục Kiếm Xuyên chính mình, cũng tại linh trùng bồi dục quá trình bên trong, không ngừng tăng lên lấy chính mình linh trùng bồi dục kỹ nghệ. Hắn tin tưởng, theo thời gian trôi qua, hắn đều sẽ biến thành lục gia thậm chí toàn bộ tu tiên giới bên trong, xuất sắc nhất linh trùng bồi dục sư một trong. Tại Lục Vân Cốc trong bóng đêm, Lục Kiếm Xuyên cùng linh trùng nhóm cộng đồng trưởng thành, tương lai của bọn hắn tràn đầy vô hạn khả năng cùng hy vọng. Mà lục gia cũng đem bởi vì Lục Kiếm Xuyên cố gắng, nên đón càng thêm phồn vinh thịnh vượng ngày mai. Chương 115. Tại linh trùng chăn nuôi trong căn cứ, Lục Kiếm Xuyên tỉ mỉ cho linh trùng nhóm cho ăn xong đồ ăn về sau, trên mặt của hắn lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Nhưng mà, hắn công tác cũng không kết thúc, bởi vì hắn trong lòng còn treo nhớ kỹ một loại khác linh trùng, Hát Một Phong, đó là hắn rất yêu quý linh trùng, cũng là làm bạn hắn lâu nhất đồng bạn. Lục Kiếm Xuyên xe nhẹ chạy đường quen địa đi tới Hát Một Phong bồi dục căn cứ, nơi này cảnh vật tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, là Hát Một Phong thích nhất nghỉ lại nơi. Hắn nhìn xem trong xảo huyệt bận rộn Hát Một Phong, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp. Hát Một Phong, hình thể tuy nhỏ, lại có được cực mạnh thích ứng năng lực cùng sức chiến đấu. Bọn chúng ngòi ong chứa đặc thù độc tố, đối với địch nhân có uy hiếp chí mạng. Lục Kiếm Xuyên biết rõ những tiểu tử này tiềm lực, bởi vậy hắn quyết định phải thật tốt bồi dục bọn chúng, để bọn chúng biến thành chính mình tu tiên trên đường trợ thủ đắc lực. Hắn nhớ lại tại Bản Dương Phường thị lấy được một kiện bảo bối, Trung Đỉnh. Đây là một kiện có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, dự dục ra thần bí lục dịch nghịch thiên bảo bối. Lục dịch đối với linh trùng trưởng thành có khó có thể tưởng tượng hiệu quả, có thể làm cho linh trùng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc trưởng thành. Lục Kiếm Xuyên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Trung Đỉnh, đem nó để đặt tại Hắc Mộc Phong hang ổ vị trí trung tâm. Theo Trung Đỉnh khởi động, trung quanh linh khí bắt đầu chậm rãi hướng Trung Đỉnh hội tụ, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh khí. Trung Đỉnh mặt ngoài lóe ra quang mang nhàn nhạt, lộ ra thần bí mà trang nghiêm. Không lâu, Trung Đỉnh bên trong liền ngưng tụ ra một giọt xanh biếc như ngọc chất lỏng, đây cũng là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sau thần bí lục dịch. Lục Kiếm Xuyên dùng đặc chế ngọc môi nhẹ nhàng lấy ra lục dịch, sau đó đều địa nhỏ ở Hắc Mộc Phong trong xào huyệt. Lục dịch vừa tiếp xúc với hang ổ, liền cấp tốc tràn ngập ra, bị Hắc Mộc Phong hấp thu. Những tiểu tử này phảng phất cảm nhận được lục dịch bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, nhao nhao vô cánh bay cao, phát ra vui sướng tiếng ông ông. Lục Kiếm Xuyên khẩn trương quan sát đến Hắc Mộc Phong biến hóa, hắn có thể cảm giác được những tiểu tử này thể nội linh khí ngay tại cấp tốc tăng trưởng. Theo lục dịch không ngừng hấp thu, Hắc Mộc Phong thân thể dần dần trở nên càng cường tráng hơn, ngòi ong cũng biến thành càng thêm sắc bén. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Kiếm Xuyên không ngừng mà hướng trong xào huyệt tăng thêm lục dịch. Rốt cục, tại trải qua một quãng thời gian thuốc về sau, Hắc Mộc Phong nhóm phát sinh bay vọt về chất. Tu vi của bọn nó vậy mà trực tiếp tăng lên tới luyện khí 5 tầng trình độ, cái này tại linh trùng quá trình trưởng thành bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Lục Kiếm Xuyên nhìn xem những này đã trưởng thành Hắc Mộc Phong, trong lòng tràn đầy kích động cùng tự hào. Hắn biết, những này Hắc Mộc Phong đều sẽ biến thành hắn tu tiên trên đường một sự giúp đỡ lớn, vô luận là trong chiến đấu hay là tại thăm dò bí cảnh lúc, đều có thể phát huy ra trọng yếu tác dụng. Hắc Mộc Phong nhóm tại trong xảo huyệt bay múa, bọn chúng tựa hồ cũng cảm nhận được biến hóa của mình, trở nên càng thêm sinh động cùng hưng phấn. Lục Kiếm Xuyên nhẹ nhàng nuốt ve những tiểu tử này, cảm thụ lấy bọn chúng trên người tán phát ra sóng linh khí. Hắn biết, lần này bồi dục kế hoạch phi thường thành công, Hắc Mộc Phong trưởng thành đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, cái này vẹn vẹn là một cái bắt đầu, tương lai hắn còn cần không ngừng mà nghiên cứu cùng thăm dò, tìm càng nói thêm hơn thăng linh trùng năng lực phương pháp. Màn đêm buông xuống, Lục Vân Cốc lần nữa đắm chìm trong yên tĩnh. Lục Kiếm Xuyên đứng tại Hắc Mộc Phong bồi dục căn cứ bên trong, nhìn những cái kia ở dưới ánh trăng lóe ra nhàn nhạt tia sáng tiểu gia hỏa, trong lòng tràn đầy đối tương lai vô hạn ước mơ. Hắn tin tưởng, theo cố gắng của mình, Lục gia sẽ tại tu tiên giới bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, mà hắn cùng những này linh trùng cũng đều sẽ sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Cho ăn xong Hắc Mộc Phong, Lục Kiếm Xuyên mang theo thỏa mãn tâm tình rời đi linh trùng chăn nuôi căn cứ, bước lên trở về chính mình động phủ đường. Trong bóng đêm Lục Vân Cốc lộ ra đặc biệt yên tĩnh, ánh trăng vẩy vào đường mòn bên trên, chiếu sáng hắn tiến lên nhịp chân. Lục Kiếm Xuyên trong lòng hiểu rồi, trong khoảng thời gian này ra ngoài, mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng cũng làm cho hắn tu luyện có chỗ đình trệ, hiện tại là thời điểm thật tốt tu luyện, đền bù trong khoảng thời gian này trống chỗ. Trở lại động phủ, Lục Kiếm Xuyên không có chút nào trì hoãn, trực tiếp đi vào tu luyện thất. Nơi này bốn phía trên vách đá khảm nạm lấy dạ minh châu, tản ra ánh sáng nhu hòa, thành tu luyện cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiến vào trạng thái nhập định. Lục Kiếm Xuyên tu luyện công pháp tên là Hóa Trùng Quyết, đây là lục gia đặc hữu tu luyện pháp môn, lấy linh trùng làm môi giới. Người tu luyện có thể thông qua cùng linh trùng cộng minh, để cao tu vi của bản thân cùng sức chiến đấu. Hóa trùng quyết tu luyện không chỉ có yêu cầu người tu luyện có được cường đại linh lực, còn cần đối linh trùng có khắc sâu đã hiểu cùng đối liền. Theo Lục Kiếm Xuyên tiến vào nhập định, hô hấp của hắn dần dần trở nên nhẹ nhàng mà sâu xa. Tinh thần của hắn bắt đầu dần dần chìm vào thể nội, cảm thụ lấy trong cơ thể linh lực lưu chuyển. Hóa trùng quyết tu luyện pháp môn trong lòng của hắn chậm rãi triển khai, hắn bắt đầu dựa theo công pháp chỉ dẫn, điều động thể nội linh lực, dọc theo đặc biệt kinh mạch đường đi vận chuyển. Tại Lục Kiếm Xuyên trong đan điền, một cỗ tinh thuần linh lực bắt đầu xoay chậm chậm, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh lực. Cái này vòng xoáy theo Lục Kiếm Xuyên tu luyện dần dần gia tốc, hấp dẫn lấy càng nhiều linh lực hội tụ trong đó. Lục Kiếm Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình linh hải tại cỗ này linh lực tầm bộ dưới, dần dần trở nên càng thêm rộng lớn cùng sâu sắc. Theo tu luyện xâm nhập, Lục Kiếm Xuyên bắt đầu nếm thử cùng trong động phủ Hắc Mộc Phong thành lập liên hệ. Hắn đem tâm thần của mình dọc theo động phủ, cùng Hắc Mộc Phong ý thức tiến hành nối liền. Tại trong cảm nhận của hắn, Hắc Mộc Phong không còn là độc lập cá thể, mà là cùng hắn tâm linh tương thông đồng bạn. Hắn có thể cảm nhận được bọn chúng hỉ nộ ai ố, thậm chí có thể cảm nhận được bọn chúng thể nội linh lực lưu động. Lục Kiếm Xuyên dẫn dắt đến Hắc Mộc Phong linh lực cùng mình linh lực sinh ra cộng minh, loại này cộng minh khiến cho song phương linh lực đạt được lẫn nhau xúc tiến cùng tăng lên. Chương 115.2. Hắc Mộc Phong linh lực mặc dù yếu ớt, nhưng chúng nó số lượng phần đông, tụ lại cũng là một cỗ không dung khinh thường sức mạnh. Tại hóa trùng quyết trong quá trình tu luyện, Lục Kiếm Xuyên không ngừng mà cảm ngộ linh trùng cùng người tu luyện ở giữa liên hệ, hắn phát hiện, mối liên hệ này không chỉ có cực hạn tại linh lực cộng minh, càng là một loại tâm hồn giao lưu cùng đã hiểu. Hắn bắt đầu đếm thử đem ý chí của mình truyền đạt cho Hắc Mộc Phong, mà Hắc Mộc Phong cũng tựa hồ có thể đã hiểu ý đồ của hắn, làm ra tương ứng phản ứng. Loại này cùng linh trùng chiều sâu kết nối, khiến cho Lục Kiếm Xuyên tu luyện tốc độ đạt được rõ rệt tăng lên. Hắn linh lực tại cùng Hắc Mộc Phong cộng minh bên trong trở nên càng thêm tinh thuần cùng cường đại, tinh thần của hắn cũng tại loại này giao lưu bên trong trở nên càng thêm nhạy cảm cùng sâu sắc. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua, Lục Kiếm Xuyên hoàn toàn đắm chìm trong hóa trùng quyết trong tu luyện. Tu vi của hắn trong lúc vô tình vững bước tăng lên, tinh thần của hắn cũng tại cùng linh trùng giao lưu ở bên trong lấy được tịnh hóa cùng thăng hoa. Làm Lục Kiếm Xuyên từ trong nhập định tỉnh lại, hắn cảm giác được trước nay chưa có nhẹ nhàng khoan khoái cùng vui vẻ. Trong mắt của hắn lóe ra bóng loáng, hắn thể nội tràn đầy cường đại linh lực. Hắn biết, lần này tu luyện phi thường thành công, tu vi của hắn đã tiến thêm một bước, mà hắn đôi hóa trùng quyết đã hiểu cùng năm giữ, cũng đạt tới một cái độ cao mới. Lục Kiếm Xuyên đứng dậy, đi ra tu luyện thất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động phủ bầu trời, cái thấy ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang vạn trượng. Hắn hít thật sâu một hơi không khí thanh tân, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông linh lực, trong lòng tràn đầy đối tương lai vô hạn chờ mong cùng lòng tin. Hắn tin tưởng, theo cố gắng của mình tu luyện, hắn đem có thể tại con đường tu tiên bên trên đi được càng xa, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Tại Lục Vân Cốc một chỗ ưu tĩnh nơi, Lục Phượng Vũ cầm trong tay kim luân kiếm, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Thanh này kim luân kiếm là Lục Kiếm Xuyên từ bản Dương Phường thị tỉ mỉ chọn lựa cũng đưa tặng cho nàng pháp khí, nó không chỉ có sắc bén vô cùng, càng ẩn chứa cường đại linh lực, là tu luyện ngự kiếm thuật thượng giai lựa chọn. Lục Phượng Vũ thân mang một bộ áo xanh, dáng người nhẹ nhàng, nàng đứng tại một khối bằng phẳng nham thạch bên trên, nhìn chăm chú trong tay kim luân kiếm. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây, vẩy vào trên thân kiếm, phản xạ ra hào quang chói sáng. Nàng có thể cảm nhận được trong kiếm lưu động linh lực, cùng mình nội tức sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Hít sâu một hơi, Lục Phượng Vũ bắt đầu ngự kiếm thuật luyện tập. Nàng đầu tiên thử nghiệm đem chính mình linh lực rót vào trong kiếm, khiến cho cùng trong kiếm linh lực dung hợp. Theo linh lực rót vào, kim luân kiếm dần dần phát ra quang mang nhàn nhạt, phản phất có sinh mệnh giống như. Lục Phượng Vũ dựa theo gia tộc truyền thụ cho ngự kiếm thuật tâm pháp, bắt đầu dẫn đạo trong kiếm linh lực. Nàng hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, theo pháp quyết thi triển, kim luân kiếm chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở trước mặt nàng. Nàng có thể cảm giác được mình cùng kiếm ở giữa thành lập một loại vi diệu liên hệ, thông qua mối liên hệ này, nàng có thể điều khiển kiếm di động cùng biến hóa. Luyện tập mới bắt đầu, kim luân kiếm di động có vẻ hơi cứng nhắc cùng một vẻ, nhưng Lục Phượng Vũ cũng không nhục trí. Nàng biết, ngự kiếm thuật tu luyện không phải một sớm một chiều chi công, cần chính là không ngừng luyện tập cùng thể ngộ. Nàng một lần lại một lần địa luyện tập ngự kiếm pháp quyết cùng thân pháp, dần dần cảm nhận được kiếm cùng mình ở giữa ăn ý theo thời gian trôi qua, Lục Phượng Vũ ngự kiếm thuật càng ngày càng thuần thục. Kim luân kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, khi thì như linh xà bàn uốn lượn, khi thì như mãnh cầm bàn tấn công. Lục Phượng Vũ thân ảnh tại trong kiếm quang xuyên thẳng qua, động tác của nàng cũng càng ngày càng trôi chạy cùng tự nhiên. Nàng bắt đầu nếm thử càng thêm phức tạp ngự kiếm kỹ xảo, như kiếm ảnh phân quang cùng kiếm tùy tâm động. Tại kiếm ảnh phân quang thi triển dưới, kim luân kiếm phân hóa ra mấy đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa cường đại lực công kích. Mà kiếm tùy tâm động thì nhường kiếm cùng nàng tâm ý tương thông, theo tâm niệm của nàng chuyển động, kim luân kiếm có thể làm ra càng thêm tinh chuẩn cùng nhanh chóng công kích. Lục Phượng Vũ đắm chìm trong ngự kiếm thuật trong tu luyện, nàng quên đi thời gian trôi qua, quên đi hết thảy xung quanh. Trong lòng của nàng chỉ có kiếm, chỉ có tu luyện, chỉ có không ngừng đột phá bản thân khát vọng. Nàng mỗi một lần vung kiếm, mỗi một lần quay người, đều lộ ra như vậy tự nhiên mà tràn ngập sức mạnh. Đang không ngừng trong luyện tập, Lục Phượng Vũ dần dần lĩnh ngộ được ngự kiếm thuật tinh túy. Nàng phát hiện, ngự kiếm thuật không vẹn vẹn là điều khiển kiếm kỹ xảo, càng là một loại tâm cùng kiếm giao lưu, một loại nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Làm nàng có thể đem tâm ý của mình hoàn toàn dung nhập trong kiếm, kim luân kiếm liền phảng phất thành thân thể nàng một bộ phận, tùy tâm sở dục thi triển ra các loại tinh diệu kiếm pháp. Theo Lục Phượng Vũ tu luyện càng lúc càng thâm nhập, nàng ngự kiếm thuật cũng đạt tới một cái độ cao mới. Kim luân kiếm tại trong tay nàng như cùng sống bình thường, cho thấy kinh người tính linh hoạt cùng lực công kích. Nàng mỗi một lần công kích đều chuẩn xác không sai, mỗi một lần phòng ngự đều cứng không thể phá. Lục Phượng Vũ biết, mình đã tìm được ngự kiếm thuật chính xác con đường. Nàng tin tưởng, chỉ cần tiếp tục cố gắng tu luyện, một ngày nào đó, nàng có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới chi cao, biến thành một tên chân chính kiếm tu. Tại Lục Vân Cốc mảnh này ưu tĩnh nơi, Lục Phượng Vũ cùng Kim Luân Kiếm cộng đồng trưởng thành, các nàng kiếm quang tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang chói sáng, biến thành trong sơn cốc xinh đẹp nhất phong cảnh. Mà Lục Phượng Vũ ngự kiếm thuật cũng sẽ tại tương lai tu tiên trên đường, biến thành nàng rất cường đại vũ khí cùng kiên cố nhất dựa vào. Làm Lục Phượng Vũ thu hồi Kim Luân Kiếm, kết thúc một ngày ngự kiếm thuật luyện tập, nội tâm của nàng lại không cách nào bình tĩnh. Nàng đứng tại Lục Vân Cốc trong yên tĩnh, nhìn phương xa liên miên chập trùng dãy núi, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, nàng muốn rời khỏi gia tộc, một mình đi lịch luyện, đi chứng minh thực lực của mình. Lục Phượng Vũ biết, chân chính trưởng thành, không chỉ có ở chỗ tu luyện kỹ nghệ tinh tiến, càng ở chỗ đối mặt khiêu chiến cùng khó khăn thì dũng khí cùng trí tuệ. Nàng muốn đi thế giới bên ngoài, đi những cái kia nơi chưa biết, săn giết yêu thú, lịch luyện chính mình. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lục Phượng Vũ đi tới Lục Chiêm Nguyên chỗ ở, thỉnh cầu cùng phụ thân tiến hành một lần nói chuyện. Lục Chiêm Nguyên nhìn xem nữ nhi ánh mắt kiên định, liền biết nàng suy nghĩ trong lòng, thế là tại trong đình viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, chuẩn bị lắng nghe nữ nhi tiếng lòng. "Phụ thân, ta muốn rời đi gia tộc một lần, đi thế giới bên ngoài lịch luyện." Lục Phượng Vũ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp biểu lộ ý nguyện của mình. Lục Chiêm Nguyên cũng không có lập tức trả lời, mà là trầm tư một lát, sau đó chậm rãi hỏi, "Phượng Vũ, ngươi cũng đã biết thế giới bên ngoài tràn đầy nguy hiểm, ngươi lại dự định đi nơi nào lịch luyện?" "Ta nghe nói tại gia tộc Đông Nam mới có một chỗ sơn cốc, nơi đó yêu thú phần đông, ta muốn đi nơi đó săn giết yêu thú, rèn luyện chính mình." Lục Phượng Vũ trả lời không chút do dự. Lục Chiêm Nguyên nhẹ gật đầu, hắn thưởng thức nữ nhi dũng khí cùng quyết tâm, nhưng với tư cách phụ thân, hắn quan tâm hơn chính là nữ nhi an toàn. "Phượng Vũ, ngươi mặc dù tu vi không yếu, nhưng đơn độc đối mặt yêu thú, vẫn là có thật nhiều không được dự báo nguy hiểm. Ngươi nhưng có kỹ càng kế hoạch?" Lục Phượng Vũ từ trong túi trữ vật tay lấy ra bản đồ. Phía trên kỹ càng đánh dấu nàng kế hoạch tiến về sơn cốc cùng với xung quanh hoàn cảnh. "Phụ thân, ta đã có kỹ càng kế hoạch. Ta sẽ đi trước bên ngoài thung lũng dò xét, hiểu rõ yêu thú hoạt động quy luật, sau đó lại chế định cụ thể săn giết phương án." Lục Chiêm Nguyên tiếp nhận bản đồ, cẩn thận tra xét một phen, sau đó đưa ra một số cái nhìn của mình cùng đề nghị. "Phượng Vũ, kế hoạch của ngươi coi như chu toàn, nhưng còn có một số chi tiết cần thiết phải chú ý, tỉ như ngươi dự định ứng đối ra sao đột phát tình huống, ngươi tiếp tế phải chăng sung túc, còn có ngươi là có hay không có tín hiệu pháp thuật để tại gặp được nguy hiểm thì kịp thời cầu viện." Lục Phượng Vũ lắng nghe phụ thân mỗi một cái vấn đề cùng đề nghị, nàng có thể cảm nhận được phụ thân thâm trầm yêu mến cùng đối nàng kỳ vọng. Nàng từng cái trả lời phụ thân vấn đề, cũng bày tỏ mình đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Chương 116, hai người nói chuyện kéo dài thời gian rất lâu. Lục Chiêm Nguyên đem kinh nghiệm của mình cùng trí tuệ truyền thụ cho nữ nhi, mà Lục Phượng Vũ thì khiêm tốn tiếp nhận, không ngừng sửa đổi cùng hoàn thiện kế hoạch của mình. Nàng biết, lần này lịch luyện đối với nàng mà nói là một cái cự đại khiêu chiến, nhưng cũng là một cái trưởng thành kỳ ngộ. Theo bóng đêm thâm trầm, hai người nói chuyện cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Lục Chiêm Nguyên đứng người lên, vỗ vỗ nữ nhi bả vai, "Phượng Vũ, với tư cách Lục gia con cái, ngươi có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi lịch luyện chính mình, tăng lên chính mình. Ta ủng hộ ngươi quyết định, nhưng nhớ lấy, an toàn đệ nhất." Lục Phượng Vũ cảm nhận được phụ thân trong lời nói trọng lượng, nàng kiên định nhẹ gật đầu, "Phụ thân, ta sẽ cẩn thận. Ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, cũng sẽ không cô phụ Lục gia danh tiếng." Lục Chiêm Nguyên thỏa mãn cười, hắn biết, nữ nhi đã lớn lên, có ý nghĩ của mình cùng đảm đương. Hắn tin tưởng, lần này lịch luyện sẽ là Lục Phượng Vũ nhân sinh bên trong một cái trọng yếu bước ngoặt. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, Lục Phượng Vũ về tới chính mình động phủ, bắt đầu thành sắp đến lịch luyện làm chuẩn bị cuối cùng. Nàng biết, cái này đem là một đoạn tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ lữ trình, nhưng nàng đã làm tốt nên đón tất cả chuẩn bị. Mà Lục Chiêm Nguyên thì đứng tại trong đình viện, đưa mắt nhìn nữ nhi thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, trong lòng tràn đầy chúc Tết cùng chờ mong. Lục Phượng Vũ đứng tại Lục Vân Cốc biên giới, nhìn bầu trời phương xa, trong lòng tràn đầy đối tương lai ước ao và đối lịch luyện khát vọng. Tại phụ thân ủng hộ và chúc Tết dưới, nàng rốt cục bước lên một mình lịch luyện lữ trình. Thân ảnh của nàng tại nắng sớm bên trong lộ ra đặc biệt kiên định, theo một tiếng thanh thúy kiếm reo, Kim Luân kiếm xuất hiện tại nàng dưới chân, chờ nàng phá không mà đi. Đi qua lặn lội đường xa, Lục Phượng Vũ dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, hướng về một chỗ tên là Hắc Phong Cốc địa phương bay đi. Hắc Phong Cốc, một cái tại tu tiên giới bên trong có chút danh tiếng địa phương, nơi này là yêu thú căn cứ, nghe nói có không ít lợi hại yêu thú ẩn nút trong đó, là rất nhiều tu tiên giả lịch luyện sân thí luyện. Lục Phượng Vũ tại phi hành bên trong không ngừng điều chỉnh phương hướng của mình, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một cố kiên nghị cùng quả cảm. Nàng biết, Hắc Phong Cốc là một cái địa phương nguy hiểm, nhưng nàng đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin. Nàng tin tưởng, chỉ cần cẩn thận một chút, liền nhất định có thể lần này lịch luyện bên trong thu hoạch được kinh nghiệm quý báu cùng thu hoạch. Đi qua 2 ngày đi đường, Lục Phượng Vũ rốt cục đã đến Hắc Phong Cốc bên ngoài. Nơi này bầu trời đều là âm trầm, mây đen dày đặc, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Trong sơn cốc thỉnh thoảng truyền đến từng đợt rít lên, đó là yêu thú tiếng kêu, tràn đầy dã tính cùng nguy hiểm. Hắc Phong Cốc hoàn cảnh 10 phần hiểm ác, bốn phía sơn phong hiểm trở dốc đứng, vách thạch đá lởm chởm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có cự thạch lan xuống. Trong sơn cốc thảm thực vật khác thường rậm rạp, các loại hình thù kỳ quái thực vật đan vào một chỗ, tạo thành một cái thiên nhiên mê cung. Ở chỗ này, ánh mắt cùng linh thức đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế, hơi không cẩn thận liền có thể mất phương hướng. Lục Phượng Vũ đứng tại Hắc Phong Cốc lối vào, nàng có thể cảm giác được một cỗ mãnh liệt yêu khí từ trong cốc phát ra. Không khí nơi này bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, đó là yêu thú tranh đấu dấu vết lưu lại. Nàng hít sâu một hơi, điều động thể nội linh lực, đem cảm giác của mình tăng lên tới cực hạn. Nàng chậm rãi đi vào Hắc Phong Cốc, mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt cẩn thận. Trong cốc gió thật to, mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, trong gió thỉnh thoảng truyền đến từng đợt quỷ dị tiếng rít, phảng phất có vô số yêu thú nhòm ngó trong bóng tối. Lục Phượng Vũ trong cốc ghé qua, ánh mắt của nàng tại bốn phía núi đá cùng thảm thực vật bên trên đảo qua, cảnh giác khả năng xuất hiện yêu thú. Nàng có thể cảm giác được, nơi này yêu thú đều phi thường giàu hoạt cùng cơ cảnh, một khi có kẻ ngoại lai tiến vào lãnh địa của bọn nó, liền sẽ lập tức lọt vào công kích. Tại một chỗ tương đối rộng rãi khu vực, Lục Phượng Vũ phát hiện một số yêu thú dấu chân cùng hải cốt, những này dấu hiệu cho thấy, nơi này thường xuyên có yêu thú ẩn hiện. Nàng dừng bước, bắt đầu cẩn thận quan sát những này dấu vết, ý đồ từ đó phán đoán yêu thú chủng loại cùng hoạt động quy luật. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng giống đột nhiên từ bên trái trong rừng rậm truyền đến, Lục Phượng Vũ trong lòng siết chặt, nàng cấp tốc rút ra kim luân kiếm, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào âm thanh khởi nguồn phương hướng. Nàng biết, chính mình lịch luyện sắp bắt đầu, mà trận chiến đầu tiên đã gần trong gang tấc. Hắc Phong cốc hoàn cảnh tràn đầy nguy hiểm cùng không biết, nhưng Lục Phượng Vũ cũng không có lùi bước, trong mắt của nàng lóe ra kiên định cùng dũng cảm tia sáng. Nàng biết, chỉ có ở chỗ này, nàng mới có thể chân chính lịch luyện chính mình, tăng lên thực lực của mình. Theo Lục Phượng Vũ xâm nhập Hắc Phong cốc, nàng tao ngộ đủ loại yêu thú, từ tốc độ cực nhanh phong lang đến lực lớn vô cùng thạch viên, mỗi một loại yêu thú đều cho nàng mang đến khác biệt khiêu chiến. Nàng nương tựa theo kim luân kiếm cùng ngự kiếm thuật, cùng những này yêu thú triển khai từng trận chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Lục Phượng Vũ không ngừng mà rèn luyện lấy chính mình kỹ nghệ cùng tâm tính. Nàng học xong như thế nào tại trong nguy cấp giữ vững tỉnh táo, như thế nào tại nghịch cảnh bên trong tìm cơ hội. Nàng kiếm pháp càng ngày càng thuần thục, nàng linh lực cũng càng ngày càng cường đại. Hắc Phong cốc lịch luyện mặc dù tràn đầy gian khổ và nguy hiểm, nhưng Lục Phượng Vũ lại thích thú. Nàng biết, mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần khiêu chiến, đều là nàng trưởng thành cơ hội. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì, một ngày nào đó có thể trở thành chân chính tu tiên giả, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Hắc Phong cốc chỗ sâu, mây mù lờ lờ, Lục Phượng Vũ thân ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua, nàng lịch luyện còn đang tiếp tục. Theo nàng không ngừng mà xâm nhập, trong cốc yêu thú cũng biến thành càng ngày càng cường đại, mỗi một lần gặp phải đều để nàng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lục Phượng Vũ hiểu rồi, đây chính là nàng lịch luyện mục đích, tại bên bờ sinh tử ma luyện chính mình, tăng lên thực lực của mình. Nhưng mà, ngay tại nàng dần dần thích ứng trong cốc yêu thú cường độ lúc, một đầu luyện khí bắt tầm cường đại yêu thú xuất hiện, Hắc Sơn Trư. Đầu này Hắc Sơn Trư hình thể to lớn, làn da ngăm đen như mực, một đôi răng nanh sắc bén như lao, lóe ra sắc bén. Tứ chi của nó tráng kiện mạnh mẽ, mỗi một lần đạp đất đều sẽ để mặt đất có chút rung động. Càng làm cho Lục Phượng Vũ cảnh giác chính là, đầu này Hắc Sơn Trư sẽ sử dụng một loại lợi hại va chạm kỹ năng, một khi bị hắn đụng trúng, cho dù là luyện khí tu tiên giả cũng khó có thể tiếp nhận. Lục Phượng Vũ tại một lần tuần tra bên trong, ngoài ý muốn tao ngộ đầu này Hắc Sơn Trư. Nàng xa xa liền cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Nàng biết, cái này đem là nàng tại Hắc Phong cốc bên trong gặp phải nhất là nghiêm trọng tiêu chiến. Hắc Sơn Trư tựa hồ cũng đã nhận ra Lục Phượng Vũ tồn tại, nó ngẩng đầu, một đôi con mắt đỏ ngầu chăm chú địa khóa chặt nàng. Sau đó, Hắc Sơn Trư phát ra một tiếng đinh tai nhức óc rít gào, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó tiếng vọng. Lục Phượng Vũ nắm chặt kim luân kiếm, nàng biết, trốn tránh không phải biện pháp, chỉ có chính diện nên chiến, mới có thể chứng minh thực lực của mình. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Hắc Sơn Trư đầu tiên phát khởi công kích, nó giống như một đạo màu đen tiềm điện, hướng Lục Phượng Vũ va chạm mà tới. Lục Phượng Vũ không dám sơ suất, nàng cấp tốc thi triển ngự kiếm thuật, kim luân kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo kiếm băng, ý đồ ngăn cản Hắc Sơn Trư va chạm. Nhưng mà, Hắc Sơn Trư sức mạnh vượt xa tưởng tượng của nàng, nó va chạm không chỉ có dễ dàng phá vỡ kiếm băng, càng là mang theo một cỗ cường đại lực trùng kích, thẳng bức Lục Phượng Vũ mà tới. Lục Phượng Vũ trong lòng giật mình, nàng đội vàng vận chuyển thân pháp, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi Hắc Sơn Trư va chạm. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lục Phượng Vũ cùng Hắc Sơn Trư chương 116:2 triển khai một trận kịch liệt giao chiến. Nàng nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng tinh chuẩn kiếm pháp, cùng Hắc Sơn Trư chu toàn. Nhưng mà, Hắc Sơn Trư phòng ngự cực kỳ cường hãn, kim luân kiếm công kích mặc dù có thể bạch phá ra của nó, lại khó mà tạo thành chí mạng tổn thương. Lục Phượng Vũ trong chiến đấu không ngừng tìm kiếm lấy Hắc Sơn Trư nhược điểm, nàng phát hiện, mỗi khi Hắc Sơn Trư khởi sướng va chạm lúc, bụng của nó sẽ bộc lộ ra một chút kẽ hở. Nàng quyết định lợi dụng cơ hội này, cho Hắc Sơn Trư một kích chí mạng. Tại một lần Hắc Sơn Trư va chạm qua đi, Lục Phượng Vũ nhắm ngay thời cơ, nàng đem toàn thân linh lực ngưng tụ tại kim luân kiếm bên trên, thi triển ra chính mình mạnh nhất một kiếm. Kiếm quang như là lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, nhắm thẳng vào Hắc Sơn Trư phần bụng. Hắc Sơn Trư cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó phát ra gầm lên giận dữ, ý đồ dùng răng nanh ngăn cản một kiếm này. Nhưng mà, Lục Phượng Vũ kiếm pháp cỡ nào tinh diệu, nàng kiếm quang vẽ ra trên không trung một đường quỷ dị đường vòng cung, vòng qua Hắc Sơn Trư răng nanh, chuẩn xác địa đánh trúng vào bụng của nó. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Hắc Sơn Trư phần bụng bị kim luân kiếm hoạch xuất ra một đường thật sâu vết thương, máu tươi phun ra ngoài. Hắc Sơn Trư thống khổ gầm hét, lực lượng của nó bắt đầu cấp tốc biến mất. Lục Phượng Vũ cũng không có thừa cơ truy kích, nàng biết thương thế như vậy đã đầy đủ chí mạng. Nàng đứng bình tĩnh ở phía xa, quan sát đến Hắc Sơn Trư lập tĩnh, chuẩn bị ứng đối nó khả năng phản kích. Cuối cùng, Hắc Sơn Trư tại thống khổ rẽ rùa bên trong ngã xuống, thân thể của nó dần dần trở nên cứng ngắc, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Lục Phượng Vũ thở dài một hơi, nàng biết mình rốt cục chiến thắng đầu này cường đại yêu thú. Trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng cũng làm cho Lục Phượng Vũ thu hoạch tương đối khá. Nàng không chỉ có đạt được Hắc Sơn Trư tài liệu quý hiếm, càng quan trọng chính là nàng thông qua lần chiến đấu này, khắc sâu nhận thức được thiếu sót của mình. Hiểu rồi con đường tu luyện bên trên còn có rất nhiều yêu cầu tăng lên địa phương. Lục Phượng Vũ đứng tại Hắc Sơn Trư bên cạnh thi thể, trong lòng của nàng tràn đầy phức tạp tình cảm. Nàng biết, lần này lịch luyện chỉ là nàng con đường tu tiên bên trên vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi nàng đi chinh phục. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, dũng cảm tiến tới, nhất định có thể tại con đường tu tiên bên trên đi được càng xa, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Hắc Phong Cốc chỗ sâu, Lục Phượng Vũ đứng tại Hắc Sơn Trư bên cạnh thi thể, trên mặt của nàng không có quá nhiều vui sướng, chỉ có một loại thật sâu trầm tư. Nàng biết, đầu này Hắc Sơn Trư săn giết, không chỉ có là đối với thực lực mình một lần kiểm nghiệm, cũng là đối dũng khí cùng trí tuệ một lần thử thách. Theo chiến đấu kết thúc, trong sơn cốc mây mù tựa hồ cũng biến thành mỏng manh một số, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào Lục Phượng Vũ trên thân, cho nàng mang đến một tia ấm áp. Nàng biết, mình đã đi tới Hắc Phong Cốc chỗ sâu nhất, nơi này đã vượt ra khỏi nàng năng lực phạm vi, lại hướng phía trước, chính là càng thêm nguy hiểm địa vực. Lục Phượng Vũ hít sâu một hơi, quyết định là thời điểm rời đi Hắc Phong Cốc. Nàng không có tham luyến nơi này tài nguyên cùng kỳ ngộ, bởi vì nàng hiểu rồi, con đường tu tiên an toàn đệ nhất. Nàng yêu cầu trở lại gia tộc, đem thu hoạch lần này cùng trải qua cùng phụ thân chia sẻ, sau đó lại tiếp tục chính mình tu luyện. Nàng bắt đầu chỉnh lý chính mình túi trữ vật, đem Hắc Sơn trữ vật liệu cùng cái khác tại trong sơn cốc thu thập được bảo vật từng cái phân loại cất giữ. Những tài liệu này, vô luận là đối với chính nàng tu luyện, vẫn là đối Vu gia tộc phát triển, đều là cực kỳ quý giá tài nguyên. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lục Phượng Vũ bước lên trở về gia tộc lữ trình. Nàng ngự kiếm mà đi, xuyên qua Hắc Phong Cốc mây mù, đón lấy mặt trời mới mọc, hướng về Lục Vân Cốc phương hướng bay đi. Trở lại gia tộc, Lục Phượng Vũ không có dừng lại lâu, nàng trực tiếp tiến về phụ thân chỗ ở, đem lần này lịch luyện trải qua cùng thu hoạch kỹ càng địa nói cho Lục Chiêm Nguyên. Lục Chiêm Nguyên nghe xong, ánh mắt lộ ra vui mừng cùng khen ngợi, hắn đối nữ nhi trưởng thành cùng trí tuệ cảm thấy không gì sánh được tự hào. Lục Phượng Vũ cùng phụ thân nói chuyện với nhau một hồi, sau đó liền về tới chính mình ở phủ. Nàng biết, thu hoạch lần này mặc dù to lớn, nhưng con đường tu tiên vĩnh vô chỉ cảnh, nàng yêu cầu nắm chặt thời gian, tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Tại trong động phủ, Lục Phượng Vũ bắt đầu một vòng mới tu luyện. Nàng đem từ Hắc Phong Cốc ở bên trong lấy được linh thảo cùng khoáng thạch lấy ra, dựa theo đặc biệt cách điều chế, bắt đầu luyện chế đan dược và pháp khí. Những đan dược này cùng pháp khí là nàng tiếp xuống tu luyện cung cấp cường đại phụ trợ. Đồng thời, Lục Phượng Vũ cũng không có quên đối hóa trùng quyết tu luyện. Nàng đem từ Hắc Phong Cốc ở bên trong lấy được kinh nghiệm cùng tâm đắc dung nhập vào công pháp trong tu luyện, khiến cho chính mình linh lực vận chuyển càng thêm thông thuận, cùng linh trùng liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Tại tu luyện quá trình bên trong, Lục Phượng Vũ không ngừng mà cảm ngộ tu tiên chân lý. Nàng phát hiện, vô luận là chiến đấu còn là tu luyện, đều cần một viên tâm bình tĩnh cùng kiên định ý chí. Chỉ có bảo trì nội tâm yên tĩnh, mới có thể tại tu luyện con đường bên trên đi được càng xa. Theo thời gian trôi qua, Lục Phượng Vũ tu vi trong lúc vô tình bước tăng lên. Nàng linh lực trở nên càng thêm tinh thuần, nàng pháp thuật cũng càng thêm thành thạo. Trong lòng của nàng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng đối tu luyện yêu quý. Tại Lục Vân Cốc yên tĩnh bên trong, Lục Phượng Vũ cùng linh trùng cộng đồng trưởng thành, các nàng linh lực tại trong động phủ lưu chuyển, tạo thành từng đạo mỹ lệ hào quang. Lục Phượng Vũ biết, lần này lịch luyện chỉ là nàng con đường tu tiên bên trên một cái tiết điểm, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi nàng đi chinh phục. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, dũng cảm tiến tới, nhất định có thể tại con đường tu tiên bên trên lấy được thành tựu lớn hơn, thành gia tộc mang đến vinh quang, vì mình con đường tu tiên tăng thêm càng nhiều huy hoàng. Tại Lục Vân Cốc u tĩnh trong động phủ, Lục Phượng Vũ đắm chìm trong tu luyện, khí tức của nàng cùng chung quanh linh khí hòa làm một thể, linh lực tại thể nội chậm rãi lưu chuyển. Theo tu luyện xâm nhập, nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa có hiểu ra, phản phất đụng chạm đến luyện khí tầng 7 cánh cửa. Lục Phượng Vũ trong lòng vô hỉ vô bi, chỉ có đối tu luyện chuyên chú cùng khát vọng đối với lực lượng. Nàng biết, con đường tu tiên bên trên mỗi một tầng đột phá, đều cần đối linh lực khắc sâu đã hiểu cùng đối với mình ta siêu việt. Theo thời gian trôi qua, Lục Phượng Vũ thể nội linh lực dần dần đạt đến trạng thái bao hòa. Nàng có thể cảm giác được, chính mình linh hải ngay tại khuất trường, linh lực tại trong kinh mạch tốc độ lưu chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Tinh thần của nàng hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, cảm thụ lấy linh lực mỗi một lần ba động cùng biến hóa. Rốt cục, tại một cái ban đêm yên tĩnh, Lục Phượng Vũ cảm nhận được một loại thời cơ đột phá. Nàng linh hải bên trong nhấc lên một cỗ cường đại báo táp linh lực, cổ gió lốc này quét sạch toàn bộ linh hải, đưa nàng tu vi đẩy hướng một cái độ cao mới. Lục Phượng Vũ bảo vệ chặt tâm thần, dẫn dắt đến cỗ này báo táp linh lực, khiến cho tại linh hải bên trong xoay tròn, hình thành từng cái vòng xoáy linh lực. Những này vòng xoáy không ngừng hấp thu chung quanh linh lực, trở nên càng ngày càng cường đại, cuối cùng hội tụ thành một cỗ càng thêm tinh thuần cùng lực lượng cường đại. Tại cỗ lực lượng này thôi thúc dưới, Lục Phượng Vũ tu vi rốt cục đột phá luyện khí tầng 6 bình cảnh, đạt đến luyện khí tầng 7 cảnh giới. Nàng linh hải trở nên càng thêm rộng lớn, linh lực cũng biến thành càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Lục Phượng Vũ chậm rãi mở mắt, trong mắt của nàng lóe ra một loại mới tia sáng, đó là đối sức mạnh khống chế cùng đối tu luyện khắc sâu đã hiểu. Nàng có thể cảm nhận được, chính mình linh lực tại thể nội lưu chuyển đến càng thêm thông thuận, cảm giác của mình cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Lục Phượng Vũ đứng dậy, đi ra động phủ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái thấy đầy sao lấp lóe, ánh trăng như nước. Nàng biết, lần này đột phá, không vẹn vẹn là tu vi tăng lên, càng là đối với chính mình con đường tu tiên một lần khắc sâu lĩnh ngộ. Chương 117. Tại Lục Vân Cốc chỗ sâu, cái nào đó góc hẻo lánh bên trong, Lục Phượng Vũ trong động phủ, tu luyện sóng linh khí như là gợn sóng bàn khuyết tán ra tới. Nàng đột phá, như là tia nắng ban mai bên trong lộ châu, tươi mát mà tràn ngập sinh cơ. Mà đúng lúc này, Lục Chiêm Nguyên tại chỗ ở của mình bên trong, nhận được một đường truyền âm phụ truyền tin. Truyền âm phụ tại Lục Chiêm Nguyên trong tay rung động nhẹ nhẹ, hắn có thể cảm giác được gần chứa trong đó tin tức. Hắn thần thức quét qua, liền đọc đến nội dung trong đó. Tin là do vùng lân cận Vương thị tu tiên gia tộc gửi tới, bọn hắn bày tỏ hy vọng đến đây mái phỏng, nguồn tin tức là Trần Bân Thăng, hắn nâng lên tất nhiên hai cái gia tộc cách xa nhau không xa, lẽ ra có chỗ tiếp xúc cùng giao lưu. Lục Chiêm Nguyên trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia bóng loáng. Vương thị gia tộc tại tu tiên giới bên trong có chút danh tiếng, gia tộc thực lực không dùng kinh thường. Lần này đột nhiên đưa ra bái phỏng, không biết là ra ngoài loại nào mục đích. Nhưng vô luận như thế nào, đây không thể nghi ngờ là một cái tăng tiến hiểu rõ, thành lập hữu nghị cơ hội tốt. Lục Chiêm Nguyên lập tức làm ra đáp lại, hắn dùng linh lực tại truyền âm phủ bên trong lưu lại tin tức, bày tỏ hoan nghênh Vương thị gia tộc tới chơi, cũng ước định cụ thể thời kỳ cùng công việc. Sau đó, hắn đem truyền âm phủ gửi đi ra ngoài, hóa thành một đường lưu quang biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, Lục Phượng Vũ đột phá cũng đến thời khắc mấu chốt. Nàng linh hải bên trong, linh lực giống như nước thủy triều phun trào, mỗi một lần phun trào đều mang đến càng thêm tinh thuần sức mạnh. Tu vi của nàng tại thời khắc này đạt được tăng lên cực lớn, luyện khí tầng 7 cảnh giới đã có thể đụng tay đến. Lục Phượng Vũ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Ý thức của nàng phảng phất cùng toàn bộ động phủ linh khí hòa làm một thể, cảm giác mỗi một tia linh lực lưu động cùng biến hóa. Theo thời gian trôi qua, nàng linh hải càng ngày càng rộng lớn, linh lực cũng càng ngày càng ngưng thực. Rốt cuộc, tại một lần hít sâu bên trong, Lục Phượng Vũ cảm giác được một loại bay vọt về chất. Nàng linh hải bên trong, linh lực ngưng tụ thành một cái càng thêm ổn định vòng xoáy, xoay chậm chậm, phóng xuất ra cường đại linh áp. Tu vi của nàng tại thời khắc này triệt để vững chắc tại luyện khí tầng 7. Lục Phượng Vũ mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng bóng loáng, nàng có thể cảm thụ đến chính mình thể nội linh lực dồi dào cùng cường đại. Nàng biết, lần này đột phá, không vẹn vẹn là tu vi tăng lên, càng là đối với tự mình tu luyện con đường một lần khắc sâu nhận biết. Lục Phượng Vũ đi ra động phủ, đang chuẩn bị hướng phụ thân báo cáo chính mình đột phá, lại nhìn thấy Lục Chiêm Nguyên đang đứng tại trong đình viện, ngước nhìn bầu trời, tựa hồ tại suy tư điều gì. Nàng đi ra phía trước, nhẹ giọng hỏi, "Phụ thân, ngài tựa hồ có chuyện gì ở trong lòng?" Lục Chiêm Nguyên xoay người, nhìn thấy Lục Phượng Vũ trên mặt vui sướng, liền biết nàng đã thành công đột phá. Hắn hơi cười nói, "Phượng Vũ, ngươi đột phá luyện khí tầng 7, đây là đại hỷ sự tình. Bất quá, chúng ta gia tộc sắp nên đón một vị khách nhân." Lục Phượng Vũ sững sờ, lập tức hỏi, "Khách nhân? Là vị nào tiền bối muốn tới chúng ta Lục Vân Cốc?" Lục Chiêm Nguyên giải thích nói, "Là vùng lân cận Vương thị gia tộc, bọn hắn từ Trần Vân Thăng nơi đó biết được chúng ta gia tộc tin tức, hy vọng đến đây bái phỏng, tăng tiến hiểu rõ." Lục Phượng Vũ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia yêu kỳ, Vương thị gia tộc. Hải Nhi đã từng nghe nói bọn hắn tại tu tiên giới danh tiếng, bọn hắn đến thăm, đối với chúng ta gia tộc tới nói, có lẽ là một lần khó được kỳ ngộ. Lục Chiêm Nguyên gật đầu, đúng là như thế. Ta đã hồi phục bọn hắn truyền âm phủ, ước định bái phòng thời gian. Phượng Vũ, ngươi vừa mới đột phá, tu vi vẫn cần vững chắc, mấy ngày nay ngươi liền chuyên tâm tu luyện, đợi Vương thị gia tộc đến thăm lúc, ngươi sẽ cùng bọn hắn gặp nhau. Lục Phượng Vũ đồng ý, nàng biết, vô luận là tu luyện vẫn là giữa các gia tộc giao lưu, đều là con đường tu tiên bên trên không thể thiếu một bộ phận. Nàng trở lại động phủ, tiếp tục đắm chìm trong tu luyện, vững chắc cảnh giới của mình, chuẩn bị nên đón sắp đến giữa các gia tộc giao lưu. Lục Chiêm Nguyên thì bắt đầu chuẩn bị nên đón Vương thị gia tộc công việc, hắn biết, lần này bái phỏng đối với Lục gia tới nói, ý nghĩa trọng đại. Hắn yêu cầu thể hiện ra Lục gia khí độ cùng thực lực, đồng thời cũng phải vì hai nhà hữu nghị đánh xuống cơ sở vững chắc. Theo thời gian trôi qua, Lục Vân Cốc bên trong bầu không khí dần dần náo nhiệt lên. Trong gia tộc các thành viên đều tại vì sắp đến khách nhân làm lấy chuẩn bị, bọn hắn quét dọn đình viện, chỉnh lý tiếp đãi công việc, mỗi người đều tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Rốt cục, tại ước định thời gian đến lúc, Vương thị gia tộc một đoàn người xuất hiện ở Lục Vân Cốc lối vào. Bọn hắn đến, thành Lục gia mang đến mới kỳ ngộ cùng khiêu chiến, cũng vì Lục Phượng Vũ con đường tu tiên, tăng thêm càng nhiều sắc thái cùng khả năng. Tại Lục Vân Cốc lôi bảo, ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây, vẩy vào một đầu đốn lượn đường mòn bên trên. Lục Chiêm Nguyên cùng Lục gia hạch tâm các thành viên đã chờ đợi ở đây đã lâu, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại phương xa chân trời. Rốt cục, từng đạo lưu quang phá vỡ chân trời, từ xa mà đến gần, mang theo một cỗ khí thế cường đại giáng lâm tại Lục Vân Cốc trên không. Đó là Vương thị gia tộc tộc trưởng Vương Trường Thanh dẫn đầu một đoàn người, bọn hắn ngự kiếm mà đi, đi theo phía sau 7-8 tên vương gia tu sĩ. Mỗi người tu vi đều tại luyện khí tầng 7 trở lên, mà Vương Trường Thanh bản nhân càng là đạt đến luyện khí 10 tầng, là cái 10 phần luyện khí cao thủ. Vương Trường Thanh một bộ trường bào màu xanh, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt hiền lành bên trong mang theo một cô không giận tự uy khí thế. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua Lục gia đám người, cuối cùng dừng lại tại Lục Chiêm Nguyên trên thân, khẽ gật đầu, lộ ra một tia nụ cười hòa ái. "Lục gia chủ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Vương Trường Thanh âm thanh to mà mạnh mẽ, truyền khắp toàn bộ Lục Vân Cốc. Lục Chiêm Nguyên tiến lên một bước, đáp lễ lại, "Vương gia chủ đích thân tới." Ta Lục Vân Cốc đồng tất sinh huy. Vương gia chủ, mời. Vương Trường Thanh nhẹ gật đầu, dẫn theo Vương gia tu sĩ chậm rãi rơi xuống Lục Vân Cốc lối vào. Lục Chiêm Nguyên cùng Lục gia đám người tiến ra đón, hai bên tiến hành ngắn gọn mà trang trọng chào. Lục Hoàng Diễm ở một bên yên lặng quan sát lấy, hắn có thể cảm nhận được Vương gia một đoàn người trên người tán phát ra khí tức cường đại. Nhất là Vương Trường Thanh, tu vi của hắn thâm bất khả chắc, nhường Lục Hoàng Diễm trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính sợ. Lục gia thành viên khác cũng đều cảm nhận được Vương gia một đoàn người khí thế, trong lòng bọn họ mặc dù chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn là đối Vương gia thực lực tán thành cùng đối với lần này giao lưu chờ mong. Lục Chiêm Nguyên dẫn Linh Vương Trường Thành cùng Vương gia tu sĩ đi vào Lục Vân Cốc, đi tới gia tộc đại thính nghị sự. Trong đại sảnh đã bố trí thỏa đáng, các loại linh quả, linh trà bày ra trên bàn, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Hai bên trong đại sảnh ngồi xuống, Lục Chiêm Nguyên cùng Vương Trường Thanh phân biệt ngồi ở chủ vị. Lục Chiêm Nguyên đầu tiên mở miệng, "Vương gia chủ, lần này đến đây Lục Vân Cốc, không biết có gì chỉ giáo?" Chương 117. 2. Vương Trường Thanh mỉm cười, nói ra, "Lục gia chủ, ta Vương gia cùng Lục gia mặc dù cách xa nhau không xa, nhưng ngày bình thường lại ít có lui tới. Ta lần này đến đây, một là vì tăng tiến hai nhà hiểu rõ cùng hữu nghị, thứ hai cũng là nghĩ cùng Lục gia nghiên cứu thảo luận một số tu tiên giới việc lớn." Lục Chiêm Nguyên nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, Vương gia chủ nói cực phải, ta Lục gia cũng một mực hy vọng có thể cùng xung quanh tu tiên gia tộc có càng nhiều giao lưu hòa hợp làm. Hai bên bắt đầu liền tu tiên giới một số việc lớn tiến hành xâm nhập giao lưu cùng thảo luận, từ linh mạch phân bố đến yêu thú động tĩnh, từ tu luyện tâm đạt được gia tộc quản lý, mỗi một đề tài đều đưa tới song phương cực kỳ hương thịnh thú. Lục gia thế hệ tuổi trẻ, như Lục Hoàng Diễm, Lục Phượng Vũ bọn người, cũng đều tham dự thảo luận, bọn hắn tích cực phát biểu, cho thấy Lục gia thế hệ tuổi trẻ phong thái cùng trí tuệ. Theo giao lưu xâm nhập, Lục gia cùng Vương gia ở giữa hiểu rõ cùng hữu nghị cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Hai bên đều ý thức được, hai cái gia tộc hợp tác, đối với song phương phát triển đều có cực lớn giúp ích. Vương Trường Thanh tại giao lưu bên trong cũng cho thấy chính mình lòng dạ cùng ánh mắt, hắn đối Lục gia thế hệ tuổi trẻ khen không dứt miệng, đối Lục gia tương lai phát triển tràn đầy chờ mong. Lục Chiêm Nguyên đồng dạng đối Vương gia tu vi cùng thực lực biểu thị ra cực đánh giá cao, hắn đối Vương Trường Thanh kiến thức cùng trí tuệ biểu thị ra kính nể. Giao lưu sau khi kết thúc, Lục Chiêm Nguyên mời Vương Trường Thanh cùng Vương gia tu sĩ tại Lục Vân Cốc trung du lãm, thưởng thức Lục Vân Cốc mỹ cảnh cùng linh khí. Vương Trường Thanh vui vẻ tiếp nhận, đám người bọn họ tại Lục gia cùng đi, du lãm Lục Vân Cốc các ngóc ngách. Lục Vân Cốc mỹ cảnh nhường Vương gia các tu sĩ tán thưởng không thôi, bọn hắn đối Lục gia có thể có được bảo địa như thế biểu thị ra hâm mộ và kính ý theo ánh nắng chiều vẩy vào Lục Vân Cốc, Vương Trường Thanh cùng Vương gia các tu sĩ chuẩn bị rời đi. Đang cáo biệt thời khắc, Vương Trường Thanh nắm chặt Lục Chiêm Nguyên tay, thành khẩn nói ra, "Lục gia chủ, lần này Lục Vân Cốc chuyến đi, để cho ta đối Lục gia có càng sâu hiểu rõ. Ta tin tưởng, tương lai hai chúng ta gia tộc nhất định có thể có càng nhiều hợp tác cùng giao lưu." Lục Chiêm Nguyên đồng dạng trở lại lấy chân thành lời nói, "Vương gia chủ, ta cũng có đồng cảm. Hy vọng lần này giao lưu có thể trở thành hai chúng ta gia tộc hữu nghị bắt đầu." Vương gia các tu sĩ ngự kiếm mà lên, hóa thành từng đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Lục gia đám người đứng tại Lục Vân Cốc lối vào, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng ước mơ. Lục Chiêm Nguyên xoay người, nhìn xem Lục gia thế hệ tuổi trẻ, trong mắt của hắn lộ ra một tia vui mừng, "Bọn nhỏ, hôm nay Vương gia tới chơi, để cho chúng ta thấy được tu tiên giới càng rộng lớn hơn thiên địa. Ta hy vọng các ngươi có thể dùng cái này lần giao lưu làm cơ hội, không ngừng mở rộng tầm nhìn, tăng lên tu vi của mình." Lục gia thế hệ tuổi trẻ cùng kêu lên đồng ý, trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, lần này giao lưu không bèn bèn là hai cái giữa gia tộc hỗ động, càng là bọn hắn con đường tu tiên bên trên một lần trọng yếu trải qua. Theo màn đêm giáng lâm, Lục Vân Cốc lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lục gia đám người về tới riêng phần mình đạo phủ, tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Mà Lục Chiêm Nguyên thì đứng tại trong đình viện, ngước nhìn lấy tinh không, trong lòng yên lặng thành Lục gia tương lai cầu nguyện cùng chúc kết. Lần này giao lưu, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại thành Lục gia cùng Vương gia ở giữa xây dựng lên một tòa hữu nghị cầu nối. Hai cái gia tộc thế hệ tuổi trẻ cũng tại lần này giao lưu ở bên trong lấy được rèn luyện cùng trưởng thành, tầm mắt của bọn họ càng thêm rộng rãi, đối tương lai con đường tu tiên tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Vương thị gia tộc viếng thăm như là một cỗ dòng nước xiết, cọ rửa Lục gia đám người tâm linh. Viếng thăm sau khi kết thúc, Lục gia đám người khắc sâu cảm nhận được ngoại giới cường giả khí tức, cũng ý thức được chính mình tu vi bên trên không đủ. Tại Lục Chiêm Nguyên khởi sự dưới, Lục gia thế hệ tuổi trẻ nhao nhao lựa chọn bế quan tu luyện để đột phá bản thân cực hạn. Lục Hoàng Diễm bế quan với mình trong động phủ, hắn tu luyện Thiên Cang kiếm quyết lần này bế quan ở bên trong lấy được tiến một bước lĩnh ngộ. Thiên Cang kiếm quyết lấy cương manh bá đạo lấy hiệu, mỗi một kiếm vung ra đều giống như thiên cương tinh giáng lâm, uy lực to lớn. Lục Hoàng Diễm trong tu luyện không ngừng suy nghĩ kiếm ý, gắng đạt tới mỗi một kiếm đều có thể đạt tới lực cùng đẹp cực hạn. Lục Phượng Vũ thì đắm chìm trong Hóa Điệp Chân Kinh trong tu luyện. Hóa Điệp Chân Kinh là một môn lấy nhu thắng cương công pháp, tu luyện sâu vô cùng cảnh giới, có thể hóa thân thành điệp, xuyên hoa cuốn cây, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Lục Phượng Vũ trong tu luyện dần dần nắm giữ chân kinh bên trong thân pháp biến hóa, khiến cho thân hình của nàng càng thêm nhẹ nhàng, xuất thủ càng thêm khó mà nắm lấy. Lục Quân Đình tu luyện Phá Sơn Quyền thì là một môn lấy sức mạnh lấy hiệu võ kỹ, mỗi một quyền đều ẩn chứa khai sơn phá thạch sức mạnh. Đang bế quan bên trong, Lục Quân Đình không ngừng rèn luyện chính mình quyền ý, gắng đạt tới mỗi một quyền đều có thể phát huy ra lớn nhất lực phá hoại. Quyền phong của hắn những nơi đi qua, không khí cũng vì đó rung động. Lục Triều Vân thì lựa chọn Lưu Vân Bộ với tư cách tu luyện đối tượng. Lưu Vân Bộ là một môn khinh công thân pháp, người tu luyện hành động như là nước chảy mây trôi, để người khó mà nắm lấy. Lục Triều Vân trong tu luyện, dần dần lĩnh ngộ bộ pháp bên trong ảo diệu, khiến cho bước tiến của hắn càng thêm tự nhiên, tiến tới tự nhiên. Lục Kiếm Xuyên thì chuyên chú vào Bích Ba Công tu luyện. Bích Ba Công là một môn thủy thuộc tính công pháp, người tu luyện có thể điều động thủy nguyên tố, thi triển ra liên miên bất tuyệt thế công. Lục Kiếm Xuyên trong tu luyện, không ngừng làm sâu sắc đối thủy nguyên tố cảm nhận cùng khống chế, khiến cho công pháp của hắn càng thêm mượt mà, thế công càng thêm trôi chảy. Lục gia cái khác tu sĩ trẻ tuổi cũng riêng phần mình lựa chọn thích hợp bản thân công pháp tiến hành bế quan tu luyện. Bọn hắn hoặc là tu luyện hỏa thuộc tính Viêm Dương Quyết hoặc là tu luyện thổ thuộc tính Hậu Thổ Thuẫn, mỗi một môn công pháp đều có chỗ độc đáo của nó, mỗi một loại quá trình tu luyện đều tràn đầy gian khổ cùng khiêu chiến. Đang bế quan thời kỳ, Lục gia đám người phảng phất ngăn cách với đời, trong lòng của bọn hắn chỉ có tu luyện, chỉ có đối công pháp lĩnh ngộ cùng đột phá. Trong động phủ, thường xuyên có thể nghe được kiếm khí gào thét, quyền phong khuấy động, bộ pháp phiêu miểu âm thanh, đó là Lục gia mọi người tại trong tu luyện không ngừng tiến bộ chứng minh. Theo thời gian trôi qua, Lục gia đám người tu vi trong lúc vô tình vững bước tăng lên. Bọn hắn linh lực trở nên càng thêm tinh thuần, kỹ xảo của bọn hắn cũng càng thêm thành thạo. Mỗi một lần tu luyện đều để bọn hắn đối công pháp có càng sâu đã hiểu, mỗi một lần đột phá đều để thực lực của bọn hắn nâng cao một bước. Lục Chiêm Nguyên tại trong gia tộc quan sát, nhìn xem thế hệ tuổi trẻ thành quả tu luyện, trong lòng của hắn tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Hắn biết, lần này bế quan tu luyện, không mẹn mẹn là đối cá nhân thực lực tăng lên, càng là đối với Lục gia tương lai đầu tư. Tại Lục Vân Cốc tu luyện bầu không khí bên trong, Lục gia đám người tu vi ngày càng tinh tiến, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng đối tu luyện yêu quý. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, nhất định có thể tại con đường tu tiên bên trên lấy được thành tựu lớn hơn, thành Lục gia mang đến càng lớn vinh quang. Chương 118. Tại Lục Vân Cốc tu luyện dậy sóng bên trong, Lục gia đám người tu vi cũng có rõ rệt tăng lên, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Nhưng mà, theo tu vi tăng lên, đan dược tiêu hao cũng gia tăng hàng ngày, gia tộc linh thạch nhu cầu tùy theo nước lên thuyền lên. Lục gia tộc trong kho linh thạch dự trữ, dần dần lộ ra giật gấu và bay. Lục Hoàng Diễm với tư cách tộc kho người quản lý, đối tình huống này rõ ràng nhất. Tại một lần gia tộc trong hội nghị, hắn hướng Lục Chiêm Nguyên báo cáo tộc kho hiện trạng, "Phụ thân, đi qua trong một năm, chúng ta Lục gia tại đan dược tiêu hao 10 phần to lớn, tộc trong kho linh thạch đã còn thừa không có mấy." Lục Chiêm Nguyên nghe xong báo cáo về sau, lông mày cau lại, hắn biết, linh thạch là gia tộc phát triển trọng yếu chèo chống, cũng không đủ linh thạch, gia tộc tu luyện cùng sinh hoạt hàng ngày đều đem chịu ảnh hưởng. Trầm tư một lát sau, Lục Chiêm Nguyên làm ra quyết định, "Chư vị, chúng ta Lục gia yêu cầu càng nhiều linh thạch đến duy trì tu luyện cùng phát triển. Bởi vậy, ta quyết định lần nữa khởi động yêu thú săn giết kế hoạch, đi săn giết càng nhiều yêu thú, lấy lớn mạnh chúng ta gia tộc tộc kho." Lục gia thế hệ tuổi trẻ nghe nói tin tức này, đều nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn vừa mới trong tu luyện lấy được tiến bộ, chính khát vọng một triển lãm cá nhân bày ra thực lực mình cơ hội. Lục Hoàng Diễm, Lục Phượng Vũ, Lục Quân Đình, Lục Triều Vân bọn người nhao nhao bày tỏ nguyện ý tham gia lần này săn giết hành động. Lục Chiêm Nguyên thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Tốt, tất nhiên tất cả mọi người có này quyết tâm, vậy chúng ta liền hảo hảo chuẩn bị, tranh thủ lần này săn giết hành động bên trong lấy được to lớn thành quả." Lục gia đám người bắt đầu công việc lu bù lên, bọn hắn chỉnh lý trang bị, chuẩn bị năng lượng, nghiên cứu đi săn đường đi cùng sách lược. Lục Chiêm Nguyên thì căn cứ thành viên gia tộc thực lực cùng đặc điểm, chế định kỹ càng săn giết kế hoạch, bảo đảm mỗi người đều có thể đang hành động bên trong phát huy ra tác dụng lớn nhất. Vài ngày sau, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lục gia mọi người tại Lục Vân Cốc miệng tập kết, chuẩn bị xuất phát. Lục Chiêm Nguyên đứng tại đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một cái thành viên gia tộc, sau đó cao giọng tuyên bố, "Chư vị, chúng ta Lục gia lần này đi săn hành động, chỉ tại săn giết yêu thú, thu hoạch linh thạch, đồng thời cũng là đối với chúng ta thành quả tu luyện một lần kiểm nghiệm. Hy vọng mọi người có thể đủ tất cả lực ứng phó, thể hiện ra chúng ta Lục gia phong thái." Lục gia thế hệ tuổi trẻ cùng kêu lên đồng ý, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đấu chí cùng chờ mong. Theo Lục Chiêm Nguyên ra lệnh một tiếng, Lục gia đội ngũ bước lên tiến về yêu thú ẩn hiện nơi lữ trình. Bọn hắn đầu tiên đi tới một chỗ tên là U Ám Sâm Lâm địa phương, nơi này là yêu thú căn cứ, cũng là Lục gia lần này đi săn mục tiêu chủ yếu. Trong rừng rậm tràn ngập một cỗ sương mù nhàn nhạt, ánh nắng khó mà xuyên thấu, khiến cho toàn bộ rừng rậm lộ ra u ám mà thần bí. Lục gia mọi người tại ven rừng rậm dừng bước, Lục Chiêm Nguyên bắt đầu bố trí nhiệm vụ, "Chúng ta chia mấy cái tiểu tổ, mỗi tổ phụ trách một cái khu vực. Tại đi săn quá trình bên trong, mọi người phải gìn giữ cảnh giác, gặp được nguy hiểm phải kịp thời phát ra tín hiệu, lẫn nhau trợ giúp." Lục gia thế hệ tuổi trẻ dựa theo Lục Chiêm Nguyên an bài, chia làm mấy cái tiểu tổ, riêng phần mình tiến nhập rừng rậm. Lục Hoàng Diễm dẫn theo một chi tiểu tổ, mục tiêu của bọn hắn là trong rừng rậm một chỗ yêu thú hang ổ. Lục Phượng Vũ thì dẫn theo một cái khác chi tiểu tổ, phụ trách săn giết trong rừng rậm phi hành yêu thú. Tại trong u ám rừng rậm, Lục gia đám người bắt đầu khẩn trương mà kích thích đi săn. Bọn hắn lợi dụng chính mình thành quả tu luyện, cùng yêu thú triển khai từng trận chiến đấu kịch liệt. Lục Hoàng Diễm thiên cang kiếm quyết trong chiến đấu rực rỡ hào quang, mỗi một kiếm đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng yêu thú yếu hại. Lục Phượng Vũ thì vận dụng hóa điệp chân kinh bên trong thân pháp, linh hoạt tránh né yêu thú công kích, đồng thời phát động phản kích. Lục Quân Đình phá sơn quyền tại cận chiến bên trong cho thấy uy lực cường đại, quyền phong của hắn những nơi đi qua, yêu thú không khỏi bị đánh bay. Lục Triều Vân lưu vân bộ thì nhường hắn trong chiến đấu như cá gặp nước, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt tránh đi một kích chí mạng. Theo chiến đấu tiến hành, Lục gia đám người dần dần thích ứng u ám xâm lâm hoàn cảnh cùng yêu thú phương thức chiến đấu. Phối hợp của bọn hắn càng ngày càng ăn ý, săn giết hiệu suất cũng càng ngày càng cao. Mỗi một lần sau khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn đều sẽ cấp tốc thu thập yêu thú vật liệu, thành gia tộc tộc kho tăng thêm tài phú. Lần này đi săn hành động bên trong, Lục gia đám người không chỉ có thu được phong phú linh thạch cùng vật liệu, càng quan trọng chính là bọn hắn trong thực chiến kiểm nghiệm chính mình thành quả tu luyện, tăng thêm một bước kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng kỹ xảo. Vài ngày sau, Lục gia đám người thắng lợi trở về tới Lục Vân Cốc. Lục Chiêm Nguyên nhìn xem các tộc nhân trên mặt vui sướng cùng thỏa mãn, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết, lần này đi săn hành động không chỉ có giải quyết gia tộc linh thạch vấn đề, cũng làm cho gia tộc thế hệ tuổi trẻ đạt được quý giá lịch luyện. Lục gia lần nữa tổ chức gia tộc hội nghị, Lục Chiêm Nguyên tại trong hội nghị đối biểu hiện của mọi người đưa cho độ cao đánh giá, "Chư vị, lần này đi săn hành động, chúng ta Lục gia lấy được to lớn thành quả. Cái này không chỉ có nhờ vào mọi người vất vả cần cù cố gắng, càng nhờ vào chúng ta Lục gia thành quả tu luyện rõ rệt tăng lên. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng, Lục gia tương lai nhất định sẽ càng thêm quang minh." Lục gia đám người nhao nhao bày tỏ đồng ý, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng đối tu luyện yêu quý. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, Lục gia nhất định có thể tại tu tiên giới bên trong chiếm cứ một tịch chi địa, sáng tạo ra thuộc về mình huy hoàng. Lần này đi săn hành động, biến thành Lục gia trong lịch sử một đoạn giai thoại. Lục gia mọi người tại hành động bên trong cho thấy đoàn kết hợp tác, dũng cảm tiến tới tinh thần, cũng vì gia tộc phồn vinh cùng phát triển làm ra trọng yếu công hiến. Mà Lục gia cũng đem bởi vì lần này hành động, nên đón càng tốt đẹp hơn ngày mai. Theo Lục gia mọi người tại trong u ám rừng rậm săn giết hành động kết thúc mỹ mãn, gia tộc thu hoạch đại lượng yêu thú vật liệu. Những tài liệu này không chỉ có đối Lục gia tu luyện rất có ích lợi, đồng thời cũng là một bút không nhỏ tài phú. Vì đem những tài liệu này chuyển hóa làm linh thạch, Lục Chiêm Nguyên quyết định nhường Lục Hoàng Diễm mang theo những này chân quý vật tư tiến về Bản Dương Phường thị. Lục Hoàng Diễm mang theo tộc nhân kỳ vọng, bước lên tiến về Bản Dương Phường thị lữ trình. Trong lòng của hắn hiểu rồi, cái này không chỉ có là một lần giao dịch đơn giản, càng là một lần thành lập hợp tác lâu dài quan hệ cơ hội. Tại trong phường thị, hắn có một vị khách hàng cũ, tên là Hàn lão, là trong phường thị nổi danh tiệm đan dược Bách Thảo Đường lão bản. Đến bàn Dương phường thị về sau, Lục Hoàng Diễm không có dừng lại lâu, trực tiếp đi đến Bách Thảo Đường. Trong tiệm mùi thuốc sông và mũi, các loại chân quý dược liệu rực rỡ muôn màu. Hàn lão nhìn thấy Lục Hoàng Diễm, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, "Lục công tử, hồi lâu không thấy, hôm nay quang lâm, nhất định là có thu hoạch a." Lục Hoàng Diễm trở lại lấy thi lễ, cười nói, "Hàn lão, ngài Bách Thảo Đường vẫn như cũng là sinh ý thịnh vượng. Lần này đến đây, sát thực mang đến một số yêu thú vật liệu, hy vọng có thể cùng ngài làm thành một vụ giao dịch." Hàn lão nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, "Ồ, Lục công tử mang tới đều là thứ gì vật liệu? Có thể nhường lão phu nhìn trước cho thỏa chí." Lục Hoàng Diễm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ phận yêu thú vật liệu, bao gồm Hỏa Vân Hồ gia lông, Hắc Sơn chư răng nanh, cùng với một số chân quý linh thảo. Những tài liệu này từng cái bày ra tại Hàn lão trước mặt, mỗi một dạng đều tản ra nhàn nhạt linh khí, cho thấy hắn bất phàm phẩm chất. Chương 118. 2. Hàn lão từng cái xem kỹ lấy những tài liệu này, thỉnh thoảng phát ra tán thưởng thanh âm, "Lục công tử, những tài liệu này phẩm chất đều rất không tệ, nhất là cái này Hỏa Vân Hồ gia lông, tính chất mềm mại, hỏa thuộc tính nồng đậm, là luyện chế hỏa thuộc tính pháp y thượng giai vật liệu." Lục Hoàng Diễm thấy Hàn lão đối vật liệu hài lòng, liền thừa cơ đưa ra đề nghị của mình, "Hàn lão, chúng ta Lục gia cùng Bách Thảo Đường giao dịch đã không phải một ngày, ta hy vọng có thể cùng ngài thành lập được một bộ vững chắc cung cấp quan hệ. Ngay sau, chúng ta Lục gia chỗ săn đến yêu thú vật liệu, ưu tiên cung cấp cho ngài, mà ngài cũng có thể cho chúng ta một hợp lý giá cả." Hàn lão trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, "Lục công tử nói cực phải, ổn định cung cấp quan hệ đối với chúng ta hai bên đều có lợi. Ta Bách Thảo Đường đối với tài liệu chân quý nhu cầu một mực rất lớn, nếu có thể cùng Lục gia thành lập được hợp tác lâu dài quan hệ, đối với song phương đều là chuyện tốt." Lục Hoàng Diễm thấy Hàn lão cố ý, liền tiến một bước nói ra, "Hàn lão, chúng ta Lục gia tại tu tiên giới mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng thực lực cũng không dùng kinh thường. Chúng ta chỗ săn đến yêu thú vật liệu, vô luận là phẩm chất vẫn là số lượng, đều có thể cam đoan thỏa mãn Bách Thảo Đường nhu cầu." Hàn lão vuốt râu mỉm cười, "Lục công tử, lão phu đối Lục gia thực lực tự nhiên tin được. Như vậy đi, chúng ta hôm nay liền đem nhóm này tài liệu giá cả thỏa đàm, về phần ngày sau cung cấp quan hệ, chúng ta lại tinh tế thương nghị, như thế nào?" Lục Hoàng Diễm gật đầu đồng ý, "Như thế rất tốt, Hàn lão, nhóm này vật liệu, ngài nhìn xuống giá hình học." Hai người liền bắt đầu một phen kỹ càng thương nghị, Lục Hoàng Diễm đem mỗi dạng tài liệu trình độ hiếm hoi, luyện chế giá trị cùng với thị trường hành tình từng cái nói rõ, mà Hàn lão thì căn cứ Bách Thảo Đường thực tế nhu cầu cùng tài liệu tính thực dụng cấp ra giá cả. Đi qua một phen có kẻ mà cả, hai bên cuối cùng đã đạt thành nhất trí. Lục Hoàng Diễm đối với Hàn lão cho ra giá cả cảm thấy hài lòng, mà Hàn lão cũng đối Lục gia cung cấp yêu thú vật liệu khen không dứt miệng. Giao dịch hoàn thành về sau, Hàn lão tự mình đem linh thạch giao cho Lục Hoàng Diễm trong tay, "Lục công tử, đây là chúng ta hai bên hợp tác bắt đầu, hy vọng ngày sau chúng ta có thể có càng nhiều giao dịch." Lục Hoàng Diễm nhận lấy linh thạch, trịnh trọng nói ra, "Hàn lão, tín nhiệm của ngài, Lục gia định sẽ không cô phụ. Chúng ta Lục gia đều sẽ tiếp tục thành Bách Thảo Đường cung cấp cao phẩm chất yêu thú vật liệu, hy vọng chúng ta hợp tác có thể lâu dài." Hàn lão gật đầu mỉm cười, "Lão phu cũng chờ mong cùng Lục gia hợp tác lâu dài, Lục công tử, ngày sau nếu có điều cần, cứ tới Bách Thảo Đường." Lục Hoàng Diễm từ biệt Hàn lão, rời đi Bách Thảo Đường. Hắn biết, lần này giao dịch không vẹn vẹn là linh thạch trao đổi, càng là Lục gia cùng Bách Thảo Đường vững chắc quan hệ hợp tác bắt đầu. Theo Lục gia tại tu tiên giới địa vị dần dần tăng lên, như vậy quan hệ hợp tác là Lục gia mang đến càng nhiều cơ hội phát triển. Làm Lục Hoàng Diễm thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Lục Vân Quốc đại thính nghị sự lúc, hắn mang tới không chỉ có là chứa đầy linh thạch, còn có bản Dương Phường thị hành trình phong phú kinh nghiệm cũng khắc sâu nhìn rõ. Lục gia các tộc nhân thể tụ một đường, chuẩn bị lắng nghe hắn báo cáo, cũng cộng đồng thương thảo gia tộc tương lai. Lục Hoàng Diễm đứng trong đại sảnh đường, ánh mắt đảo qua mỗi một vị tộc nhân, thanh âm của hắn rõ ràng mà kiên định, "Chư vị tộc nhân, lần này tiến về bản Dương Phường thị, ta may mắn cùng Bách Thảo Đường Hàn lão đã đặt thành thời gian dài cung cấp hiệp nghị. Cái này không chỉ có cho chúng ta mang đến ổn định linh thạch khởi nguồn, càng vì chúng ta hơn Lục gia tại tu tiên giới bên trong tạo tốt đẹp danh dự." Hắn kỹ càng địa tự thuật cùng Hàn lão quá trình giao dịch, từ tài liệu chọn lựa đến giá cả thương nghị, mỗi một chi tiết nhỏ đều giải thích đến phát huy vô cùng tinh tế. Lục Hoàng Diễm còn nâng lên Hàn lão đối Lục gia tài liệu độ cao đánh giá, cùng với đối tương lai hợp tác chờ mong. Các tộc nhân nghe được say sưa ngon lành, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra đối Lục Hoàng Diễm tán thưởng cùng đối gia tộc tương lai ước mơ. Lục Chiêm Nguyên với tư cách gia chủ, càng là mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với nhi tử biểu hiện cảm thấy không gì sánh được tự hào. Lục Hoàng Diễm tiếp tục nói ra, "Lần này giao dịch thành công, để cho ta khắc sâu nhận thức được chúng ta Lục gia tại tu tiên giới tiềm lực. Bởi vậy, ta đề nghị gia tộc hẳn là thêm đại yêu thú đi săn cường độ, tăng lên tài liệu phẩm chất, lấy bảo đảm chúng ta tại Bách Thảo Đường cung cấp địa vị." Lục Phượng Vũ lập tức phát biểu, "Ta đồng ý Hoàng Diễm đề nghị. Ngoài ra, chúng ta còn hẳn là tăng cường đối thế hệ tuổi trẻ bồi dưỡng, để bọn hắn tham dự vào đi săn cùng vật liệu xử lý bên trong đến, như vậy đã có thể rèn luyện năng lực của bọn hắn, cũng có thể thành gia tộc bồi dưỡng càng nhiều nhân tài." Lục Quân Đình cũng đưa ra cái nhìn của mình, "Ta đồng ý Phượng Vũ cách nhìn. Đồng thời, chúng ta còn hẳn là cân nhắc như thế nào lợi dụng những linh thạch này, tăng thêm một bước gia tộc thực lực tổng hợp. Tỷ như, chúng ta có thể mua sắm càng nhiều tài nguyên tu luyện, hoặc là đầu tư vu gia tộc cơ sở công trình kiến thiết." Lục Triều Vân thì từ kinh doanh góc độ xuất phát, theo linh thạch tăng nhiều, chúng ta yêu cầu càng thêm hợp lý địa quy hoạch gia tộc tài nguyên phân phối. Ta đề nghị thiết lập một cái chuyên môn tài nguyên quản lý ủy ban, phụ trách giám sát cùng quản lý gia tộc tài nguyên. Lục Chiêm Nguyên nghe đám người ý kiến về sau, trầm tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, "Chư vị ý kiến đều phi thường đúng trọng tâm. Ta cho rằng chúng ta hẳn là lập tức hành động, chế định kỹ càng kế hoạch cùng biện pháp. Lục Chiêm Nguyên đưa ra mấy giờ quyết nghị. Đầu tiên, chúng ta muốn ổn định một cái lâu dài đi săn kế hoạch, bảo đảm yêu thú tài liệu ổn định cung cấp. Tiếp theo, phải tăng cường thế hệ tuổi trẻ bồi dưỡng, để bọn hắn tham dự vào gia tộc các hạng sự vụ bên trong tới. Lần nữa, thành lập tài nguyên quản lý ủy ban, hợp lý quy hoạch cùng sử dụng gia tộc linh thạch. Lục Hoàng Diễm cùng cái khác thành viên gia tộc nhau nhau bày tỏ đồng ý, bọn hắn ý thức được, những này quyết nghị áp dụng đem đối Lục gia phát triển sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Tộc hội đang nhiệt liệt bầu không khí bên trong hạ màn kết thúc. Lục gia tất cả mọi người cảm nhận được một loại trước nay chưa có đoàn kết cùng sức mạnh. Lục Hoàng Diễm lần này phường thị chuyến đi, không chỉ có thành gia tộc mang đến thực tế lợi ích, càng thêm gia tộc sự phát triển của tương lai chỉ rõ phương hướng. Theo màn đêm giáng lâm, Lục Vân Cốc lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lục gia các tộc nhân tại tộc hội sau khi kết thúc, riêng phần mình về tới cương vị của mình, bắt đầu là thực hiện tộc hội quyết nghị mà cố gắng. Bọn hắn biết, chỉ cần một lòng đoàn kết, không ngừng cố gắng, Lục gia nhất định có thể tại tu tiên giới bên trong khai sáng ra một mảnh thuộc về mình tiên địa. Lục Hoàng Diễm trở lại chính mình động phủ, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong. Hắn biết, lần này tộc hội quyết nghị là Lục gia mang đến phát triển mới kỳ ngộ, mà hắn cũng đem ở trong quá trình này phát huy trọng yếu tác dụng. Hắn quyết định tiếp tục cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực của mình, thành gia tộc phồn bình cống hiến chính mình lực lượng. Lục Chiêm Nguyên tại trong đình viện một mình trầm tư, ánh mắt của hắn xuyên thấu màn đêm, phản phất thấy được Lục gia tương lai huy hoàng. Hắn tin tưởng, chỉ cần thành viên gia tộc đồng tâm hiệp lực, Lục gia nhất định có thể tại tu tiên giới bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, biến thành chân chính danh môn bậc tộc. Chương 119. Tại Lục Vân Cốc Lục gia, Lục Kiếm Xuyên trong phòng tu luyện, một cỗ nhàn nhạt linh lực ba động trong không khí lưu chuyển. Lục Kiếm Xuyên ngồi ngay ngắn tu luyện thất trung tâm, cặp mắt của hắn đóng chặt, tâm thần đắm chìm trong đối khu trùng thuật cảm ngộ bên trong. Gần đây, hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình khu trùng thuật sắp đột phá, nhưng gia tộc hiện hữu linh trùng huyết mạch tư chất bình thường, khó mà thỏa mãn hắn tầng thứ cao hơn tu luyện nhu cầu. Lục Kiếm Xuyên mở mắt, trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên định. Hắn biết, vì tu tập cao hơn trình độ khu trùng thuật, hắn yêu cầu tìm kiếm một số cao tư chất linh trùng chứng trùng. Hắn đứng người lên, đi ra tu luyện thất, thẳng đến Lục Chiêm Nguyên chỗ ở. Lục Chiêm Nguyên ngay tại đỉnh viện trung phòng trà, nhìn thấy Lục Kiếm Xuyên đến đây, liền biết hắn tất có chuyện quan trọng. Lục Kiếm Xuyên tiến lên hành lễ, sau đó nói thẳng ra ý nghị của mình: "Phụ thân, ta gần đây tu luyện khu trùng thuật, cảm giác được thời cơ đột phá, nhưng trong gia tộc linh trùng huyết mạch tư chất không đủ để chèo chống ta tầng thứ cao hơn tu luyện." Lục Chiêm Nguyên buông xuống ly trà, lắng nghe lời của con, sau đó hỏi: "Kiếm Xuyên, ngươi dự định như thế nào làm?" Lục Kiếm Xuyên trầm giọng trả lời: "Phụ thân, ta yêu cầu đi ra bên ngoài bắt được một số cao tư chất chứng trùng. Chỉ có tại cao tư chất linh trùng phụ trợ dưới, ta mới có thể đem khu trùng thuật tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn." Lục Chiêm Nguyên nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. "Kiếm Xuyên, quyết định của ngươi ta duy trì. Nhưng cao tư chất linh trùng chứng trùng không dễ tìm kiếm, ngươi nhưng có kế hoạch cụ thể?" Lục Kiếm Xuyên từ trong ngực tay lấy ra bản đồ, trải ra tại trên bàn đá: "Phụ thân, ta đã tra duyệt đại lượng tư liệu, biết được tại Đông Nam Phương linh trùng cốc bên trong tồn tại một số hi hữu linh trùng chứng trùng. Ta dự định tiến về nơi đó, tìm kiếm thích hợp tu luyện chứng trùng." Lục Chiêm Nguyên xem kỹ lấy bản đồ, sau đó đưa ra cái nhìn của mình: "Linh trùng cốc mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Ngươi nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bảo đảm an toàn của mình." Lục Kiếm Xuyên gật đầu bày tỏ nhận đồng: "Phụ thân yên tâm, ta sẽ cẩn thận làm việc. Ta đã chuẩn bị đầy đủ pháp khí cùng đan dược, lấy ứng đối khả năng gặp phải nguy hiểm." Lục Chiêm Nguyên đứng người lên, đi đến Lục Kiếm Xuyên bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Kiếm Xuyên, của ngươi phát triển để cho ta cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, con đường tu tiên, an toàn đệ nhất. Bất cứ lúc nào, đều không cần khinh suất làm việc." Lục Kiếm Xuyên cảm nhận được phụ thân thâm trầm yêu mến, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia cảm động: "Phụ thân, dạy bảo của ngài ta ghi nhớ trong lòng. Ta chắc chắn chú ý cẩn thận, sẽ không để cho ngài thất vọng." Hai người đối thoại kéo dài hồi lâu, Lục Chiêm Nguyên không chỉ có cung cấp rất nhiều quý giá đề nghị, còn truyền thụ Lục Kiếm Xuyên một số ứng đối linh trùng trong cốc đặc thù hoàn cảnh kỹ xảo. Lục Kiếm Xuyên lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn của mình, hai người giao lưu tràn đầy phụ tử ở giữa thâm hậu tình cảm. Theo ánh nắng chiều vẩy vào trong đình viện, Lục Kiếm Xuyên cáo biệt phụ thân, về tới chính mình và phụ. Hắn biết, lần này tiến về linh trùng cốc lữ trình, chính là một lần tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ thám hiểm. Hắn đem mang theo gia tộc kỳ vọng cùng mình quyết tâm, bước lên tìm kiếm cao tư chất linh trùng chứng trùng con đường. Lục Chiêm Nguyên đứng tại trong đình viện, đưa mắt nhìn con trai thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, trong lòng của hắn tràn đầy chúc kết cùng chờ mong. Hắn tin tưởng, Lục Kiếm Xuyên nhất định có thể tại linh trùng trong cốc tìm tới thích hợp chứng trùng, thành lục gia khu trùng thuật tu luyện mở chương mới. Lục Kiếm Xuyên đứng tại Lục Vân Cốc biên giới, hít thật sâu một hơi không khí thanh tân, sau đó hắn bước lên phi kiếm của mình. Theo một tiếng kiếm reo, phi kiếm bạch phá bầu trời, chở thân ảnh của hắn hướng về phương xa bay đi. Mục tiêu của hắn là tu tiên giới bên trong nổi danh linh trùng cốc, một cái tràn đầy thần bí cùng địa phương nguy hiểm. Tại phi hành trên đường, Lục Kiếm Xuyên trong lòng không khỏi hồi tưởng lại tu tiên giới liên quan tới linh trùng cốc đủ loại truyền thuyết câu chuyện. Nghe nói, linh trùng cốc là thời kỳ thượng của một vị đại năng để lại bí cảnh, trong cốc dựng dục vô số chân quý linh trùng, mỗi một cái đều có được đặc biệt năng lực cùng lực lượng cường đại. Linh trùng cốc trong truyền thuyết có một cái tên là Thiên Toàn linh trùng, nó có được điều khiển tinh thần chi lực năng lực, có thể mượn tinh thần chi lực tiến hành tu luyện, là tất cả tu tiên giả tha thiết ước mơ bảo vật. Còn có một cái tên là Bích Lạc linh trùng, nó chứng trùng ẩn sâu tại linh trùng cốc chỗ sâu nhất, nghe nói có được tịnh hóa tâm linh, tăng cao tu vi công hiệu thần kỳ. Lục Kiếm Xuyên biết, những cái này truyền thuyết mặc dù làm cho người hướng về, nhưng cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Linh trùng trong cốc không chỉ có chân quý linh trùng, còn có rất nhiều hung manh yêu thú thủ hộ lấy những này linh trùng, bất luận cái gì muốn tiếp cận bọn nó người đều đem đứng trước khiêu chiến thật lớn. Phi hành bên trong, Lục Kiếm Xuyên còn nghĩ tới một chút các tiền bối trải qua. Bọn hắn từng giải thích qua tại linh trùng trong cốc thám hiểm, như thế nào tại yêu thú vây công hạ hiểm tử hoàn sinh, như thế nào tại linh trùng mê hoặc hạ bảo trì tỉnh táo, cùng với như thế nào tại trong cốc địa hình phức tạp bên trong tìm kiếm đường ra. Những này câu chuyện nhường hắn đối sắp đến lữ trình tràn đầy cảnh giác cùng chờ mong. Lục Kiếm Xuyên ở trong lòng yên lặng khuyên bảo chính mình, vô luận linh trùng trong cốc gặp được loại nào khó khăn cùng khiêu chiến, đều phải giữ vững tỉnh táo cùng kiên định. Hắn biết, chỉ có bằng vào trí tuệ của mình cùng thực lực, mới có thể tại linh trùng trong cốc tìm tới cần thiết linh trùng chứng trùng, cũng an toàn trở về. Theo thời gian trôi qua, Lục Kiếm Xuyên xuyên qua vô số sông núi cùng rừng rậm, rốt cục đi tới linh trùng cốc bên ngoài. Nơi này bầu trời đều là âm trầm, mây mù lở lở, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Lục Kiếm Xuyên thu hồi phi kiếm, rơi vào một mảnh đất trống trải bên trên, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, chuẩn bị tiến vào linh trùng cốc. Hắn biết, linh trùng cốc lối vào chỗ có thật nhiều thiên nhiên trận pháp cùng cấm chế, yêu cầu đặc biệt phương pháp mới có thể tiến nhập. Lục Kiếm Xuyên từ trong túi chứa vật lấy ra một tấm trận pháp đồ phổ, đây là hắn lại xuất phát trước từ gia tộc trong tàng thư các tìm tới, phía trên ghi chép tiến vào linh trùng cốc phương pháp. Lục Kiếm Xuyên dựa theo đồ phổ bên trên chỉ dẫn, từng bước một đi hướng lối vào thung lũng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phá giải lấy trận pháp, mỗi một lần cất bước đều lộ ra đặc biệt cẩn thận. Theo cái cuối cùng trận pháp phá giải, linh trùng cốc lối vào rốt cục hướng hắn rộng mở. Lục Kiếm Xuyên hít sâu một hơi, bước vào linh trùng cốc. Trong cốc thế giới cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, trong không khí tràn ngập nồng đậm linh khí, bốn phía sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, còn có rất nhiều hắn chưa từng thấy qua linh trùng tại trong bụi cỏ hoa bay múa. Hắn biết, chính mình lữ trình vừa mới bắt đầu, linh trùng trong cốc tràn đầy bất ngờ cùng kỳ ngộ. Lục Kiếm Xuyên nắm chặt trong tay pháp khí, trong lòng tràn đầy đối sắp đến thám hiểm chờ mong cùng quyết tâm. Hắn đem dùng trí tuệ của mình cùng thực lực, đi thăm dò cái này thần bí thế giới, tìm kiếm những truyền thuyết kia bên trong cao tư chất linh trùng chứng trùng. Chương 119. 2. Lục Kiếm Xuyên bước vào linh trùng cốc trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm linh khí nhào tới trước mặt, nhường tinh thần hắn chấn động. Nơi này bầu trời bị cao ngất sơn phong vây quanh, chỉ để lại một đường ánh sáng, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở vẩy xuống, sặc sỡ địa chiếu rọi trong cốc. Linh trùng trong cốc sơn phong hiểm trở, quái thạch đá lởm chởm, trên vách núi đá bò đầy rêu xanh cùng dây leo, thỉnh thoảng có linh điểu từ trong núi bay qua, lưu lại một chuỗi thanh thúy tiếng kêu to. Sơn phong ở giữa, mây mù lở lở, cho trong cốc tăng thêm mấy phần thần bí cùng tĩnh mịch. Trong cốc hoa cỏ cây cối sinh cơ bừng bừng, kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, có phun để đó chói lọi đóa hoa, có thì kết xuất mê người trái cây. Những thực vật này không chỉ có mỹ lệ, hơn nữa ẩn chứa phong phú linh khí, là linh trùng trưởng thành thiên nhiên thiên đường. Lục Kiếm Xuyên chú ý tới, một số linh thảo trên phiến lá lóe ra lộ châu bên trong tựa hồ ẩn chứa linh khí, lộ ra đặc biệt bóng ánh sáng long lanh. Nhưng mà, linh trùng cốc mỹ lệ phía dưới cũng ẩn giấu đi hiểm ác. Hoàn cảnh nơi này phức tạp nhiều biến, một số khu vực lâu dài âm u và bức, dễ dàng sinh sôi các loại độc trùng cùng yêu thú. Lục Kiếm Xuyên tại tới trước bên trong, liền phát hiện một số rắn độc cùng nện, bọn chúng nằm vùng ở trong bụi cỏ, chờ đợi con mồi đến. Lục Kiếm Xuyên cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua trong cốc, ánh mắt của hắn cảnh giác quan sát đến bốn phía. Hắn biết, linh trùng trong cốc linh trùng mặc dù chân quý, nhưng chúng nó nơi ở thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Một số linh trùng có được cường đại lực công kích cùng năng lực phòng ngự, đối với kẻ ngoại lai cũng không hữu hảo. Trong cốc một mảnh đất trống trải mang, Lục Kiếm Xuyên phát hiện một mảnh linh trùng hang ổ, nơi này có đủ loại linh trùng, bọn chúng hoặc trên không trung bay múa, hoặc bò trên mặt đất, hoặc tại trên cành cây leo lên. Những này linh trùng hình dạng khác nhau, có mọc ra trong suốt cánh, có thì mọc ra sắc bén nanh vớt. Lục Kiếm Xuyên chú ý tới, một số linh trùng tại lẫn nhau tranh đấu, bọn chúng lợi dụng bản thân năng lực tiến hành công thủ, cho thấy linh trùng thế giới tàn khốc cùng cạnh tranh. Hắn biết, nếu muốn ở mảnh này trong cốc bắt được cao tư chất linh trùng chứng trùng, nhất định phải xâm nhập hiểu rõ linh trùng tập tính cùng năng lực. Lục Kiếm Xuyên trong cốc tìm kiếm lấy, ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn rõ lấy mỗi một cái linh trùng đặc điểm. Hắn phát hiện, một số linh trùng tại đặc biệt thực vật bên trên đẻ trứng, những thực vật này thường thường ẩn chứa phong phú linh khí, thành trứng trùng cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên. Tại một mảnh linh thảo tươi tốt khu vực, Lục Kiếm Xuyên rốt cục phát hiện hắn mục tiêu của chuyến này một cái tên là Bích Ngọc Điệp linh trùng. Bích Ngọc Điệp trứng trùng hiện lên màu xanh biếc, có ánh sáng long lanh, mặt ngoài có nhàn nhạt linh quang lấp lóe. Loại này linh trùng lấy linh thảo làm thức ăn, có thể hấp thu thực vật bên trong linh khí, có rất cao tu luyện giá trị. Lục Kiếm Xuyên ngừng thở, rón rén tiếp cận Bích Ngọc Điệp hang ổ. Hắn biết, Bích Ngọc Điệp mặc dù hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng năng lực nhận biết phi thường nhạy cảm, một khi bị kinh động, liền sẽ lập tức thoát đi. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện đặc chế bắt chủ lưới, cái lưới này do một loại đặc thù vật liệu chế thành, có thể ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, nhường linh trùng trứng trùng tại bắt được quá trình bên trong giữ yên lặng. Lục Kiếm Xuyên cẩn thận từng ly từng tí đem bắt trùng lưới tới gần Bích Ngọc Điệp trứng trùng, sau đó cấp tốc bao một cái, thành công đem trứng trùng thu nhập trong lưới. Tại bắt được Bích Ngọc Điệp trứng trùng về sau, Lục Kiếm Xuyên cũng không có nóng lòng rời đi, mà là tiếp tục trong cốc tìm kiếm cái khác chân quý linh trùng. Hắn biết, linh trùng trong cốc mỗi một cái linh trùng đều là tự nhiên châu báu, chỉ cần hợp lý lợi dụng, liền có thể thành lục gia tu luyện mang đến trợ giúp cực lớn. Theo thời gian trôi qua, Lục Kiếm Xuyên tại linh trùng trong cốc thu hoạch càng ngày càng phong phú. Hắn không chỉ có bắt được Bích Ngọc Điệp trứng trùng, còn phát hiện một chút cái khác chân quý linh trùng tung tích. Những này linh trùng trứng trùng sẽ thành hắn tu luyện khu trùng thuật trọng yếu tài nguyên, cũng là lục gia phát triển rót vào sức sống mới. Lục Kiếm Xuyên tại linh trùng trong cốc thám hiểm tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Hoàn cảnh nơi này mặc dù hiểm ác, nhưng cũng dựng dục vô hạn khả năng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng thăm dò cùng cố gắng, liền nhất định có thể tại mảnh này thần bí trong cốc tìm tới càng nhiều kho báu. Lục kiếm xuyên tại linh trùng trong cốc tiếp tục thâm nhập sâu, cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà cẩn thận, xuyên thẳng qua tại mảnh này sinh cơ bừng bừng mà giấu dưới nguy cơ thổ địa bên trên. Theo thăm dò xâm nhập, hắn đi tới một mảnh đầm lầy mang, hoàn cảnh nơi này cùng trong cốc cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt, trong không khí tràn ngập một cô ẩm ướt cùng mục nát khí tức. Đầm lầy mặt đất ẩm ướt mềm, đạp lên sẽ phát ra tiếng vang nặng nề, cây rong mọc thành bụi, thỉnh thoảng có bọt khí từ vũng bùn bên trong toát ra, vỡ tan sau tản mát ra một cỗ mùi gây mũi. Lục kiếm xuyên biết, đầm lầy là rất nhiều đặc thù linh trùng nơi ở, những này linh trùng thích ứng đầm lầy hoàn cảnh, diễn hóa ra đặc biệt sinh tồn năng lực. Tại một mảnh tương đối rộng rãi vũng bùn một bên, Lục kiếm xuyên ánh mắt bị một loại kỳ dị linh trùng hấp dẫn. Cái này trùng linh trùng tên là U Minh bùn trùng, thân thể của bọn chúng bằng phẳng, hiện lên màu nâu đen, cùng đầm lầy nước bùn hòa làm một thể, khó mà bị phát hiện. U Minh bùn trùng truyền thuyết tại tu tiên giới bên trong có chút thần bí, nghe nói bọn chúng có thể điều khiển vũng bùn bên trong nước bùn, hình thành cường đại công kích cùng phòng ngự. Lục kiếm xuyên cẩn thận từng ly từng tí tới gần vũng bùn, ánh mắt của hắn sắc bén, quan sát đến U Minh bùn trùng hoạt động. Hắn phát hiện, những này linh trùng tại vũng bùn trung du di chuyển tự nhiên, bọn chúng có thể nhanh chóng lén vào bùn bên trong, hoặc là đột nhiên từ vũng bùn bên trong nhảy ra, săn mồi quá khứ tiểu hình sinh vật. Lục kiếm xuyên nhớ kỹ, U Minh bùn trùng thể nội chứa một loại đặc thù độc tố, loại này độc tố có thể ăn mòn tu tiên giả hộ thể linh quang, thậm chí có thể ăn mòn pháp khí. Bởi vậy, bắt giữ U Minh bùn trùng yêu cầu đặc biệt cẩn thận, một khi bị hắn độc tố nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện chuyên môn dùng để bắt giữ linh trùng pháp khí linh trùng lồng. Đây là một loại do đặc thù vật liệu chế thành chiếc lồng, có thể cách tuyệt linh trùng độc tố cùng công kích, đồng thời sẽ không đối linh trùng tạo thành tổn thương. Lục kiếm xuyên bắt đầu ở vũng bùn chung quanh bố trí cạm bẫy, hắn lợi dụng linh trùng lồng với tư cách mồi nhử, hấp dẫn U Minh bùn trùng chú ý, đồng thời hắn còn thi triển đơn giản một chút huyết thuật, mô phỏng ra một số tiểu hình sinh vật tại vũng bùn bên cạnh hoạt động, lấy ra tăng dụ bắt sát suất thành công. Đi qua một quãng thời gian chờ đợi, một cái U Minh bùn trùng rốt cục bị mồi nhử hấp dẫn, nó chậm rãi bơi về phía linh trùng lồng, sau đó đột nhiên gia tốc, ý đồ xông vào trong lồng săn mồi. Đúng lúc này, Lục kiếm xuyên cấp tốc khởi động linh trùng lồng bên trên cấm chế, đem U Minh bùn trùng vây ở trong lồng. U Minh bùn trùng tại trong lồng giãy giụa, ý đồ đào thoát, nhưng linh trùng lồng cấm chế 10 phần cường đại, nó không cách nào đột phá. Lục kiếm xuyên thấy thế, thở dài một hơi, hắn biết mình đã thành công bắt được một cái chân quý U Minh bùn trùng. Lục kiếm xuyên không có nóng lòng rời đi đầm lầy, mà là tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều U Minh bùn trùng. Hắn biết loại này linh trùng mặc dù nguy hiểm, nhưng ở khu trùng thuật trong tu luyện lại có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Theo thời gian trôi qua, Lục kiếm xuyên tại trong vùng đầm lầy thu hoạch dần dần gia tăng, hắn không chỉ có bắt được nhiều con U Minh bùn trùng, còn phát hiện một chút cái khác chân quý linh trùng. Những này linh trùng bắt được là hắn sau này tu luyện cung cấp càng nhiều lựa chọn cùng khả năng tính. Lục kiếm xuyên tại linh trùng trong cốc thám hiểm tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Hoàn cảnh nơi này mặc dù hiểm ác, nhưng cũng dựng dục vô hạn khả năng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng thăm dò cùng cố gắng, liền nhất định có thể tại mảnh này thần bí trong cốc tìm tới càng nhiều kho báu. Chương 120. Tại linh trùng trong cốc, Lục kiếm xuyên lại trải qua mấy ngày tìm kiếm, thân ảnh của hắn xuyên thẳng qua tại các loại kỳ hoa dị thảo cùng hiểm trở địa hình ở giữa, mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt cẩn thận. Trong mấy ngày này, hắn nương tựa theo bén nhạy sức quan sát cùng đối linh trùng tập tính khắc sâu đã hiểu, thu hoạch đại lượng linh trùng trứng. Lục kiếm xuyên trong túi trữ vật đã cất giữ mấy chục chủng chân quý linh trùng trứng, bọn chúng mỗi một loại đều ẩn chứa đặc biệt tiềm lực cùng tu luyện giá trị. Nhưng mà, theo thu hoạch tăng nhiều, Lục kiếm xuyên cũng ý thức được, là thời điểm rời đi cái này thần bí mà địa phương nguy hiểm. Hắn biết, linh trùng cốc chỗ sâu ẩn giấu đi càng thêm cường đại yêu thú cùng nguy hiểm không biết, hơn nữa trong gia tộc sự vụ khác cũng cần hắn tham dự cùng quyết sách. Thế là, Lục kiếm xuyên quyết định lên đường trở về Lục Vân cốc. Rời đi trên đường, Lục kiếm xuyên tao ngộ một phen gian nan hiểm trở. Linh trùng trong cốc yêu thú tựa hồ cũng không nguyện ý tùy tiện buông tha cái này có can đảm xâm nhập bọn chúng lãnh địa tu tiên giả. Từng cái hung manh yêu thú từ chỗ tối đánh tới, bọn chúng hoặc là có được sắc bén manh mướt, hoặc là am hiểu sử dụng xương độc cùng huyết thuật. Lục kiếm xuyên nương tựa theo kiếm thuật của mình cùng pháp thuật, cùng những này yêu thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Mỗi một lần giao phong, hắn đều có thể cảm nhận được đám yêu thú cường đại cùng hung hãn. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại trong chiến đấu không ngừng ma luyện chính mình kỹ nghệ cùng tâm tính. Tại trong một khu rừng rậm rạp, Lục kiếm xuyên tao ngộ một cái tên là ảnh báo yêu thú. Cái này ảnh báo tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể tại cây cối trong bóng tối tuấn di, cho Lục kiếm xuyên mang đến phiền phức rất lớn. Lục kiếm xuyên thi triển ra thiên cang kiếm quyết, kiếm quang như là cỗ sao trổi vạch phá bầu trời đêm, cùng ảnh báo tàn ảnh đan vào một chỗ. Đi qua một phen cổ chiến, Lục kiếm xuyên rốt cuộc tìm được ảnh báo nhược điểm, một kiếm đâm xuyên qua trái tim của nó. Ảnh báo phát ra một tiếng kêu gào thê lương, ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Lục kiếm xuyên xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng âm thầm cảnh giác, linh trùng trong cốc yêu thú quả nhiên không dùng kinh thường. Tương tự chiến đấu tại Lục kiếm xuyên trên đường về phát sinh nhiều lần, mỗi một lần đều khảo nghiệm hắn kỹ xảo chiến đấu cùng sinh tồn trí tuệ. Lục kiếm xuyên trong chiến đấu không ngừng trưởng thành, hắn kiếm pháp càng hung hiểm hơn, pháp thuật càng thêm tinh diệu, tâm tính cũng càng thêm kiên định. Trải qua hơn ngày gian nan buôn ba, Lục kiếm xuyên rốt cục xuyên qua linh trùng cốc tầng tầng hiểm trở, về tới gia tộc trụ sở Lục Vân cốc. Khi hắn thân ảnh xuất hiện tại lối vào thung lũng lúc, người trong gia tộc nhóm nhau nhau tiến lên đón đến, bọn hắn nhìn xem Lục kiếm xuyên bình an trở về, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lục kiếm xuyên hướng gia tộc các trưởng bối báo cáo lần này linh trùng cốc hành trình trải qua cùng thu hoạch, trong giọng nói của hắn tràn đầy đối con đường tu tiên kiên định cùng đối tương lai ước mơ. Lục Chiêm Nguyên nhìn xem con trai trưởng thành cùng tiến bộ, trong lòng cảm thấy không gì sánh được tự hào. Lục Kiếm Xuyên đem thu tập được linh trùng chứng từng cái biểu hiện ra cho gia tộc các thành viên, bọn hắn đối với mấy cái này chân quý linh trùng chứng tán thưởng không thôi. Những này linh trùng chứng không chỉ có thể thành lục gia tu luyện cung cấp cường đại trợ lực, cũng vì gia tộc tương lai phát triển tăng thêm vô hạn khả năng. Lục Kiếm Xuyên tại gia tộc trong phòng tu luyện, bắt đầu đối với mấy cái này linh trùng chứng tiến hành chứng nợ cùng bồi dưỡng. Hắn biết, những này linh trùng sẽ thành tự mình tu luyện trên đường trọng yếu đồng bạn, làm bạn hắn cùng một chỗ nên đón càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Theo linh trùng chứng nợ, Lục Vân Cốc bên trong lại tăng thêm rất nhiều mới sinh cơ cùng sức sống. Lục Kiếm Xuyên cùng Lục nhà đám người cùng nhau cố gắng, không ngừng thăm dò cùng khai thác, thành gia tộc phồn bình cùng phát triển cống hiến lực lượng của mình. Mà Lục Kiếm Xuyên linh trùng cốc chuyến đi, cũng đã trở thành gia tộc trong lịch sử một đoạn giai thoại, khích lệ bọn hậu bối dung cảm địa bước lên con đường tu tiên, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Lục Kiếm Xuyên trở về, thành Lục gia mang đến trước nay chưa có cường đại thu hoạch. Những cái kia chân quý linh trùng chứng, như là từng viên hạt giống, trồng ở Lục gia người tu luyện nội tâm, kích phát bọn hắn đối cảnh giới cao hơn khát vọng cùng truy cầu. Tại Lục Chiêm Nguyên đề nghị dưới, người cả nhà quyết định tiến vào tu hành trạng thái, bế quan một năm, để tại tu luyện trên đường lấy được càng lớn đột phá. Bế quan thời kỳ, Lục Vân Cốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có linh khí ba động trong cốc quanh quẩn, nói Lục gia những người tu luyện cố gắng cùng kiên trì. Lục Kiếm Xuyên trong năm này, không chỉ có tỉ mỉ bồi dưỡng lấy linh trùng, cũng xâm nhập tu luyện hóa trùng quyết gắng đạt tới cùng linh trùng đạt tới cấp độ càng sâu cả mình. Lục Thừa Phong, Lục Phượng Vũ, Lục Quân Đình các Lục gia hạch tâm thành viên cũng đều riêng phần mình bế quan, bọn hắn hoặc là tu luyện gia truyền công pháp, hoặc là thăng ngộ mới pháp thuật, hoặc là tăng lên chính mình luyện đan, luyện khí kỹ nghệ. Mỗi người đều trong năm này tìm kiếm lấy thiếu sót của mình, cố gắng đền bù, gắng đạt tới hoàn thiện. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt một năm đã qua. Lục gia những người tu luyện lần lượt xuất quan, trong mắt của bọn hắn lóe ra càng thêm hào quang sáng tỏ, khí tức trên thân cũng biến thành càng thâm thúy hơn cùng nội liễm. Lục Chiêm Nguyên nhìn xem thành viên gia tộc nhóm biến hóa, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Tộc hội phía trên, Lục Chiêm Nguyên ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người, sau đó chậm rãi mở miệng, "Chư vị, thời gian một năm, chúng ta Lục gia về mặt tu luyện đều lấy được rõ rệt tiến bộ. Hiện tại, ta muốn nghe xem mọi người trong năm qua bên trong tâm đắc trải nghiệm." Lục Kiếm Xuyên đầu tiên phát biểu, hắn giảng thuật chính mình tại bồi dưỡng linh trùng cùng tu luyện hóa trùng quyết bên trên tâm đắc, cùng với cùng linh trùng thành lập liên hệ kỳ diệu thể nghiệm. Lục Phượng Vũ thì chia sẻ chính mình tại tu luyện hóa điệp chân kinh bên trên đột phá, cùng với đối thân pháp cùng kiếm pháp mới đã hiểu. Lục Quân Đình cùng Lục Triều Vân cũng phân biệt giảng thuật chính mình về mặt tu luyện tiến triển, cùng với đối gia tộc tương lai phát triển đề nghị. Lục Chiêm Nguyên lắng nghe mỗi người phát biểu, thỉnh thoảng gật đầu bày tỏ đồng ý sau đó, Lục Thừa Phong đứng dậy, bắt đầu báo cáo lên hơn một năm nay đến nay tục thế tông tộc tình huống phát triển. "Chư vị, tại quá khứ trong một năm, chúng ta Lục gia tại thế tục tông tộc cũng lấy được nhảy vọt phát triển. Chúng ta nhân khẩu không ngừng lớn mạnh, thế hệ tuổi trẻ khỏe mạnh trưởng thành trì quy mô cùng phòng ngự cũng đã nhận được tăng cường." Lục Thừa Phong kỹ càng giới thiệu tông tộc tại nông nghiệp, thương nghiệp, giáo dục các phương diện phát triển, cùng với cùng cái khác tông tộc cùng thế lực giao lưu hợp tác. Hắn còn nâng lên tông tộc tại phòng ngự yêu thú cùng ngoại địch phương diện chuẩn bị, cùng với đối tài nguyên tu luyện thu thập cùng phân phối. Tông tộc của chúng ta đã trở nên càng thêm cường đại cùng vững chắc. Lục Thừa Phong trong giọng nói tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, "Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng, Lục gia tại thế tục địa vị cùng lực ảnh hưởng đều sẽ không ngừng tăng lên." Lục gia các tộc nhân nghe Lục Thừa Phong báo cáo, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Bọn hắn biết, Lục gia phát triển không chỉ có cực hạn tại tu tiên giới, tục thế tông tộc phồn bình trọng yếu giống vậy, cái này đem thành gia tộc cung cấp nhiều tài nguyên hơn cùng duy trì. Lục Chiêm Nguyên tại nghe xong Lục Thừa Phong báo cáo về sau, thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Thừa Phong, ngươi làm được rất tốt. Tục thế tông tộc phát triển là chúng ta Lục gia tại tu tiên giới đặt chân cơ sở. Chúng ta không thể coi nhẹ điểm này." Lục Chiêm Nguyên đứng người lên, nhìn chung quanh một vòng đại sảnh, sau đó cao giọng tuyên bố, "Chư vị, Lục gia tương lai cần chúng ta mỗi người cố gắng. Vô luận là tại tu tiên giới vẫn là thế tục, chúng ta đều muốn không ngừng tiến bộ, không ngừng lớn mạnh. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, Lục gia nhất định có thể tại tu tiên giới cùng thế tục đều lấy được huy hoàng thành tựu." Tộc hội sau khi kết thúc, Lục gia các tộc nhân riêng phần mình về tới chương 120.2, cương vị của mình, bắt đầu là thực hiện gia tộc mục tiêu mới mà cố gắng. Bọn hắn biết, mặc dù thời gian một năm đã qua, nhưng Lục gia phát triển vừa mới bắt đầu, tương lai đường còn rất dài, yêu cầu bọn hắn không ngừng thăm dò cùng tiến lên. Lục Kiếm Xuyên tại tộc hội sau khi kết thúc, về tới chính mình ở phủ, tiếp tục đắm chìm trong linh trùng bồi dưỡng và tu luyện bên trong. Hắn biết, chính mình con đường tu luyện còn rất dài, yêu cầu nhiều thời gian hơn cùng cố gắng. Mà Lục gia cũng đem tiếp tục tại tu tiên giới cùng trong thế tục phát triển lớn mạnh, nên đón càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Lục Thừa Phong đứng tại đại thính nghị sự trung tâm, đối mặt với gia tộc trưởng bối cùng thế hệ nhóm, trên mặt của hắn mang theo tự hào nụ cười. Hắn háng giọng một cái, bắt đầu báo cáo những năm này gia tộc tại Phàm Tục Tông tộc bên trong đào móc ra có được linh căn người. "Chư vị, những năm gần đây, chúng ta Lục gia tại Phàm Tục Tông tộc bên trong không ngừng tìm kiếm có được linh căn tộc nhân, bây giờ đã có 3 người được xác nhận có được tu luyện tiềm chất." Lục Thừa Phong âm thanh trong đại sảnh quen quần, mỗi một chữ đều tràn đầy sức mạnh. "Vị thứ nhất, tên là Lục Vân Lên, hắn là chúng ta Lục gia tại phương Nam hành thương thị phát hiện. Vân khởi năm gần 15, cũng đã cho thấy đối linh khí mẫn cảm cùng đối tu luyện khát vọng. Hắn linh căn thuộc tính là thủy, cùng chúng ta Lục gia tu luyện thể thắt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh." Lục Thừa Phong miêu tả Lục Vân Lên tình huống, trong mắt của hắn lóe ra đối vị này tuổi trẻ tộc nhân chờ mong. Tiếp theo, hắn nâng lên vị thứ hai có được linh căn tộc nhân, cái này vị thứ hai tộc nhân tên là Lục Tuyết Bay, nàng là chúng ta Lục gia tại một lần tông tộc hội nghị bên trên phát hiện. Tuyết bay trời sinh lệ chất, còn có một bộ băng thanh ngọc khiết linh căn, nàng linh căn thuộc tính là băng, có thể trong tu luyện phát huy ra đặc biệt uy lực. Lục Thừa Phong tiếp tục giới thiệu vị thứ ba tộc nhân, vị cuối cùng là chúng ta Lục gia tại một lần ngẫu nhiên gặp bên trong phát hiện lục nham, hắn muốn là chúng ta Lục gia một vị phổ thông thợ rèn, nhưng một lần vô tình, chúng ta phát hiện hắn đối lửa có không hề tầm thường lực tương tác. Đi qua khảo thí, xác nhận hắn có được hỏa thuộc tính linh căn, cái này tại chúng ta Lục gia là cực kỳ hiếm thấy. Lục Thừa Phong kỹ càng địa báo cáo ba vị này tộc nhân bối cảnh, linh căn thuộc tính cùng với bọn hắn về mặt tu luyện tiến triển. Sự xuất hiện của bọn hắn, thành Lục gia rót vào máu mới, cũng bị Lục gia tương lai phát triển mang đến vô hạn khả năng. Lục Chiêm Nguyên nghe Lục Thừa Phong báo cáo, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng, "Thừa Phong, những năm này ngươi khổ cực. Ba vị này tộc nhân phát hiện, là chúng ta Lục gia một chuyện may lớn. Bọn hắn tồn tại, là chúng ta Lục gia mang đến lực lượng mới cùng hy vọng." Lục gia thành viên khác cũng nhao nhao bày tỏ đồng ý, bọn hắn đối ba vị này có được linh căn tộc nhân tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Lục Kiếm Xuyên, Lục Phượng Vũ các thế hệ tuổi trẻ càng là kích động, hy vọng có thể cùng ba vị này tộc nhân giao lưu tu luyện tâm đến, cộng đồng tiến bộ. Lục Chiêm Nguyên đứng người lên, thanh âm của hắn trong đại sảnh vang lên, "Chư vị, Lục Vân Lên, Lục Tuyết Bay, Lục Nham ba vị này tộc nhân xuất hiện, tiêu chí lấy chúng ta Lục gia tại con đường tu tiên bên trên lại bước ra kiên cố một bước. Chúng ta là bọn hắn cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện cùng chỉ bảo, trợ giúp bọn hắn tại con đường tu tiên bên trên đi được càng xa." Lục Chiêm Nguyên trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng lòng tin, hắn biết, ba vị này tộc nhân bồi dưỡng chính là Lục gia tương lai nhiệm vụ trọng yếu. Lục gia đem không tiếc bất cứ giá nào, bảo đảm bọn hắn có thể trưởng thành là ưu tú tu tiên giả, thành Lục gia phồn vinh cùng phát triển cống hiến sức mạnh. Lục Thừa Phong cùng cái khác thành viên gia tộc cũng đều biểu hiện ra đối ba vị này tộc nhân quan tâm cùng duy trì. Bọn hắn biết, Lục gia tương lai yêu cầu mỗi một vị tộc nhân cố gắng, mà có được linh căn tộc nhân càng là gia tộc quý giá tài phú. Theo tộc hội kết thúc, Lục gia các thành viên bắt đầu thành ba vị này có được linh căn tộc nhân chế định kỹ càng bồi dưỡng kế hoạch. Bọn hắn đem đạt được gia tộc trọng điểm chú ý cùng tài nguyên nghiêng, lấy bảo đảm bọn hắn có thể tại tu luyện trên đường cấp tốc trưởng thành. Lục Vân Lên, Lục Tuyết Bay, Lục Nham ba vị này tộc nhân cũng cảm nhận được gia tộc đối bọn hắn kỳ vọng cùng coi trọng. Trong lòng bọn họ tràn đầy cảm kích cùng quyết tâm, lập chí muốn tại con đường tu tiên bên trên không ngừng tiến lên, không cô phụ gia tộc bồi dưỡng cùng kỳ vọng. Lục gia tại phàm tục tông tộc bên trong đào móc cùng bồi dưỡng công tác, hiện ra gia tộc đối con đường tu tiên coi trọng cùng đối với người mới khao khát. Ba vị này có được linh căn tộc nhân, sẽ thành Lục gia tương lai phát triển trọng yếu sức mạnh, thành Lục gia tại tu tiên giới bên trong địa vị cùng danh vọng tăng thêm hào quang. Tại Lục thị gia tộc trong nghị sự đại sảnh, gia chủ Lục Chiêm Nguyên làm ra quyết định, đem tam vị có được linh căn người mới Lục Vân Lên, Lục Tuyết Bay, Lục Nham phân biệt phân phối cho Lục Quân Đỉnh, Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên, do bọn hắn chuyển thụ công pháp, dẫn đầu tu hành. Lục Quân Đỉnh, với tư cách Lục gia lực lượng trung kiên, người mang cường đại thổ thuộc tính công pháp hậu thổ kinh bị ủy thác trách nhiệm, chỉ bảo Lục Vân Lên. Lục Vân Lên thủy thuộc tính linh căn cùng Lục Quân Đỉnh thổ thuộc tính công pháp hỗ trợ lẫn nhau, có thể hình thành vững chắc tu luyện cơ sở. Lục Hoàng Diễm, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp Viêm Dương Quyết hắn hỏa lực uy mãnh cùng Lục Tuyết Bay băng thuộc tính linh căn hình thành so sánh rõ ràng. Lục Tuyết Bay đem từ Lục Hoàng Diễm nơi đó học tập như thế nào khống chế cùng vận dụng chính mình băng linh căn, lấy đạt tới trong tu luyện âm dương hòa hợp. Mà Lục Kiếm Xuyên, am hiểu hóa trùng quyết tinh thông khu trùng thuật cùng linh trùng bồi dưỡng, chính là chỉ bảo có được hỏa thuộc tính linh căn Lục Nham nhân tuyển tốt nhất. Lục Nham đem học tập như thế nào đem hỏa linh căn sức mạnh cùng linh trùng đem kết hợp, phát huy ra đặc biệt sức chiến đấu. Phân phối hoàn tất, Lục Chiêm Nguyên đối tam vị người mới nói ra, ba người các ngươi có thể bị tuyển nhập con đường tu tiên, là Lục gia may mắn. Từ nay về sau, các ngươi muốn khắc khổ tu luyện, không phụ sự mong đợi của mọi người. Lục Vân Lên, Lục Tuyết Bay, Lục Nham ba người cùng kêu lên đáp, định không phụ gia chủ kỳ vọng. Sâu sắc, kể từ hôm nay, ta đem truyền thụ cho ngươi hậu thổ kinh tu luyện pháp môn, nhường ngươi như thủy chi nhận ở dưới, thổ chi nuôi tới, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Lục Hoàng Diễm đối Lục Tuyết Bay nói, Tuyết Bay, ngươi băng linh căn có đặc biệt tiềm lực. Hỏa cùng băng mặc dù tương khắc, nhưng ở Viêm Dương Quyết trong tu luyện, ngươi đem học được như thế nào đem băng tỉnh táo cùng lửa nhiệt liệt dung hợp, sáng tạo ra thuộc về chính ngươi con đường tu luyện. Lục Kiếm Xuyên thì đối Lục Nham nói, Lục Nham, hỏa thuộc tính linh căn tại tu tiên giới bên trong cực kỳ chân quý. Hóa trùng quyết bên trong khu trùng thuật là ngươi mở ra một cái mới cửa lớn, nhờ ngươi hỏa linh căn tại linh trùng phụ trợ dưới, phát huy ra uy lực lớn hơn. Tam vị người mới tại riêng phần mình sư phó chỉ bảo dưới, bắt đầu khắc khổ tu luyện. Lục Vân Lên tại Lục Quân Đình dẫn dắt dưới, dần dần lĩnh ngộ thủy cùng thổ tương sinh chi đạo, hắn linh căn tại hậu thổ kinh trong tu luyện dần dần vững chắc, linh khí lưu chuyển càng thêm tự nhiên. Lục Tuyết Bay tại Lục Hoàng Diễm nghiêm ngặt huấn luyện dưới, học tập như thế nào khống chế chính mình băng linh căn, nàng thân pháp trở nên càng thêm nhẹ nhàng, băng hệ pháp thuật tại trong tay nàng dần dần cho thấy uy lực kinh người. Lục Nham tại Lục Kiếm Xuyên dạy bảo dưới, đối hỏa thuộc tính pháp thuật cùng khu trùng thuật kết hợp vận dụng có khắc sâu đã hiểu. Thực lực của hắn đang không ngừng trong tu luyện cấp tốc tăng lên, hỏa linh căn tiềm lực bị đầy đủ đào móc. Theo thời gian trôi qua, Lục thị tông tộc ba vị này người mới tại Lục Quân Đỉnh, Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên tỉ mỉ chỉ bảo dưới, dần dần cho thấy riêng phần mình tu luyện thiên phú và tiềm lực. Sự thành tựu của bọn hắn không chỉ có thành Lục gia tăng thêm lực lượng mới, cũng toàn bộ gia tộc tương lai phát triển mang đến vô hạn hy vọng cùng khả năng. Chương 121. Tại Lục Vân Cốc trong nghị sự đại sảnh, Lục Chiêm Nguyên ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi một vị thành viên gia tộc. Theo Lục thị gia tộc nhân khẩu dần dần hướng vượng, tu tiên giả số lượng đã đạt đến 12 người nhiều, gia tộc sự vụ cũng theo đó tăng nhiều. Vì tốt hơn địa quản lý gia tộc, Lục Chiêm Nguyên quyết định tổ chức khóa mới tộc hội, thương lượng gia tộc sự vụ xử lý. Lục Chiêm Nguyên háng giọng một cái, trầm giọng nói ra, "Chư vị, theo chúng ta Lục gia tu tiên giả số lượng gia tăng, gia tộc sự vụ cũng biến thành ngày càng nặng nề. hôm nay triệu tập mọi người là nghị thương thảo một lần như thế nào càng hữu hiệu địa quản lý gia tộc sự vụ. Lục Kiếm Xuyên ngồi phía bên trái, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia suy nghĩ. Phụ thân, ta cho là chúng ta hẳn là thiết lập một cái chuyên môn gia tộc sự vụ quản lý tiểu tổ, do trong gia tộc mấy vị hạch tâm thành viên tạo thành, phụ trách xử lý sự vụ ngày thường. Lục Phượng Vũ ngồi bên phải bên cạnh, thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, ta đồng ý Kiếm Xuyên cách nhìn. Đồng thời, chúng ta cũng hẳn là tăng cường đối thế hệ tuổi trẻ bồi dưỡng, để bọn hắn tham dự vào gia tộc sự vụ bên trong đến, như vậy đã có thể rèn luyện năng lực của bọn hắn, cũng có thể để bọn hắn tốt hơn hiểu rõ gia tộc. Lục Quân Đình thì đưa ra cái nhìn của mình, trừ ra quản lý tiểu tổ, chúng ta còn cần chế định một bộ hoàn thiện gia tộc điều lệ chế độ. Không quy củ không thành phương viên, chỉ có minh xác điều lệ chế độ mới có thể cam đoan gia tộc sự vụ thuận lợi tiến hành. Lục Triều Vân thì chú ý chính là gia tộc tài nguyên phân phối, theo tu tiên giả số lượng gia tăng, gia tộc tài nguyên tiêu hao cũng sẽ gia tăng. Chúng ta yêu cầu hợp lý quy hoạch tài nguyên, bảo đảm mỗi một vị thành viên gia tộc đều có thể đạt được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Lục Hoàng Diễm thì đưa ra một cái càng là thật hơn tế vấn đề, gia tộc phòng ngự cũng cần tăng cường. Theo chúng ta Lục gia tại tu tiên giới danh tiếng dần dần tăng lên, có thể sẽ dẫn tới một số phiền toái không cần thiết. Chúng ta hẳn là tăng cường gia tộc phòng ngự biện pháp, bảo đảm gia tộc an toàn. Lục Chiêm Nguyên nghe bọn nhỏ phát biểu, trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng. Hắn biết, gia tộc lớn mạnh yêu cầu mỗi một vị thành viên cộng đồng cố gắng, mà bọn hắn có thể đưa ra như vậy có kiến giải đề nghị, nói rõ bọn hắn đã có phần trách nhiệm cảm giác cùng đảm đương. Lục Chiêm Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, chư vị đề nghị đều rất tốt, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Tiếp đó, chúng ta còn cần thảo luận một chút gia tộc phương hướng phát triển. Theo gia tộc thực lực tăng lên, chúng ta cũng cần cân nhắc như thế nào tại tu tiên giới bên trong tăng lên địa vị của chúng ta cùng lực ảnh hưởng. Lục Kiếm Xuyên tiếp lấy nói ra, phụ thân, ta cho là chúng ta hẳn là tăng cường cùng cái khác tu tiên gia tộc giao lưu hòa hợp làm. Thông qua liên minh hoặc là mậu dịch, chúng ta có thể thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện, đồng thời cũng có thể tăng lên chúng ta Lục gia danh tiếng. Lục Phượng Vũ nói bổ sung, chúng ta còn có thể tổ chức một số tu tiên giới hoạt động, tỉ như luận võ chọn rể, đan dược giao lưu hội các, như vậy đã có thể gia tăng gia tộc thu nhập, cũng có thể tăng lên gia tộc nổi tiếng. Lục Quân Đình thì đưa ra một cái càng thêm lâu dài kế hoạch, chúng ta Lục gia hẳn là có chính mình tu luyện thánh địa. Chúng ta có thể tại Lục Vân Cốc bên trong mở một chỗ chuyên môn dùng cho chỗ tu luyện, thành viên gia tộc cung cấp một cái tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Lục Triều Vân cũng đưa ra đề nghị của mình, chúng ta còn có thể thành lập một cái gia tộc tàng thư các, thu thập các loại tu luyện bí tịch cùng tâm đắc trải nghiệm, cung cấp thành viên gia tộc học tập tham khảo. Lục Hoàng Diễm thì chú ý chính là gia tộc sinh hoạt hàng ngày, theo thành viên gia tộc gia tăng, chúng ta cũng cần tăng cường đối gia tộc sinh hoạt hàng ngày quản lý. Tỷ như gia tộc đồ ăn, rừng chất các, đều cần có người chuyên phụ trách. Lục Chiêm Nguyên nghe bọn nhỏ thảo luận, trong lòng đã có kế hoạch sơ bộ. Hắn biết, gia tộc lớn mạnh không bèn bèn là người tu luyện số lượng gia tăng, càng là gia tộc thực lực tổng hợp tăng lên. Chỉ có gia tộc mỗi một cái phương diện đều chiếm được tăng cường, Lục gia mới có thể tại tu tiên giới bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Theo thảo luận xâm nhập, Lục gia mỗi một vị thành viên đều đưa ra đề nghị của mình cùng cái nhìn. Bọn hắn vây quanh gia tộc phương hướng phát triển, tài nguyên phân phối, phòng ngự biện pháp, sinh hoạt hàng ngày các phương diện tiến hành xâm nhập thảo luận, gắng đạt tới thành gia tộc phát triển tìm tới một cái tốt nhất con đường. Lục Chiêm Nguyên tại cuối cùng tổng kết nói, chư vị, hôm nay thảo luận phi thường thành công. Chúng ta sẽ căn cứ mọi người đề nghị, chế định ra một bộ hoàn thiện gia tộc quản lý phương án. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, cộng đồng cố gắng, chúng ta Lục gia nhất định có thể tại tu tiên giới bên trong sáng tạo ra càng thêm tương lai huy hoàng. Trong nghị sự đại sảnh bầu không khí nhiệt liệt mà trang trọng, mỗi một vị Lục gia thành viên trên mặt đều tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng lòng tin. Bọn hắn biết, theo gia tộc lớn mạnh, bọn hắn đem đứng trước càng nhiều khiêu chiến cùng kinh ngộ, nhưng chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên nhịp chân. Lục Vân Cốc bên trong, gia tộc hội nghị kết thúc như là một sợi gió xuân, thổi tan người Lục gia trong lòng sương mù, vì bọn họ con đường tương lai chỉ rõ phương hướng. Mỗi một vị thành viên gia tộc đều càng thêm có lòng tin, đối với mình tu luyện cùng gia tộc phát triển tràn đầy chờ mong. Lục Phượng Vũ, vị này Lục gia tuổi trẻ tài nữ, tại hội nghị sau khi kết thúc càng là lòng tin tràn đầy. Nàng biết rõ, con đường tu luyện đỉnh vô chỉ cảnh, chỉ có không ngừng đột phá bản thân, mới có thể tại tu tiên giới bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Bởi vậy, nàng quyết định bế quan tu luyện, hết sức ứng phó tăng lên tu vi của mình. Thời gian mấy tháng bên trong, Lục Phượng Vũ như là đưa thân vào một cái thế giới khác, nàng trong động phủ linh khí lượn lờ, mỗi một lần thổ nạp đều lộ ra đặc biệt chuyên chú cùng chăm chú. Nàng hóa điệp chân kinh trong đoạn thời gian này đạt được tăng lên cực lớn, mỗi một lần tu luyện đều để nàng cảm giác được linh lực tăng trưởng cùng cảnh giới đột phá. Rốt cục, tại một cái sáng sớm, làm như ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua động phủ khe hở chiếu vào trên người nàng lúc, Lục Phượng Vũ cảm giác được thể nội linh lực bay vọt về trước. Tu vi của nàng đột phá đến luyện khí bát tầng, cấp độ này đột phá nhường lòng tin nàng tăng nhiều, cũng làm cho nàng đối con đường tu tiên tràn đầy càng nhiều mong đợi hơn cùng khát vọng. Lục Phượng Vũ đi ra động phủ, đứng tại Lục Vân Cốc lối vào, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định cùng quyết tâm. Nàng biết, chính mình con đường tu luyện vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ chờ đợi nàng đi thăm dò cùng nắm chắc. Lục Chiêm Nguyên nhìn xem nữ nhi biến hóa, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Hắn biết, Lục Phượng Vũ đã chuẩn bị kỹ càng nên đón mới khiêu chiến, thế là tại một lần gia tộc tụ hội bên trên, hắn cổ vũ Lục Phượng Vũ, "Phượng Vũ, tu vi của ngươi đã đạt đến một cái độ cao mới, là thời điểm đi bên ngoài lịch luyện, tăng lên thực lực của mình." Lục Phượng Vũ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ hưng phấn. "Phụ thân, ta dự định đi Lục Sạc Cốc, nơi đó linh xà là bồi dưỡng linh trùng tài liệu tốt. Ta muốn đi nơi đó bắt giữ một số linh xà, mang về bồi dưỡng." Lục Chiêm Nguyên trầm tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu, "Lục Sạc Cốc mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là lịch luyện nơi tốt. Ngươi đã có đầy đủ thực lực đi ứng đối nơi đó khiêu chiến. Bất quá, ngươi nhất định phải cẩn thận, lục xà trong cốc linh xà cũng không dễ dàng bắt giữ. Lục Phượng Vũ tự tin cười cười, phụ thân yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Ta tin tưởng, chỉ cần ta nỗ lực, nhất định có thể thành công bắt được linh xà. Cáo biệt phụ thân cùng gia tộc thành viên, Lục Phượng Vũ bước lên tiến về lục xà cốc lữ trình. Nàng ngự kiếm mà chương 121. 2, đi, xuyên qua liên miên dãy núi cùng khu rừng rậm rạp, cuối cùng đi tới lục xà cốc lối vào. Lục xà cốc, một cái thần bí mà địa phương nguy hiểm, hoàn cảnh nơi này cùng Lục Vân cốc hoàn toàn khác biệt. Trong cốc tràn ngập một cỗ sương mù nhàn nhạt, ánh nắng khó mà xuyên thấu, khiến cho toàn bộ sơn cốc lộ ra u ám mà thần bí. Cốc bên trong thực vật khác thường tươi tốt, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, nhưng ở cái này mỹ lệ bề ngoài dưới, lại ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Lục Phượng Vũ đứng tại lối vào thung lũng, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia cảnh giác. Nàng biết, lục xà trong cốc linh xà cũng không dễ dàng bắt giữ, bọn chúng không chỉ có được thực lực cường đại, còn có cực cao trí tuệ cùng tính cảnh giác. Nhưng Lục Phượng Vũ cũng không có lùi bước, nàng tin tưởng mình thực lực cùng trí tuệ, nhất định có thể thành công bắt được linh xà. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi vào lục xà cốc, mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt cẩn thận. Ánh mắt của nàng tại bốn phía thực vật cùng nham thạch bên trên đảo qua, tìm kiếm lấy linh xà tung tích. Theo thời gian trôi qua, Lục Phượng Vũ dần dần xâm nhập lục xà cốc, nàng có thể cảm giác được trong cốc linh khí nồng đậm, cũng có thể cảm nhận được nơi này nguy hiểm. Tại một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ, Lục Phượng Vũ phát hiện một cái linh xà tung tích. Cái này linh xà toàn thân xanh biếc, trên người có nhàn nhạt linh quang, lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Nó tại trong bụi cỏ chậm rãi du động, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Lục Phượng Vũ ngưng thở, nàng biết mình cơ hội tới. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện đặc chế bắt gian khí, đây là nàng tại gia tộc trong tàng thư các tìm tới, chuyên môn dùng để bắt giữ linh xà công cụ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận linh xà, sau đó đột nhiên xuất thủ, đem bắt gian khí gắn vào linh xà trên thân. Linh xà tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, nó bắt đầu kịch liệt dãy rủa, ý đồ đào thoát bắt gian khí trói buộc. Nhưng bắt gian khí cấm chế phi thường cường đại, linh xà dãy rủa cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Lục Phượng Vũ thở dài một hơi, nàng biết mình đã thành công bắt được linh xà. Nàng đem linh xà thu nhập trong túi trữ vật, sau đó tiếp tục tại lục xà trong cốc tìm kiếm cái khác linh xà. Theo thời gian trôi qua, Lục Phượng Vũ thu hoạch càng ngày càng phong phú, nàng không chỉ có bắt được nhiều con linh xà, còn phát hiện một chút chân quý linh thảo cùng khoáng thạch. Lục Phượng Vũ tại lục xà trong cốc lịch luyện tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Thực lực của nàng đang không ngừng chiến đấu cùng bắt giữ ở bên trong lấy được tăng lên, kinh nghiệm của nàng cũng đang không ngừng thăm dò ở bên trong lấy được tích lũy. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, nhất định có thể tại con đường tu tiên bên trên đi được càng xa, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Theo màn đêm giáng lâm, lục xà cốc lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lục Phượng Vũ đứng tại lối vào thung lũng, nhìn lại mảnh này thần bí mà địa phương nguy hiểm, trong lòng của nàng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng lòng tin. Nàng biết, lần này lịch luyện chỉ là nàng con đường tu tiên bên trên vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ chờ đợi nàng đi thăm dò cùng nắm chắc. Lục xà cốc lịch luyện nhường Lục Phượng Vũ thu hoạch tương đối khá, tâm tình của nàng khác thường vui vẻ. Rời đi lục xà cốc về sau, nàng cũng không có vội vã trở về gia tộc, mà là quyết định tiến về phường thị. Nàng muốn ở nơi đó giao dịch, bán chính mình lấy được yêu thú vật liệu, thuận tiện mua sắm một số chính mình cần thiết phụ lục cùng pháp khí. Lục Phượng Vũ ngự kiếm phi hành, xuyên qua liên miên dãy núi cùng khu rừng rậm rạp, cuối cùng đi tới một chỗ phồn hoa phường thị. Nơi này trên đường phố người đến người đi, các loại tu tiên giả hoặc giao dịch pháp bảo, hoặc giao lưu tâm đắc, hoặc tìm kiếm cơ duyên, náo nhiệt phi phàm. Nàng đi tại phường thị trên đường phố, ánh mắt tại mỗi cái quầy hàng bên trên đảo qua, tìm kiếm lấy thích hợp giao dịch đối tượng. Lục Phượng Vũ trong tay mang theo một cái túi trữ vật, bên trong đầy nàng tại lục xà trong cốc săn bắt yêu thú vật liệu, đây đều là nàng tại lục xà trong cốc tỉ mỉ chọn lựa tài liệu quý hiếm. Lục Phượng Vũ đầu tiên đi tới một cái chuyên môn thu mua yêu thú tài liệu trước gian hàng, chủ quán là một vị trung niên tu sĩ, ánh mắt của hắn sắc bén, đánh giá Lục Phượng Vũ trong tay túi trữ vật. Lục Phượng Vũ đem trong túi trữ vật yêu thú vật liệu từng cái biểu hiện ra cho chủ quán, những tài liệu này bao gồm linh xà da, răng, cùng với một số nội đan. Trung niên chủ quán cẩn thận kiểm tra những tài liệu này, sau đó cấp ra một hợp lý giá cả. Lục Phượng Vũ đối giá cả bày tỏ hài lòng, hai bên rất nhanh đã đạt thành giao dịch. Nàng đem yêu thú vật liệu giao cho chủ quán, đổi lấy một chút linh thạch, những linh thạch này là nàng tiếp xuống mua sắm cung cấp tư kim. Sau đó, Lục Phượng Vũ bắt đầu ở trong phường thị tìm kiếm phụ lục cùng pháp khí. Nàng biết, phụ lục cùng pháp khí đối với tu tiên giả tới nói phi thường trọng yếu, bọn chúng có thể trong chiến đấu phát huy ra mấu chốt tác dụng. Lục Phượng Vũ tại trong phường thị đi dạo hồi lâu, ánh mắt của nàng tại các loại phụ lục cùng pháp khí bên trên đảo qua, tìm kiếm lấy thích hợp bản thân vật phẩm. Cuối cùng, Lục Phượng Vũ tại một cái nữ tu sĩ trước gian hàng dừng lại. Cái này quầy hàng bên trên trưng bày lấy đủ loại phù lục cùng pháp khí, mỗi một dạng đều tản ra nhàn nhạt linh quang, lộ ra đặc biệt hấp dẫn người. Nữ tu sĩ nhìn lên tới tuổi không lớn lắm, nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ thành thục cùng một trọng. Lục Phượng Vũ đi lên trước, lễ phép hỏi, "Vị tiền bối này, ta có thể nhìn xem ngươi phù lục cùng pháp khí sao?" Nữ tu sĩ mỉm cười, nhẹ gật đầu, "Đương nhiên có thể, ngươi tùy tiện nhìn." Lục Phượng Vũ bắt đầu cẩn thận xem xét quầy hàng bên trên phù lục cùng pháp khí, ánh mắt của nàng tại mỗi một thứ vật phẩm bên trên dừng lại, ý đồ tìm tới vật mình cần. Nàng phát hiện nơi này phù lục chủng loại phong phú, có tính công kích, phòng ngự tính, phụ trợ tính, mỗi một loại đều chế tác tinh lương, ẩn chứa cường đại linh lực. Lục Phượng Vũ chỉ vào một tấm lóe ra lôi quang phù lục, hỏi: "Tiền bối, cái này trương lôi quang phù bán thế nào?" Nữ tu sĩ hồi đáp: "Cái này trương lôi quang phù là ta tự tay chế tác, uy lực bất phàm, có thể đối luyện khí tu tiên giả tạo thành trọng thương. Giá tiền là 10 khối linh thạch." Lục Phượng Vũ nhẹ gật đầu, nàng có thể cảm nhận được cái này Trương Lôi Quang phủ bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, cái giá tiền này đối với nàng mà nói phi thường hợp lý. Nàng lại nhìn chúng mấy món pháp khí, bao quát một cây đoản kiếm cùng một mặt tâm chắn, những này pháp khí chế tác đồng dạng tinh lương, phi thường thích hợp với nàng tu luyện nhu cầu. Lục Phượng Vũ cùng nữ tu sĩ tiến hành một phen cò kẻ mà cả, cuối cùng lấy một cái hai bên đều giá vừa ý hoàn thành giao dịch. Nàng đem linh thạch giao cho nữ tu sĩ, sau đó đem phủ lục cùng pháp khí thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Giao dịch hoàn thành về sau, Lục Phượng Vũ đối nữ tu sĩ biểu thị ra cảm tạ, tiền bối, cảm ơn ngươi phủ lục cùng pháp khí, bọn chúng đối ta phi thường hữu dụng. Nữ tu sĩ hơi cười lấy đáp lại, không cần khách khí, hy vọng chúng nó có thể tại ngươi trên con đường tu luyện giúp ngươi một tay. Lục Phượng Vũ nhẹ gật đầu, nàng biết những này phụ lục cùng pháp khí là nàng tiếp xuống tu luyện cung cấp trợ giúp rất lớn. Nàng cáo biệt nữ tu sĩ, tiếp tục tại trong phường thị đi dạo một hồi, sau đó lại mua một ít cái khác tài nguyên tu luyện. Theo màn đêm giáng lâm, Lục Phượng Vũ mang theo tràn đầy thu hoạch rời đi phường thị. Tâm tình của nàng khác thường vui vẻ, lần này giao dịch không chỉ có nhường nàng thu được cần thiết phụ lục cùng pháp khí, cũng làm cho nàng đối tu tiên giới có càng sâu hiểu rõ. Lục Phượng Vũ ngự kiếm phi hành, xuyên qua bầu trời đêm, cuối cùng về tới Lục Vân Cốc. Nàng biết, lần này lịch luyện cùng giao dịch chỉ là nàng con đường tu tiên bên trên vừa mới bắt đầu. Tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ chờ đợi nàng đi thăm dò cùng nắm chắc. Mà nàng cũng đem không ngừng cố gắng, không ngừng tăng lên thực lực của mình, thành gia tộc phồn bình cùng phát triển cống hiến lực lượng của mình. Chương 122. Tại Lục Vân Cốc trong phòng tu luyện, Lục Kiếm Xuyên đi qua một phen tu luyện gian khổ cùng huấn luyện, rốt cục đạt được chính mình nhóm đầu tiên linh trùng tử vân bọ cạp. Những này linh trùng mặc dù hình thể không lớn, nhưng mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng cường đại, bọn chúng sát ngoài cứng rắn như sắt, phần đuôi độc châm càng là có chứa kích động, là tu luyện hóa trùng quyết tuyệt hảo phụ trợ. Lục Kiếm Xuyên trong lòng tràn đầy kích động cùng tự hào. Hắn muốn đem những này linh trùng biểu hiện ra cho trong gia tộc những người khác, đặc biệt là hắn tam ca Lục Quân Đỉnh. Lục Quân Đỉnh tại trong gia tộc lấy dũng mãnh cùng trí tuệ lấy hiệu, đối với linh trùng bồi dưỡng và sử dụng cũng có được độc đáo giải thích. Lục Kiếm Xuyên tìm được Lục Quân Đỉnh, hai người tại gia tộc trong đỉnh viện gặp nhau. Lục Kiếm Xuyên không kịp chờ đợi phô bày chính mình tử vân bọ cạp, những này linh trùng tại Lục Kiếm Xuyên điều khiển ở dưới, cho thấy linh hoạt thân thủ cùng cường đại lực công kích, nhiều Lục Quân Đỉnh cũng không nhịn được vì đó tán thưởng. Tam ca, ngươi nhìn những này tử vân bọ cạp, bọn chúng thế nhưng là ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Lục Kiếm Xuyên trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn. Lục Quân Đình cẩn thận quan sát một phen, gật đầu tán thưởng, "Kiếm Xuyên, ngươi linh trùng bồi dưỡng, kỹ nghệ càng ngày càng tinh trạng. Những này tử vân bọ cạp sức mạnh cùng tính linh hoạt đều phi thường xuất sắc, tương lai nhất định có thể trong chiến đấu phát huy tác dụng trọng yếu." Lục Kiếm Xuyên nghe xong, càng thêm đắc ý, "Tam ca, ta đang muốn mang theo những này tử vân bọ cạp đi ngoại giới lịch luyện một phen, tăng lên bọn chúng năng lực thực chiến. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao?" Lục Quân Đình suy tư một lát, sau đó gật đầu đồng ý, "Tốt, ta cũng đang muốn ra ngoài đi, nhìn xem thế giới bên ngoài. Chúng ta có thể đi một số yêu thú ẩn hiện địa phương, nhường tử vân bọ cạp trong thực chiến đạt được rèn luyện." Hai người một phen thương lượng về sau, quyết định đi thăm dò ngoại giới. Bọn hắn đi qua nghe ngóng, tìm được một cái nơi thích hợp Mạc Đầm Cốc. Mạc Đầm Cốc ở vào Lục Vân Cốc Đông Nam Vương, là một cái yêu thú hành hành địa phương, nhưng cùng lúc cũng là linh trùng trưởng thành tuyệt hảo nơi. Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình bắt đầu vì lần này thăm dò làm chuẩn bị. Bọn hắn chuẩn bị sung túc đan dược và pháp khí, lấy ứng đối khả năng gặp phải các loại nguy hiểm. Lục Kiếm Xuyên còn đem tử vân bọ cạp để vào đặc chế linh trùng trong lồng, bảo đảm bọn chúng tại đang đi đường sẽ không nhận tổn thương. Vài ngày sau, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hai người bước lên tiến về Mạc Đầm Cốc lữ trình. Bọn hắn ngự kiếm phi hành, xuyên qua liên miên dãy núi cùng khu rừng rậm rạp, cuối cùng đi tới Mạc Đầm Cốc lối vào. Mạc Đầm Cốc hoàn cảnh cùng Lục Vân Cốc hoàn toàn khác biệt, không khí nơi này bên trong tràn ngập một cô ẩm ướt khí tức, bốn phía thảm thực vật khác thường tươi tốt, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được. Trong cốc tia sáng tương đối lờ mờ, ánh nắng khó mà xuyên thấu rậm rạp tán cây, khiến cho toàn bộ sơn cốc lộ ra u ám mà thần bí. Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập Mạc Đầm Cốc, ánh mắt của bọn hắn cảnh giác quan sát đến bốn phía. Lục Kiếm Xuyên từ linh trùng trong lồng thả ra tử vân bọ cạp, những này linh trùng tại Lục Kiếm Xuyên điều khiển ở dưới, bắt đầu ở trong cốc bốn phía thăm dò, tìm kiếm khả năng con mồi. Tử vân bọ cạp tại Mạc Đầm trong cốc cho thấy kinh người thích ứng năng lực, bọn chúng tại rậm rạp thảm thực vật bên trong ghé qua tự nhiên, thỉnh thoảng bắt được một số cỡ nhỏ yêu thú. Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình thì theo sát phía sau, quan sát đến tử vân bọ cạp biểu hiện, cũng tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Tại Mạc Đầm trong cốc, Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình gặp phải đủ loại yêu thú. Có yêu thú hình thể khổng lồ, lực lớn vô cùng, có yêu thú tốc độ cực nhanh, am hiểu đánh lén, còn có yêu thú có được kích động, có thể đối với địch nhân tạo thành chí mạng tổn thương. Mỗi một lần gặp phải đều là đối Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình một lần thử thách. Lục Kiếm Xuyên tử vân bọ cạp tại những này trong chiến đấu biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu, bọn chúng không chỉ có thể cấp tốc bắt được con mồi, còn có thể trong chiến đấu linh hoạt tránh né công kích của địch nhân. Lục Quân Đình thì bằng vào chính mình thực lực cường đại, thành Lục Kiếm Xuyên cùng tử vân bọ cạp cung cấp kiên cố duy trì. Theo thời gian trôi qua, Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình dần dần xâm nhập Mạc Đầm Cốc. Bọn hắn phát hiện, nơi này yêu thú càng ngày càng cường đại, hoàn cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng hai người cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm hưng phấn cùng chờ mong. Bọn hắn biết, chỉ có tại dạng này hoàn cảnh bên trong, tử vân bọ cạp mới có thể có đến chân chính rèn luyện cùng tăng lên. Tại một lần cùng một cái cường đại yêu thú trong chiến đấu, Lục Kiếm Xuyên tử vân bọ cạp cho thấy kinh người tiềm lực. Bọn chúng tại Lục Kiếm Xuyên điều khiển dưới, tạo thành một cái nghiêm mật trận hình, đem yêu thú bao bọc vây quanh. Tử vân bọ cạp độc châm trong chiến đấu phát huy mấu chốt tác dụng, cuối cùng thành công địa đánh bại yêu thú. Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình nhìn xem tử vân bọ cạp biểu hiện, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng tự hào. bọn hắn biết, những này linh trùng tại mặt đầm trong cốc lịch luyện, là bọn chúng tương lai trưởng thành đánh xuống cơ sở vững chắc. Theo màn đêm giáng lâm, Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình tại mặt đầm trong cốc tìm được một cái nơi tương đối an toàn, bắt đầu nghỉ ngơi cùng khôi phục. Bọn hắn biết, lần này thăm dò vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ chờ đợi bọn hắn đi thăm dò cùng nắm chắc. Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình tại mặt đầm trong cốc lịch luyện, không chỉ có tăng lên tử vân bọ cạp thực lực, cũng sâu hơn giữa hai người tình nghĩa huynh đệ. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên nhịp chân. Mà tử vân bọ cạp, những này nho nhỏ linh trùng, cũng sẽ tại bọn hắn bồi dưỡng dưới, biến thành lục gia con đường tu tiên bên trên trọng yếu trợ lực. Tại mặt đầm trong cốc, Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình tìm cái ẩn nấp địa phương làm sơ nghỉ ngơi. Hai người ngồi vây quanh tại một đống lửa bên cạnh, ánh lửa tỏa ra bọn hắn hơi có vẻ mỏi mệt nhưng vẫn như cũ kiên định khuôn mặt. Đi qua một phen thảo luận, bọn hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, đi hướng trong cốc càng thêm thần bí cùng địa phương nguy hiểm. Lục Kiếm Xuyên đem bản đồ trải rộng ra, chỉ vào một chỗ bị tiêu ký thành màu đỏ khu vực nguy hiểm, Tam Ca, dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, nơi đó là mặc đầm cốc chỗ sâu, cũng là yêu thú dày đặc nhất địa phương. Chúng ta nếu có thể ở nơi đó lấy được một số tài liệu chân quý, đối với chúng ta tu luyện nhất định rất có ích lợi. Lục Quân Đình nhìn chăm chú bản đồ, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, tốt, chúng ta cái này xuất phát. Bất quá, nơi đó nguy hiểm cũng không thể bỏ qua, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hai người thu thập xong hành trang, lần nữa bước lên thăm dò lữ trình. Bọn hắn dọc theo trên bản đồ lộ tuyến, xuyên qua khu rừng rậm rạp, vượt qua hiểm trở sơn phong, cuối cùng đi tới một chỗ bị đầm lầy vờn quanh khu vực. Hoàn cảnh nơi này cùng trong cốc cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt, trong không khí tràn ngập một cô ẩm ướt cùng mục nát khí tức. Đầm lầy mặt đất ẩm ướt mềm, đạp lên sẽ phát ra tiếng vang nặng nề, cây rong mọc thành bụi, thỉnh thoảng có bọt khí từ vũng bùn bên trong toát ra, vỡ tan sau tản mát ra một cỗ mùi gây mũi. Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình cẩn thận từng ly từng tí tại trong vùng đầm lầy đi qua, bọn hắn biết, nơi này mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm. Trong đầm lầy ẩn giấu đi rất nhiều hung manh yêu thú, bọn chúng am hiểu lợi dụng đầm lầy địa hình tiến hành đánh lén, đối người xâm nhập tạo thành đả kích chí mạng. Hai người tính cảnh giác nâng lên tối cao, Lục Kiếm Xuyên tử vân bỏ cạp tại phía trước dò đường, mà Lục Quân Đình thì theo sát phía sau, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện yêu thú. Bọn hắn linh thức toàn bộ triển khai, cảm giác bốn phía mỗi một tia gió thổi cỏ lay. Chương 122. 2. Đột nhiên, một trận tiếng gào thét trầm thấp từ bên trái trong đầm lầy truyền đến, Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình lập tức dừng bước. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén như lao, chăm chú địa khóa chặt âm thanh khởi nguồn phương hướng. Cái thấy một cái to lớn đầm lầy nạc từ vũng bùn bên trong nhảy ra, mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng hai người đánh tới. Lục Kiếm Xuyên cấp tốc chỉ huy tử vân bọ cạp tiến ra đón, những này linh trùng tại Lục Kiếm Xuyên điều khiển dưới, cho thấy kinh người sức chiến đấu. Bọn chúng linh hoạt tại đầm lầy nạc trong công kích xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng dùng độc châm đâm về đầm lầy nạc yếu hại. Lục Quân Đình thì rút ra trường kiếm của mình, trên thân kiếm lóe ra quang mang nhàn nhạt, hắn vung kiếm chém về phía đầm lầy nạc, mỗi một kiếm đều mang tiếng xé gió, kiếm khí như sương, vạch phá không khí, lưu lại từng đạo màu trắng vết kiếm. Đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, đầm lầy nạc rốt cục không địch lại hai người liên thủ, phát ra một tiếng rên rỉ sau ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương cảnh giác cùng đề phòng, bọn hắn biết, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp tục tiến lên, Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình lại tao ngộ càng nhiều yêu thú. Trong đầm lầy yêu thú tựa hồ so với cùng địa phương khác càng thêm hung mãnh cùng giàu hoạt, bọn chúng lợi dụng đầm lầy địa hình cùng hoàn cảnh, không ngừng mà đối hai người phát động công kích. Hai người nương tựa theo ăn ý phối hợp cùng thực lực cường đại, từng cái khắc phục những này khiêu chiến. Lục Kiếm Xuyên thú đều khó mà ngăn cản, mà Lục Quân Đình kiếm pháp cũng càng phát ra lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang thế lôi đình bạc quân, nhắm thẳng vào yêu thú yếu hại. Cuối cùng, tại đã trải qua một phen chiến đấu gian khổ về sau, Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình đi tới đầm lầy chỗ sâu. Hoàn cảnh nơi này càng thêm hiểm ác, bốn phía tràn ngập một cỗ sương mù nhàn nhạt, khiến cho ánh mắt nhận lấy cực lớn hạn chế. Nhưng hai người linh thức lại bén nhạy dị thường, bọn hắn có thể cảm nhận được nơi này ẩn chứa càng thêm cường đại yêu thú cùng càng thêm tài liệu chân quý. Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình đứng tại đầm lầy chỗ sâu, ánh mắt của bọn hắn kiên định mà sâu sắc. Bọn hắn biết, tiếp xuống thăm dò đem tràn ngập càng nhiều không biết cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên nhịp chân. Hai người bắt đầu ở đầm lầy chỗ sâu tìm kiếm tài liệu chân quý, bọn hắn linh thức như là một tấm lưới lớn, bao trùm chung quanh mỗi một hẻo lánh. Theo thời gian trôi qua, thu hoạch của bọn hắn càng ngày càng phong phú, không chỉ có săn giết rất nhiều yêu thú, còn phát hiện một chút chân quý linh thảo cùng quan thạch. Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình tại đầm lầy chỗ sâu tiếp tục tiến lên, thân ảnh của bọn hắn ở trong sương mù như ẩn như hiện, như là hai cái ưu linh, lặng yên không một tiếng động thăm dò mảnh này thần bí thổ địa. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng đối tu luyện khát vọng, mà đầm lầy chỗ sâu cũng đem bởi vì bọn họ đến, để lộ nó khăn che mặt thần bí. Tại mặt đầm cốc đầm lầy chỗ sâu, Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình cẩn thận từng ly từng tí ghé qua, ánh mắt của bọn hắn cảnh giác quan sát đến bốn phía. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng ngày càng hiểm ác, trong đầm lầy sương mù cũng biến thành càng ngày càng dày đặc, cơ hồ để người khó mà thấy rõ đường phía trước kính. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là đầm lầy chỗ sâu chỉ có vô tận vũng bùn cùng yêu thú lúc, một tòa tiểu thạch sơn đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Tòa này tiểu thạch núi cũng không cao đại, nhưng trên núi quái thạch đá lởm chởm, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương ngạc nhiên cùng tò mò. Bọn hắn dừng bước, đứng tại tiểu thạch sơn dưới chân, cẩn thận quan sát đến tòa này đột nhiên xuất hiện sơn phong. Tam ca, cái này tiểu thạch sơn nhìn lên tới có chút không giống bình thường. Lục Kiếm Xuyên thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Lục Quân Đình nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy cảnh giác, xác thực như thế, đầm lầy chỗ sâu đột nhiên xuất hiện như vậy một ngọn núi đá, nhất định có hắn nguyên nhân. Chúng ta phải cẩn thận một chút, không nên khinh cử vọng động. Hai người bắt đầu vây quanh tiểu thạch sơn thăm dò, cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng mà cẩn thận, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang. Theo bọn hắn tiếp cận, tiểu thạch trên núi một số chi tiết cũng dần dần hiện ra ở trước mắt của bọn hắn. Tại tiểu thạch sơn giữa sườn núi, bọn hắn phát hiện một cái cự đại cửa hang. Cái này cửa hang bị một số dây leo cùng cỏ dại che lấp, nếu không phải cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện hắn tồn tại. Trong động khẩu đen như mực, tựa hồ thông hướng tiểu thạch sơn nội bộ. Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình đứng tại trước động khẩu, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra suy tư quan mang. Bọn hắn biết, cái này cửa hang rất có thể là thông hướng tiểu thạch trong ngọn núi thông đạo, bên trong khả năng ẩn giấu đi một số không biết bí mật. Tam ca, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Lục Kiếm Xuyên thanh âm bên trong mang theo một tia chờ mong. Lục Quân Đình trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, "Tốt, chúng ta vào xem. Bất quá, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để phòng bất nhất." Hai người bắt đầu ở trước động khẩu chuẩn bị, bọn hắn kiểm tra chính mình pháp khí cùng đan dược, bảo đảm tại gặp được nguy hiểm thì có thể cấp tốc ứng đối. Lục Kiếm Xuyên còn đem Tử Vân Bọ Cạp phóng ra, những này linh trùng tại Lục Kiếm Xuyên điều khiển ở dưới, bắt đầu ở cửa hàng chung quanh tuần tra, để phòng có yêu thú đột nhiên xuất hiện. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình chậm rãi đi vào cửa hang. Trong động hoàn cảnh khá phức tạp, khắp nơi đều là thông đạo cùng lối rẽ, cho người ta một loại mê cung vậy cảm giác. Hai người linh thức toàn bộ triển khai, cảm giác bốn phía mỗi một tia động tĩnh. Theo bọn hắn xâm nhập, trong động tia sáng trở nên càng ngày càng mờ, chỉ có ngẫu nhiên từ trên vách động phản xạ ra nặng, bọn hắn biết, cái huyệt động này bên trong rất có thể ẩn giấu đi một số cường đại yêu thú hoặc là nguy hiểm không biết. Trong huyệt động ghé qua sau một thời gian ngắn, hai người tới một cái tương đối rộng rãi khu vực. Nơi này không gian so với phía ngoài thông đạo phải lớn hơn nhiều, trên vách động hiện đầy các loại kỳ dị đường vân, những đường vân này tại hào quang nhỏ yếu hạ lóe ra quang mang nhàn nhạt, lộ ra đặc biệt thần bí. Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình dừng bước, ánh mắt của bọn hắn tại trên vách động đường vân bên trên đảo qua, ý đồ từ đó phát hiện một số manh mối. Lục Kiếm Xuyên vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy trên vách động đường vân, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên, "Tam ca, những đường vân này tựa hồ là một loại nào đó trận pháp." Lục Quân Đình nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn cũng tràn ngập tò mò, xác thực như thế, trong những văn lộ này ẩn chứa cường đại linh lực ba động, rất có thể là dùng đến phong ấn hoặc là bảo hộ vật gì đó. Hai người bắt đầu vây quanh khu vực này cẩn thận thăm dò, bọn hắn ý đồ tìm tới trận pháp phương pháp phá giải. Theo bọn hắn xâm nhập, Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình dần dần phát hiện, cái này trận pháp trình độ phức tạp vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, mỗi một cái đường vân đều ẩn chứa thâm ảo linh lực biến hóa.